dứt bỏ pháp bảo không nói, tiểu ma nữ trong mắt bọn hắn chỉ là kim đan cảnh cặn bã mà thôi. Nếu là một hồi thật gặp được nguy hiểm gì, mình không chừng liền có thể thu lợi một thanh. Tỷ như thừa dịp đối phương chiến đấu hoặc là lâm vào thời điểm nguy hiểm, đem nó thứ ở trên thân cấp đi. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ đối phương là thật to lớn lão, kim đan chỉ là kiến tạo giả tượng. Nhưng là lại có quan hệ gì đâu? Dạng này liền thành thành thật thật đi theo đại lão bên người, mở mang tầm mắt xong việc. Nếu là đại lão vui vẻ, không chừng mình cũng có thể được chút ít chỗ tốt đâu. Huống hồ tiếp xuống không chừng sẽ còn gặp được cái gì, đại lão cũng không nhất định có thể làm được không phải. Đến lúc đó tình huống không đúng, chạy liền xong việc. Dù sao yêu thú bình thường đều là công kích trước đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất, mình có đầy đủ thời gian đi đường. Kỳ thật làm như vậy cũng là có phong hiểm. Bởi vì nguy hiểm đến thời khắc, Diêu đạo mai không thể cam đoan mình có thể 100% chạy mất. Mà hắn sở dĩ bí quá hóa liều, cùng tiểu ma nữ cũng có được quan hệ trực tiếp. Bởi vì hắn coi trọng tiểu ma nữ thân thể. Trong mắt hắn, tiểu ma nữ thể chất là cực phẩm lô đỉnh. Nếu như có thể được đến, công pháp của hắn có thể lấy được đột phá tính tiến triển. Cũng được. Tiểu ma nữ ngây thơ dương lên nắm tay nhỏ, bất quá các ngươi yên tâm, nếu là thật gặp nguy hiểm, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Cứ như vậy, bốn người tiếp tục hướng phía mộ huyệt chỗ sâu bước đi. Tiểu ma nữ cùng Diệp Phàm đi ở phía trước, Diêu đạo mai hai người thành thành thật thật cách một khoảng cách lớn theo ở phía sau. Ngươi làm cái quỷ gì đâu? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi không cảm thấy chơi rất vui sao? Tiểu ma nữ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, còn có ngươi đừng nói chuyện, bị bọn hắn nghe thấy làm sao bây giờ? Diệp Phàm im lặng, chỉ có thể cải thành ý niệm giao lưu. Bởi vì có khế ước không gian tồn tại, ý niệm giao lưu cũng là không là vấn đề. Kỳ thật đây là vừa rồi vị tiền bối kia nói với ta. Tiểu ma nữ tiếp tục nói ra, tiền bối để cho ta trước làm bộ không lợi hại dáng vẻ, quay đầu lại đột nhiên dọa bọn hắn nhảy một cái. Tiền bối quản cái này gọi giả? Giả trang cái gì tới? Tiểu ma nữ ngữ khí rất hưng phấn, mặc kệ, dù sao nghe vào chơi rất vui dáng vẻ. Không hổ là tiền bối, vậy mà có thể nghĩ đến chơi vui như vậy đồ vật, kỳ hỉ. Nhiên văn. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 259, luyện hồn khôi lỗi. Diệp Phàm dưới chân một cái lảo đảo, kém chút một đầu cắm xuống đất bên trên. Xem ra mấy vạn năm trước tu sĩ rất đơn thuần a. Không không không, phải nói tiểu ma nữ chỗ tông môn rất đơn thuần, hoặc là nói nàng dứt khoát bản thân liền là cái ngốc níu. Bất quá nhìn hiện tại cái này tư thế, dự tính không được bao lâu, nàng liền bị cho hệ thống triệt để mang sai lệch. Kỳ thật ngươi không cần giả. Diệp Phàm mặt đen lại lẩm bẩm một câu. Cái gì không cần giả? Tiểu ma nữ tò mò hỏi. Rất rõ ràng, nàng không có ghét đến Diệp Phàm điểm. Không có gì. Diệp Phàm rời đi chủ đề, lúc trước cái kia phong lão đầu đều cho ngươi dung hợp qua yếu tố nào huyết mạch? FXSV đút vào vừa. Nhiều lắm, nhớ không rõ. Tiểu ma nữ thở dài một cái, kia mấy vạn năm đối ta trí nhớ tạo thành rất lớn tổn thương, rất nhiều chuyện ta hiện tại cũng không nhớ gì cả. Có hay không các hình thú? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Có. Lần này tiểu ma nữ trả lời rất thẳng thắn, lúc trước hắn cho ta dung hợp cái thứ nhất yếu tố huyết mạch chính là các hình thú. Diệp Phàm giật mình nhẹ gật đầu. Quả cái nhưng, các hình thú xem như yếu tố bên trong rất khác loại một cái tồn tại. Bản thân thực lực rất cao, nhưng tư duy hình thức lại là vô cùng kỳ hoa. Nói cứng, tựa như là tại bình thường thế giới, cho sư tử lão hổ thân thể cất vào một cái nhị cấp đầu óc. Bởi vì các hình thú phân và nước tiểu có một loại nào đó đặc biệt hương vị, cho nên các hình thú chỗ ở sẽ rất ít xuất hiện những yêu thú khác. Lẽ ra loại an toàn này hoàn cảnh, các hình thú số lượng hẳn là sẽ sinh sôi không ít ta. Sự thật vừa vặn tương phản, loại này yêu thú số lượng hàng năm đều đang bay nhanh hạ xuống. Loại này yêu thú là sinh sinh dùng mình kỳ hoa trí thông minh cùng tư duy hình thức, đem mình kém chút chơi tuyệt chủng. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được lúc trước cái kia phong lão đầu không giống như là tại bồi dưỡng ma nữ, mà là tại chế tạo đồ đần. Hoặc là nói lúc trước hắn đột nhiên rời đi, cũng không phải là bởi vì có việc gấp, mà là cảm thấy mình tác phẩm quá thất bại, thực sự không có mắt thấy. Phong ấn tại dưới mặt đất, chỉ là sợ bị người khác thấy được mất mặt mà thôi. Đương nhiên, cũng không bài trừ lão đầu kêu bản thân liền cùng nhị trưởng lão bọn hắn là một cái tinh thần chiều không gian khả năng. Không phải làm sao lại nghĩ đến dung hợp các hình thú huyết mạch. Sau đó lộ trình, ngược lại là lại không có gặp được nguy hiểm gì. Trong lúc đó ngược lại là lại gặp mấy lần bích họa. Bất quá tổn hại thật sự là quá lợi hại, hoàn toàn nhìn không ra vẽ là cái gì. Không riêng gì bích họa, ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều tổn hại rất nghiêm trọng. Mặc dù không có cẩn thận quan sát, bất quá Diệp Phàm cũng có thể đại khái nhìn ra cái này mộ địa cấu tạo ẩn hàm một tia trận pháp hương vị. Bởi vì tổn hại quá lợi hại, không cách nào phán đoán cụ thể thuộc về loại kia. Chỉ có thể đại khái nhìn ra thuộc về một ít đặc thù loại trận pháp phạm chủ. Loại trận pháp này mộ địa chủ yếu là vì có thể dài lâu bảo tồn mộ chủ nhân thi cốt không hư hao, công kích phòng ngự cái gì đều là nhân tiện. Liên tưởng đến trước đó bích họa bên trong mộ chủ nhân bị kính yêu hình tượng, như thế không khó lý giải. Một canh giờ sau, đám người thuận lợi tìm được chủ mộ thất. Ngăn ở bọn hắn cùng chủ mộ thất cổng ở giữa, là một người mặc áo giáp tướng quân. Tướng quân mặt bị mặt nạ đóng cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt. Hai con lóe hào quang màu đỏ sẫm con mắt. Kỳ quái. Tiểu ma nữ lẩm bẩm một câu, cái này nhân thân bên trên không có nửa điểm người sống khí tức, lại làm cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Là luyện hồn khôi lỗi. Diệp Phàm thuận miệng trả lời một câu, đoán chừng là người chế tác bản thân là người trong ma đạo, cho nên tại khôi lỗi bên trên lưu lại khí tức của ma đạo. Nói thật, Diệp Phàm cũng thật bất ngờ. Luyện hồn khôi lỗi thứ này thuộc về siêu cấp ít lưu ý, sẽ rất ít có tu sĩ đi nghiên cứu cái đồ chơi này. Thật muốn luận trình độ hiếm hoi, luyện hồn khôi lỗi sư có thể cùng đại thừa kỳ hoặc là độ kiếp kỳ tu sĩ số lượng so sánh đều. Bởi vì thứ này tác dụng phụ quá lớn, nghiên cứu người đến cuối cùng bình thường lại biến thành không người không quỷ tồn tại. Mà lại luyện hồn khôi lỗi sư độ kiếp độ khó so tán tiên còn lớn hơn, cơ bản độ kiếp liền mang ý nghĩa muốn lạnh. Phàm là đầu góc bình thường, cũng sẽ không tuyển loại này chuyên nghiệp. Nguyên lai là dạng này. Tiểu ma nữ giật mình nhẹ gật đầu. Dù sao hắn ma nữ này trình độ quá lớn, đối với ma đạo cơ bản thưởng thức cùng nhận biết cơ hồ là không. Sau lưng cách đó không xa, Diêu đạo mai cùng Lương Thấu theo bản năng rụt cổ một cái. Bọn hắn cũng không nhận biết cái gì luyện hồn khôi lỗi, chỉ là bản năng cảm thấy trước mắt cái đồ chơi này có chút làm lòng người rét lạnh. Cái đồ chơi này nhìn qua thực lực thậm chí so với bọn hắn còn thấp hơn một điểm, nhưng bọn hắn chính là không hiểu cảm thấy rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hai người lần nữa lui về phía sau một mảng lớn khoảng cách, trước xem tình huống một chút. Tình huống không đúng, lập tức đi đường. Hai tia hắc khí từ nhỏ ma nữ trên thân bay lên, lặng lẽ meo meo chui vào thân thể bọn họ bên trong. Chỉ là tiểu ma nữ làm rất bí mật, bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Hai người chẳng qua là cảm thấy đầu óc đột nhiên mơ hồ một chút, sau đó lại khôi phục. Bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, coi là chỉ là mình quá khẩn trương. Chết. Luyện hồn khôi lỗi thanh âm khàn khàn vang lên, tựa như là xương cốt ma sát phát ra. Mà trong tay nàng con đao cũng hung hăng hướng phía tiểu ma nữ trên thân chém tới. Luyện hồn khôi lỗi không biết bất kỳ thuật pháp công kích, tiêu chuẩn vật lý chiến sĩ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là luyện hồn khôi lỗi liền yếu. Lóe hàn quang con đao, dễ như trở bàn tay cắt ra tiểu ma nữ phản kích thuật pháp. Hai người tốc độ càng ngày vui sướng, rất nhanh Diêu đạo mai bọn hắn liền phát hiện mình con mắt không đủ dùng. Hai người lần nữa rút lui một khoảng cách lớn, may mắn trước đó mình là cỡ nào sáng suốt. Còn tốt sớm bao xa a, không phải hiện tại liền cùng người nam kia sủng đồng dạng. Nói đến cái kia nam sủng cũng thật sự là ngu xuẩn. Rõ ràng chỉ là người bình thường, cũng dám không muốn mạng dựa vào là gần như vậy. Xin nhờ, ngươi chỉ là người ta đồ chơi được không? Hiện tại nữ nhân kia đều tự lo không xong, làm sao có thể còn quan tâm được ngươi? Ngươi bây giờ biến thành thịt muối, đơn thuần gieo gió gặt bão. Tiếp sau ném cái tốt thai đi. Hai người một bên run rẩy nhìn xem, vừa hướng Diệp Phàm nhà rảnh. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, tiểu ma nữ sở dĩ có thể kiên trì, hoàn toàn dựa vào trong tay cái kia thanh màu đỏ bảo kiếm. Mỗi một kích đều sẽ mang theo viễn siêu kim đan cảnh uy lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một thứ bảo bối. Một cái kim đan cảnh thái điểu liền có thể dựa vào nó như thế nghịch thiên, cái này nếu là đổi thành mình. Phanh. Tiểu ma nữ không có dấu hiệu nào bị đánh bay ra ngoài, trôi này bảo kiếm cũng tốt có khéo hay không rơi vào hai người trước mặt. Lộc cộc. Hai người hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cảm giác tay phải có chút không nhịn được muốn vươn đi ra. Cầm. Vẫn là không cầm. Cầm đi đường liền có thể bạch một kiện bảo bối, đây tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Nhưng bạn nhất đối phương là cố ý đây này. Bọn hắn ngây người công phu, tiểu ma nữ liền chịu mấy đao. Máu tươi trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng phun ra, trên không trung tràn phóng. Khu khu. Tiểu ma nữ quỳ một chân trên đất, càng không ngừng ra bên ngoài hò khan máu tươi. Diêu đạo mai quyết tâm liều mạng, một đạo chân khí hướng phía trên đất bảo kiếm quét sạch mà đi. Tiểu ma nữ rõ ràng nọ mạnh hết đà. Lúc này lại không quyền bảo bối đi đường, coi như chạy không thoát. Chương 260, cặn bà nữ, phi. Sau một khắc, một vệt kim quang từ nhỏ ma nữ trong ngực bay ra ngoài, hung hăng đập vào luyện hồn khôi lỗi ngực. Luyện hồn khôi lỗi đao đứng tại tiểu ma nữ trước người một tấc chỗ, không nhúc nhích như ngừng lại nơi đó. Diêu đạo mai lúc này mới thấy rõ, kia là một đạo kim sắc phụ chú. Mặc dù xem không hiểu cụ thể là cái gì phụ, nhưng xem xét liền bức cách rất cao bộ dáng. Theo trận trận khói xanh phát lên, hung tàn vô cùng luyện hồn khôi lỗi liền như thế hòa tan. Diêu đạo mai cầm kiếm tay, lập tức chính là khẽ run rẩy. Chủ quan, không nghĩ tới nữ nhân này trên thân lại có nhiều như vậy bà bối. Không được, phải làm chút gì bổ cứu hạ. Sau đó Diêu đạo mai rất cung kính bay đi, dừng lại tại tiểu ma nữ ngoài ba trượng vị trí. Tiền bối, ngài kiếm. Diêu đạo mai rất cung kính hai tay giơ kiếm, túi đầu xuống che giấu trong lòng hoảng sợ. Tạ ơn. Tiểu ma nữ vây tay một cái, bảo kiếm liền bay trở về trong tay nàng. Chờ một chút. Tiểu ma nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Diêu đạo mai. Vừa rồi ngươi không phải là dự định trộm kiếm của ta chạy mất ta? Tiền bối hiểu lầm. Diêu đạo mai vội vàng giải thích, ta chỉ là gặp tình huống nguy hiểm, muốn đem kiếm đưa tới trong tay tiền bối mà thôi. Dạng này a? Tiểu ma nữ nhẹ gật đầu, là ta suy nghĩ nhiều a, thật xin lỗi a. Không dám không dám. Diêu đạo mai hung hăng nhẹ nhàng thở ra. May mắn nữ nhân này đầu óc đơn thuần, bị mình lừa gạt qua. Bên cạnh trên mặt đất là Diệp Phàm huyết nhục cặn bã. Tiểu ma nữ chán ghét xem ra một chút, sau đó rời đi ánh mắt. Sau đó ba người trực tiếp đi tới chủ mộ thất. Chủ mộ thất không lớn, cũng liền 10 trượng phương viên dáng vẻ. Bên trong không có bất kỳ cái gì bài trí cùng vật bồi táng, chỉ có đối diện môn tường trên vách cố quan tài kia. Chỉ là cố quan tài kia lại là đứng thẳng lấy trưng bày. Két két. Ba người đến tựa hồ xúc động cái gì cơ quan, nắp quan tài giống cánh cửa mở ra. Một đạo thân ảnh khô gầy từ trong quan tài chậm rãi đi ra. Sắc thực nói, kia là một bộ khô lâu. Khô lâu trên người áo giáp trải qua tuế nguyệt tan mòn, đã tàn phá không chịu nổi. Trên đầu mang theo vương miện, tựa hồ như nói nó khi còn sống địa vị hiển hách. Hắc. Khô lâu rút ra bộ kiếm, trong mắt màu đỏ sẫm quang mang không ngừng chớp động lên. Quấy rầy chấm an nghỉ có tội người. Khô lâu thanh âm khàn khàn truyền đến, lấy chấm chi danh nghĩa, ban cho các ngươi tử vong. Sau đó khô lâu liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía ba người bắn nhanh mà đi. Cẩn thận. Chờ Diêu đạo mai bọn hắn nghe được thanh âm thời điểm, tiểu ma nữ đã cùng khô lâu chiến tại một chỗ. Hai người tốc độ càng cay càng nhanh, cuối cùng biến thành hai đoàn dây dưa không rõ lưu quang. Chỉ là kia phát ra dư ba, liền ép Diêu đạo mai hai người không cách nào nhúc nhích. Thật là đáng sợ. Nguyên lai nữ nhân kia trước đó thật ẩn giấu thực lực. May mắn trước đó kịp thời bổ cứu, không phải hiện tại mình liền lệnh a. Cái này mộ thất cũng không biết là tài liệu gì làm, vậy mà không có bị hai người công kích phá xấu. Chỉ là từ không trung tỉnh thoảng phun ra huyết hoa đến xem, tiểu ma nữ tình huống tựa hồ không tốt đẹp lắm. Dù sao khô lâu là sẽ không đổ máu. Kế tiếp tiến triển, cũng nghiệm chứng Diêu đạo mai hai người phỏng đoán. Tiểu ma nữ các loại pháp bảo liên tiếp sử xuất, như cũng không cách nào cải biến mình thế yếu cục diện. Một khắc đồng hồ sau, tiểu ma nữ bị một kiếm đánh bay ra ngoài, lần nữa vẩy xuống mảng lớn máu tung tóe. Lúc này trên mặt nàng cơ hồ không nhìn thấy huyết sắc, rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà. Đã thấy tiểu ma nữ không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một cái vòng ngọc, hướng phía Khô Lâu đã đánh qua. Kỳ tích cứ như vậy phát sinh. Vòng ngọc kia đứng tại đầu lâu đỉnh một thước chỗ, thả ra một đạo tử quang đem Khô Lâu bao phủ. Khô Lâu tựa hồ rất tức giận, dùng kiếm không ngừng chém vào lấy tử sắc lồng giam. Chỉ là vô luận nó như thế nào dày vò, đều không làm nên chuyện gì. Mà lại theo thời gian trôi qua, thân thể của nó vậy mà bắt đầu bị những cái kia tử quang hủ thực. Hai vị đạo hữu. Tiểu ma nữ hư nhược xuất ra một khối ngọc bội, đem tinh huyết nhỏ giọt. Trên ngọc bội, đem ngọc bội đặt ở trán của nó, liền có thể diệt sát nó. Ta hiện tại hành động bất tiện, liền ta cầu các ngươi rồi. Nói chuyện công phu, tiểu ma nữ lại ho mấy ngụm lớn máu. Diêu đạo mai vội vàng bước ra một giọt tinh huyết, sau đó cầm ngọc bội hướng Khô Lâu đi tới. Kế tiếp phát sinh sự tình cũng như tiểu ma nữ nói tới, Khô Lâu rất nhanh bị ngọc bội xử lý. Không trung vòng ngọc tựa hồ đã mất đi trèo chống, hướng xuống đất rơi xuống. Diêu đạo mai tay mắt lanh lẹ, một tay lấy vòng ngọc tiếp trong tay. Sau đó Diêu đạo mai cầm vòng ngọc cùng ngọc bội về tới tiểu ma nữ trước mặt. Đa tạ đạo hữu. Tiểu ma nữ hư nhược vươn tay, dự định tiếp đồ vật. Không nóng nảy. Diêu đạo mai cười hắc hắc, một đoàn chân khí tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra. Đạo hữu, ngươi. Tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem hắn. Tiền bối, ngươi bây giờ giống như sắp không được a. Diêu đạo mai triệt để xé toang ngụy trang, không bằng chúng ta thương lượng, đem ngươi chiếc nhẫn giao cho ta như thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Tiểu ma nữ kinh hoàng nói, chẳng lẽ ngươi phải thừa dịp nhân chi nguy cấp ta đồ vật? Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Diêu đạo mai giơ tay lên, chỉ vào tiểu ma nữ, nghe lời một chút đem trên mặt nhận dấu ấn tinh thần xóa đi, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không? Hừ. Tiểu ma nữ không dám thất lễ, vội vàng xóa sạch trên mặt nhận dấu ấn tinh thần. Hiện tại có thể buông tha ta đi. Tiểu ma nữ đem chiếc nhẫn đưa tới, yếu ớt mà hỏi. Buông tha ngươi cũng không phải không thể. Diêu đạo mai một phát bắt được tiểu ma nữ tay, trong mắt tà quang chớp động, nhưng không phải hiện tại. Hắn hiện tại đơn giản vô cùng vui vẻ. Chẳng những thành công cướp đi tiểu ma nữ chiếc nhẫn, ngay cả tiểu ma nữ cái này lô đỉnh cũng thành hắn đồ vật. Mang về hảo hảo lợi dụng, tu vi của mình đem thu hoạch được bay vọt thức tăng lên. Chờ không có giá trị lợi dụng, hắn tự nhiên sẽ thả đi tiểu ma nữ. Chỉ là đến lúc đó tiểu ma nữ sống hay chết, vậy coi như khó mà nói. Chủ mộ thất bên trong, Diêu đạo mai cùng đại trưởng lão Lương Thấu một bên cười khúc khích, một bên hướng phía chiếc kia dựng đứng quan tài đi tới. Tiểu ma nữ ôm Diệp Phàm cánh tay, cười tủm tỉm nhìn xem. Không sai, trước đó phát sinh, tất cả đều là Diêu đạo mai hai người ảo giác mà thôi. Hoặc là nói, là tiểu ma nữ muốn cho bọn hắn nhìn thấy ảo giác. Trước đó ngươi không phải nói muốn trang bức a? Làm sao đổi chủ ý rồi? Diệp Phàm mặt đen lại mà hỏi. Ta chính là đột nhiên cảm thấy dạng này cũng rất thú vị, hắc hắc. Tiểu ma nữ cười hắc hắc. Diệp Phàm yên lặng thở dài. Quả nhiên, mặc kệ là ai, cùng chó hệ thống tiếp xúc nhiều cũng bắt đầu không bình thường. Vừa rồi vị tiền bối kia nói dùng tu sĩ máu mới có thể tỉnh lại cái kia bộ xương khô. Tiểu ma nữ tiếp tục nói ra, người ta sợ đau nha, cho nên đành phải để bọn hắn hai cái đi đi. Đáp lại hắn, là Diệp Phàm lường ý. Ta tin ngươi cái quỷ. Ta nhìn ngươi tam thành là chơi chán, chuẩn bị đem hai cái này pháo hồi xử lý thôi. Phi, cặn bã nữ. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 261, Khô Lâu bên trong hồn phách. Đi tới gần về sau, Diêu đạo mai hai người liền cắt vỡ ngón tay của mình, đem huyết dịch bôi lên tại Khô Lâu trên trán. Khô Lâu cái kia đen ngòm hốc mắt, trong nháy mắt nhảy lên lên hai đoàn màu đỏ sẫm quang mang. Cùng trong ảo giác nhìn thấy khác biệt. Khô Lâu quốc vương sau khi tỉnh dậy không có nửa câu nói nhảm, rút ra kiếm liền đem hai người giam giắc. Ba 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 mấy giới kiếm đi, hai người liền biến thành một đống mảnh vỡ. Diệp Phàm hoài nghi cái này quốc vương khi còn sống khả năng say mê nghiên cứu qua cắt thịt dê phiến thịt bò phiến cái gì. Bởi vì một mực thân ở trong ảo giác, Diêu đạo mai hai người ngay cả phản kháng đều không có, liền đi. Ân. Từ phương diện tốt đến xem, ngược lại là không có cái gì thống khổ. Ta cái này đi giải quyết nó. Tiểu ma nữ biết mình nên làm việc. Chờ một chút. Diệp Phàm giữ nàng lại, ta tới đi. Nói xong cũng không đợi tiểu ma nữ làm ra phản ứng, cứ như vậy trực tiếp hướng phía Khô Lâu đi tới. Tiểu ma nữ trừng mắt nhìn, cũng không có ngăn cản. Dù sao có cái kia tiền bối tại, mình cũng không cần lo lắng Diệp Phàm an toàn. Thẳng đến Diệp Phàm đi đến Khô Lâu phụ cận, đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Khô Lâu giơ lên kiếm, hung hăng hướng phía Diệp Phàm bổ xuống. Diệp Phàm lập tức liền động. Không phải do đến, mà là bực. Tình huống không đúng a. Chó hệ thống vì lông không có làm yêu. Chẳng lẽ mình thật vận khí tốt như vậy, có thể giải thoát? Không đúng. Chó hệ thống không có khả năng hảo tâm như vậy. Không chừng tại cả cái gì yêu thiêu thân lại. Quả nhiên, mắt thấy kiếm muốn bổ tới Diệp Phàm trên người thời điểm, hệ thống mở miệng. Mắt mù đi. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt thánh quang đặc hiệu. Hệ thống câu nói này sau khi nói xong, Khô Lâu liền sững sờ tại nơi đó. Két két. Khô Lâu vặn vẹo mấy lần cổ, tựa hồ tại buồn bực. Ngắn ngủi ngây người về sau, Khô Lâu mang theo kiếm hướng tiểu ma nữ đi tới. Đối với bên người Diệp Phàm, nhìn đều không có lại nhìn một chút. Thật giống như thật ngủ. Diệp Phàm, mẹ nó, ta liền biết. Bị không để ý tới Diệp Phàm buồn bực ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu vẽ vòng tròn. Khô Lâu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến tiểu ma nữ phụ cận. Nhưng là tiểu ma nữ càng nhanh. Chỉ gặp nàng tùy ý vung tay lên, tám đầu từ hắc sắc ma khí ngưng tụ cự long liền phát sau mà đến trước. Đây là tiểu ma nữ từ xuất hiện đến nay, lần thứ nhất sử dụng chính thức chiêu thức. Tám đầu hắc long gắt gao cắn Khô Lâu thân thể, hướng phía tám cái phương hướng xé rách. Giống. Khô Lâu một bên giãy giụa, một bên thấp giọng gào thét. Vô năng gầm thét không cách nào thay đổi nó thời khắc này cảnh ngộ, mảng lớn xương vụn từ trên thân không ngừng chóc ra. Gặp lại đi. Tiểu ma nữ cười hắc hắc, lắc lư một cái ngón tay. Tám đầu hắc long đột nhiên phát lực. Rầm rầm. Quốc vương thân thể trong nháy mắt biến thành vô số xương vỡ, tản mát đầy đất. Tám đầu hắc long đánh cái xoáy, quay trở về tiểu ma nữ trong thân thể. Toàn bộ quá trình có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm. Diệp Phàm đừng lo lắng nha. Tiểu ma nữ hô, chúng ta mau tìm bảo bối đi. Nói xong cũng không đợi Diệp Phàm đáp lời, cẩn thận tại mộ thất bên trong tìm. Mặc dù nhìn qua sạch sẽ, không chuẩn bị ẩn nấp rồi đâu. Lớn như vậy một cái quốc vương, cũng không thể một điểm vật bồi táng đều không có chứ. Kỳ thật lấy cái này khô lâu thực lực đến xem, mặc dù có cái gì vật bồi táng, đối tiểu ma nữ loại cảnh giới này tồn tại cũng là không có chứng dụng. Bất quá nàng để ý cũng không phải đồ vật tốt xấu, mà là hưởng thụ cái này tìm kiếm quá trình. Không cần tìm, không có cái gì. Một đạo thanh âm sâu kín từ phía sau lưng truyền đến. Tiểu ma nữ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái màu lam nhạt hồn phách đang từ khô lâu cặn bã bên trên trôi nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái này quốc vương linh hồn. Người tốt lắm. Tiểu ma nữ lễ phép chào hỏi một câu. Đối với cái này linh hồn, nàng cũng rất cảm thấy hứng thú. Nàng hiếu kỳ chính là đối phương linh hồn là như thế nào cất ở đây lâu như vậy. Dù sao bình thường tới nói, thời gian lâu như vậy mặc kệ cái gì linh hồn đều sớm toàn bộ tiêu tán. Diệp Phàm cũng đi tới, xuất ra ngọc bội hỏi, thứ này ngươi gặp qua a? Ngươi vì sao lại có vật này? Hồn phách phảng phất gặp quỷ, hoảng sợ hô. Nói một chút đi. Diệp Phàm thu hồi ngọc bội, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồn phách cảnh giác nhìn xem Diệp Phàm, tựa hồ phi thường sợ hãi dáng vẻ. Thật lâu. Ai? Có lẽ là xác định Diệp Phàm thật không có ác ý, hồn phách thở dài, nói đến, liền nói lớn. Vậy liền nói ngắn gọn. Diệp Phàm thúc giục một câu. Hồn phách, khoảng cách hiện tại hẳn là có rất lâu đi. Theo hồn phách giảng thuật, Diệp Phàm cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hồn phách khi còn sống chỉ là một cái người phàm bình thường, bọn hắn bộ lạc trô ở thường xuyên lọt vào phụ cận yêu thú quấy rối cùng tập kích. Ngay từ đầu còn có đại tế ti có thể bảo hộ mọi người an toàn, mặc dù trong lòng run sợ một chút, cũng là tới đỉnh. Nhưng về sau tại một lần cùng yêu thú chiến đấu bên trong, đại tế ti vẫn lạc. Đầu kia bị đại tế ti trọng thương yêu thú vô tình đối thôn triển khai đồ sát. Chỉ riêng một lần kia, bộ lạc sẽ chết rồi gần một nửa người. Nếu không phải thời khắc mấu chốt đại tế ti lưu lại trận pháp bị khởi động, bọn hắn lần kia liền bị diệt tộc. Lại về sau yêu thú tập kích càng ngày càng tấp nập, trận pháp mắt thấy là phải không kiên trì được bao lâu. Rốt cục, tại một lần thú triều bạo động bên trong, đại trận triệt để bị phá hư. Đang lúc tộc nhân tuyệt vọng chờ đợi tử vong giáng lâm thời điểm, kỳ tích xuất hiện. Một khắc này, bọn hắn thấy được ánh sáng. Chói mắt thánh quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một khối ngọc bội ngăn tại tộc nhân cùng yêu thú ở giữa. Những cái kia yêu thú tựa hồ rất e ngại ngọc bội kia dáng vẻ, liền như thế chạy thoát rồi. Sau đó các tộc nhân đối ngọc bội một trận quỳ lạy, như muốn cung phụng. Thế nhưng là mặc kệ ai, chỉ cần tới gần ngọc bội kia liền sẽ bị đẩy lùi ra ngoài. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, vẫn là tiểu Nam Hải khô lâu hướng phía ngọc bội đi tới. Kỳ tích lần nữa phát sinh. Ngọc bội kia chẳng những không có kháng cự tiểu Nam Hải, thậm chí tự động bay đến trong tay hắn. Từ đó về sau, tiểu Nam Hải nhân sinh triệt để bất hắc. Mặc dù không có nắm giữ bất luận cái gì tu chân công pháp, nhưng thân thể của hắn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Tiểu Nam Hải chậm rãi trưởng thành thành nam tử hán, chung quanh yêu thú cũng bị hắn săn giết hầu như không còn. Không có yêu thú uy hiếp, bộ lạc nhân khẩu lần nữa sinh sôi. Sau đó tiểu Nam Hải dẫn đầu tộc nhân không ngừng hướng phía chung quanh thăm dò, bộ lạc thế lực cũng càng ngày càng cường đại. Thế là thuận lý thành trương, xuất hiện trước đó bích họa bên trong hắn bị lên ngôi vua một màn kia. Đương hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển thời điểm, hai nạn đông nhiên cứ như vậy giáng lâm. Ngày đó, hắn thân đệ đệ dẫn người tạo hắn phản. Bất quá tạo phản rất rõ ràng không thành công, đệ đệ của hắn cũng tống táng sinh mệnh của mình. Lúc sắp chết, đệ đệ của hắn mới nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai không biết từ khi nào, bộ lạc bên trong xuất hiện một cái kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai chữa khỏi rất nhiều lâm nguy tộc nhân, thắng được rất nhiều người tín nhiệm. Sau đó kẻ ngoại lai liền bắt đầu tuyên dương lên vĩnh sinh bất diệt loại hình ngôn luận. Bởi vì làm phi thường ẩn nấp, ngược lại là không có bị hắn cái này quốc vương phát giác. Hoặc là nói bọn hắn lúc đó thật sự là quá thuần phát, căn bản không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hắn biết, đệ đệ bọn hắn là bị người lừa gạt. Bởi vì lúc trước tạo phản thời điểm, trong mắt những người này tất cả đều tràn ngập yêu dị hào quang màu đỏ sậm, rõ ràng rất không bình thường. Đang lúc hắn chuẩn bị xuống khiến tra rõ việc này thời điểm, kia kẻ ngoại lai chủ động tới cửa. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 262, đến từ hệ thống phản sát. Hắn thân thể cứng hãn, bên ngoài người đến trước mặt lại có vẻ như vậy không chịu nổi một kích. Kẻ ngoại lai dễ dàng giết chết hắn, cướp đi hắn ngọc bội. Chờ hắn đang khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện mình đã được luyện chế thành khôi lỗi. Hắn đến nay vẫn nhớ rõ kia kẻ ngoại lai nói qua câu nói kia. Nghi thức công tác chuẩn bị rốt cục hoàn thành, có thể chính thức bắt đầu. Mặc dù thân thể đã mất đi quyền khống chế, nhưng ý thức của hắn vẫn là rất thanh tỉnh. Hắn liền như thế trơ mắt nhìn, thân thể của mình đem toàn tộc người đổ sát hầu như không còn. Trong lòng của hắn thống khổ không chịu nổi, lại không làm nên chuyện gì. Tộc nhân huyết nục dung nhập vào hướng phía giữa không trung trong ngọc bội. Kia kẻ ngoại lai cũng đem tình hình thực tế nói ra. Nguyên lai ngọc bội kia xuất hiện, vốn là kia kẻ ngoại lai an bài. Trước đó hắn dùng phương pháp này tiêu diệt rất nhiều địa phương khác bộ lạc, nhưng thủy chung không thể tìm tới phù hợp ngọc bội người. Mà bây giờ, rốt cuộc tìm được. Giờ khắc này, hắn mới biết được nguyên lai đây hết thảy ngay từ đầu chính là âm mưu. Là mình tự tay tống tăng các tộc nhân tương lai. Chờ nghi thức kỹ thuật về sau, khô lâu liền triệt để đã mất đi ý thức. Trong lúc đó từng có không ít người tới qua nơi này. Có chút không thể tỉnh lại hắn, từ đó tránh thoát một kiếp. Có chút đánh bậy đánh bạ tỉnh lại hắn, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Dù là trong lòng của hắn lại thế nào không nguyện ý, như cũng không cách nào ngăn cản thân thể của mình đi làm những thứ này. Hôm nay tiểu ma nữ tiêu diệt thân thể của hắn, đối với hắn ngược lại là một loại giải thoát. Đa tạ hai vị ân nhân. Sau khi nói xong, hồn phách đối hai người thi lễ một cái, hiện tại ta rốt cục có thể giải thoát. Nương theo lấy câu nói này, hồn phách bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Vậy ngươi có biết hay không kia kẻ ngoại lai nội tình? Diệp Phàm vội vàng hỏi nói. Hắn đã từng nói là từ Cát Sơn thị tới, lại cụ thể cũng không rõ ràng. Hồn phách nói xong, liền triệt để tiêu tán. Mộ thất bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Điểm điểm hình quang từ Diêu Đạo Mai hai người cùng Khô Lâu Hải cốt bên trên phiêu khởi, chui vào Diệp Phàm ngực. Nói đến, hắn cũng là người đáng thương. Tiểu ma nữ thở dài một câu, dùng chân khí đem Khô Lâu Hải cốt thả lại trong quan tài. Sau đó tiểu ma nữ lại cuốn lên quan tài, đặt ngang ở mộ thất chính giữa. "Đều đi qua, ngươi có thể nghỉ ngơi." Tiểu ma nữ thấp giọng nhỉ non một câu. "Tiểu ma nữ." Diệp Phàm đợi nàng làm xong những này, mới mở miệng nói, "Ngươi có biết hay không Cát Sơn thị ở đâu?" "Chưa nghe nói qua." Tiểu ma nữ lắc đầu. "Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đêm." Diệp Phàm thở dài, dẫn đầu đi ra ngoài. Trở về mặt đất thời điểm, không trung ngày chính thịnh. Lần này mộ địa chi hành chẳng những không có thu hoạch, ngược lại để Diệp Phàm nghi hoặc càng nhiều. Minh Ngọc bội là không thể nào có loại năng lực này, xem bộ dáng là bị những người khác từng giở trò. Đến cùng là ai? Mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì? Mà người kia lại là từ nơi nào đạt được Minh Ngọc bội đây này? Hiện tại đầu mối duy nhất chỉ hướng kia không biết Cát Sơn thị. Nhưng cái này tu chân giới như thế lớn, mình ngay cả cái đại khái phương hướng cũng không biết, lại nên đi chỗ nào tìm đâu? Lộc cộc. Diệp Phàm suy nghĩ, bị mình bụng tiếng kêu đánh gãy. Từ tối hôm qua đến bây giờ hắn một mực ăn. "Ta đi cấp ngươi bắt ăn ngon." Tiểu ma nữ vứt xuống câu nói này liền bay ra ngoài. Chỉ chốc lát, tiểu ma nữ liền mang theo một con cá lớn trở về. Gần một mét cá lớn này lại còn đang không ngừng mà bay nhảy, Diệp Phàm nhìn thoáng qua cũng không có nhìn ra là cái gì chủng loại. Đoán chừng là thế giới này đặc hữu đi. Bất quá Diệp Phàm cũng không có lập tức nấu cơm, mà là mang theo tiểu ma nữ rời đi hơn 10 dặm. Dù sao tại người ta mộ phần đồ nướng loại chuyện này, thấy thế nào đều là quá thất lễ. Xử lý thịt cá thời điểm, phát sinh một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Diệp Phàm tay bị xương cá cho đâm rách. Diệp Phàm lập tức ý thức được là lạ. Dĩ vãng cho hệ thống đều là liều mạng bảo vệ mình không bị thương, hiện tại làm sao đột nhiên đổi tính rồi? Tình huống không đúng. "A, Diệp Phàm ngươi thụ thương." Tiểu ma nữ kinh hô một tiếng, nắm lên Diệp Phàm ngón tay liền phóng tới miệng bên trong nuốt vào. Diệp Phàm giật mình, vội vàng rút tay, mau buông ra. Đáng tiếc hắn chỉ là cái yếu gà phàm nhân, lực lượng lại thế nào hơn được tiểu ma nữ. "Không được." Tiểu ma nữ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, "Ngươi thể chất quá yếu, gánh không được con cá này yêu độc tính. Vậy ngươi buông tay, ta tự mình tới." Diệp Phàm còn tại dãy rủa. "Ngươi yên tâm được rồi." Tiểu ma nữ an ủi, "Khi còn bé ta chảy máu, mẹ ta chính là như vậy giúp ta cầm máu, rất linh." Sau khi nói xong, tiểu ma nữ lần nữa điêu lên Diệp Phàm ngón tay mút vào. Một tầng nhàn nhạt hắc khí tại tiểu ma nữ bờ môi cùng Diệp Phàm ngón tay chỉ gặp không ngừng lưu chuyển lên, thỉnh thoảng lại mang theo từng tia lục sắc ngọc độc. Diệp Phàm tuyệt vọng. Tiểu ma nữ bờ môi rất mềm, lại thêm cái này mập mờ tư thế. Diệp Phàm thể nội một loại nào đó bản năng bắt đầu bị một chút xíu tỉnh lại. Diệp Phàm trong lòng nhịn không được mắng to, "Đại gia, tuyệt đối là chó hệ thống đang làm trò quỷ." Tựa hồ là để ấn chứng Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng, một trận mập mờ âm nhạc đột ngột vang lên. Mà Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ vị trí mặt đất bắt đầu biến hóa thành một chương mềm mại giường lớn. Giường rất mềm, mà lại đang không ngừng nhẹ nhàng đung đưa. Tiểu ma nữ ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, ánh mắt càng ngày càng mê ly. Diệp Phàm không nói lời gì móc ra một thanh kiếm, hướng phía mình cánh tay bổ tới. "Diệp Phàm ngươi làm cái gì?" Cử động của hắn thành công tỉnh lại tiểu ma nữ. Diệp Phàm cũng thừa dịp tiểu ma nữ thất thần công phu, đem mình tay rút trở về. "Không sao, ta đã tốt." Diệp Phàm nâng lên khôi phục ngón tay ra hiệu nói. "Ngươi nhìn, ta liền nói rất linh a." Tiểu ma nữ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. "Đúng là mẹ nó không có tư tưởng." Phi. Hệ thống hùng hùng hổ hổ một câu, trung quanh lần nữa khôi phục nguyên dạng. Sau đó không tiếp tục ra cái gì yêu thiêu thần, thịt cá thuận lợi lên giá nướng. Tiểu ma nữ nhìn chằm chằm cá nướng không ngừng nuốt nước bọt, cực kỳ giống chờ đợi cho ăn mà sùng vật. Bất quá hệ thống tựa hồ không có ý định cứ như vậy yên tĩnh. "Ta thật là đần. Cái này cá ướp muối như thế thích ăn đồ vật, ta hoàn toàn có thể bắt đầu từ hướng này mà." "Diệt ha ha, buồn hệ thống thật sự là quá thông minh." "Thứ tư, chức năng bản khối siêu phụ tải vận chuyển, xuất hiện không biết bug." "Thứ tư, tiến vào khẩn cấp chữa trị trạng thái, chữa trị bên trong." "Chữa trị thất bại, đang rẻ sắt." Theo hệ thống thoại âm rơi xuống, giá nướng bên trên thịt cá tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hình tượng này lại phối hợp thịt cá kia mùi hương ngây ngất. Nếu là bị một ít người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hô ra câu nói kia. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết biết phát sáng mỹ thực? Đáng tiếc Diệp Phàm hoàn toàn không có ý định này. Rất rõ ràng, con cá này thịt là bị hệ thống từng giở trò. Thứ này khẳng định là không thể lại ăn. "Tốt, ăn đi." Diệp Phàm ra hiệu một câu, sau đó từ trong giới chỉ móc ra trước kia còn lại đồ ăn. Khởi động lại hoàn thành, buồn hệ thống lại trở về. Hệ thống đông nhiên gào to một tiếng. Diệp Phàm vừa xuất ra đồ ăn, lần nữa bao phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt. "Chết cá ướp muối, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" "Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?" Chương 263, đến a, lẫn nhau tổn thương a. Diệp Phàm khẽ miệng giật một cái rút, đưa trong tay đồ vật ném ra ngoài. Sau đó Diệp Phàm lấy ra lều vải chui vào. "Hở?" Tiểu ma nữ buồn bực nói, "Diệp Phàm ngươi không ăn sao?" "Ta không đói bụng, chính ngươi ăn đi." Diệp Phàm thanh âm từ trong lều vải truyền đến. "Lộc cộc." Chỉ là theo sát phía sau bụng tiếng kêu, để Diệp Phàm rất không có sức thuyết phục. Tiểu ma nữ vội vàng chạy vào trong lều vải, lôi kéo Diệp Phàm tay nói ra, "Diệp Phàm, ngươi không ăn cơm sẽ đói." Diệp Phàm ngồi dậy, nhìn xem tiểu ma nữ ngữ trọng tâm trường nói, "Tốt à, kỳ thật ta tại tu luyện." "Tu luyện?" Tiểu ma nữ rõ ràng sửng sở, "Đói bụng cũng là tu luyện?" "Đúng." Diệp Phàm nhẹ gật đầu, "Đây là ta độc môn phương pháp tu luyện, hiện tại ngươi rõ chưa?" "Được rồi, ta hiểu được." Tiểu ma nữ nặng nề gật đầu. Diệp Phàm bắt đầu tu luyện, đối nàng thế nhưng là một tin tức tốt. Ngươi đừng nghe cái này chết cá ướp muối nói bậy, hắn đang gần ngươi. Tiền bối. Tiểu ma nữ lại phủ. Đến cùng nên nghe ai? Không cần còn nó. Diệp Phàm trả lời một câu, đây là ta nghiên cứu ra được độc môn phương pháp tu luyện. Từ giờ trở đi không ăn không uống, nhiều nhất 7 ngày ta liền có thể đột phá. Chết cá ướp muối ngươi có phải hay không có bệnh? Đói 7 ngày ngươi mẹ nó sẽ chết. Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ cũng không có đối hệ thống mấy câu nói đó làm ra bất kỳ phản ứng nào, xem ra hẳn là hệ thống không có để nàng nghe được. Mà lại mấy ngày nay ta cũng không thể uống nước, không phải liền phí công đọc sức. Diệp Phàm tiếp tục đối tiểu ma nữ nói, chết cá ướp muối. Không, túc chủ, ta sai rồi. Ta không mang theo gây a, ngươi chết ta cũng liền không có a. Ta cũng không dám nữa, ngươi vẫn là đi ăn cơm đi, cầu cầu. Diệp Phàm không nhìn hệ thống cầu xin tha thứ, nhắm mắt lại ngủ. Cứ việc cảm giác đói bụng để hắn cũng rất khó chịu, nhưng Diệp Phàm quyết tâm hay là vô cùng kiên quyết. Chờ Diệp Phàm tỉnh nữa tới thời điểm, đã là buổi tối. Trước đó ngủ thiếp đi còn dễ nói, tỉnh lại không bao lâu, cảm giác đói bụng liền gấp bội đánh tới. Diệp Phàm cũng là dứt khoát, tiếp tục chịu đựng đói khát cùng hệ thống làm lấy y mắng chiến đấu. Thẳng đến 2 ngày sau, Diệp Phàm hai mắt lật một cái, đói xong chóng mặt tới. Tiểu ma nữ rốt cuộc biết là bị Diệp Phàm lắc lư, vội vàng cho Diệp Phàm cho ăn. Mà trong khoảng thời gian này hệ thống một mực động tĩnh, tựa hồ sợ tiếp tục chọc giận Diệp Phàm. Cuối cùng Diệp Phàm đành phải khôi phục bình thường ăn, cũng không phải hắn đối hệ thống thỏa hiệp, chủ yếu là tiểu ma nữ nhắc tới quá làm cho đầu hắn lớn. Tục nữ nói, một nữ nhân đỉnh 500 con vịt. Tiểu ma nữ loại này có tu vi mà lại tu vi không thấp, thấy thế nào đều có thể đỉnh mấy vạn con. Hệ thống tất tất Diệp Phàm còn có thể chịu đựng, nhưng cái này mấy vạn con vịt, hắn là tại gánh không được. Mà lại tiểu ma nữ không riêng nói chuyện, còn mẹ nó độc thủ. Gặp Diệp Phàm chết sống không ăn đồ vật, trực tiếp liền đi hiểu hắn quần áo. Đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm như là dù sao ngươi đều phải chết rồi, cũng không thể lãng phí loại hình. Đây con mẹ nó ai chịu nổi? Bất quá tiếp xuống đến phiên Diệp Phàm không yên tĩnh. Trước đó bị hệ thống bày một đạo, làm cho hắn rất khó chịu. Một ngày này, sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm cưỡi bay giường đi tới một chỗ đỉnh núi. Hạ bay giường mấy bước đi đến bên vách núi, Diệp Phàm một đầu liền hướng xuống nhảy xuống. Diệp Phàm biết làm như vậy không cách nào đối hệ thống làm ra cái gì tính thực chất hao tổn điện tổn thương. Hắn chính là đơn thuần nghĩ buồn nôn trở về mà thôi. Rất đáng tiếc, hắn lại thất bại. Diệp Phàm ngươi làm cái gì a? Tiểu ma nữ một tay lấy nàng kéo lại, ngươi dạng này rơi xuống sẽ chết. Ngươi hiểu lầm, kỳ thật đây là ta nghiên cứu ra được một loại phương thức tu luyện. Diệp Phàm không nhanh không chậm trả lời. Tiểu ma nữ cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn. Lại tới đây bộ. Ta tin ngươi cái quỷ. Thật coi ta là đồ đần sao? Diệp Phàm, hảo hảo địa ngươi tại sao muốn tìm chết đâu? Tiểu ma nữ ủy khuất nói, ngươi chết, ta chẳng phải thành quả phụ sao? Ta bụng con của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nhẫn tâm cứ như vậy bỏ lại bọn ta mẹ con sao? Diệp Phàm, ngươi có phải hay không đối quả phụ cái từ này có cái gì hiểu lầm? Còn có ngươi trong bụng hài tử là cái quỷ gì? Ngươi cái này mở to mắt nói lời bịa đặt bản sự cùng mẹ nó ai học? Không có việc gì, ta chính là cảm thấy buồn bực đến hoảng, nghĩ thấu thông khí. Diệp Phàm giật cái hoảng. Dạng này a? Tiểu ma nữ giật mình nhẹ gật đầu. Bất quá núi này đỉnh cảnh sắc ngược lại là thật không tệ. Tiểu ma nữ phát hiện đỉnh núi có không ít xinh đẹp hoa tươi, vui vẻ nói Diệp Phàm, chúng ta hái điểm. Tiểu ma nữ thất thần công phu, Diệp Phàm thừa cơ nhảy xuống. Diệp Phàm. Tiểu ma nữ kinh hô một tiếng, liền muốn đuổi theo. Vừa giơ chân lên, nàng lại ngừng. Được rồi. Không quan tâm Diệp Phàm vì cái gì bỗng nhiên lên cơn, để hắn trước rơi một hồi tốt. Dù sao lấy tốc độ của mình, tùy thời có thể đem hắn cứu được. Tiểu gia hỏa, ngươi còn không tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Tiền bối, không nóng nảy a. Tiểu ma nữ hái lên một đóa hoa thưởng thức nói, cao như vậy, hắn đến rơi một hồi đâu. Đây là tiểu ma nữ lần thứ nhất không có nghe hệ thống. Mặc dù nàng đích sát phi thường muốn báo thủ, có thể thông qua cùng Diệp Phàm mấy ngày này ở chung, nàng phát hiện mình thật thích Diệp Phàm. Nếu như buộc nàng nhất định phải làm ra một lựa chọn lời nói, nàng hiện tại chọn đứng tại Diệp Phàm bên này. Loại này thích một người cảm giác, để trong lòng của hắn ý niệm báo thù bắt đầu giảm phai nhạt. Nàng thậm chí suy nghĩ qua, về sau coi như có thể một mực dạng này đi theo Diệp Phàm bên người cũng rất tốt. Về phần đi nơi nào, liền không trọng yếu. Có lẽ, tiểu ma nữ trong lòng thì thầm một câu, đây chính là mọi người nói tới lâu ngày sinh tình đi. Đáng tiếc hệ thống không biết ý nghĩ của nàng, này lại chính vô năng gầm thét đâu. Nếu là một nửa va chạm đến làm sao bây giờ? Mẹ nó, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Nghe bên tai hô hô phong thành, Diệp Phàm hài lòng híp híp mắt. Dứt bỏ không nói những cái khác, cảm giác này vẫn rất thoải mái. Về sau có thể cân nhắc xếp vào thường ngày giải trí hạng mục bên trong. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, một tầng lồng ánh sáng màu vàng đem hắn bao phủ. Đối với cái này Diệp Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn là chuyện trong dự liệu. Trên đỉnh núi, tiểu ma nữ suy nghĩ chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền hướng phía Diệp Phàm bay đi. Nhìn thấy Diệp Phàm trên người lồng ánh sáng về sau, lập tức hiểu rõ. Quả nhiên a, vị tiên bối kia mặc dù miệng ngon độc, bất quá vẫn là rất quan tâm Diệp Phàm. Loại tình huống này tiểu ma nữ tự nhiên không cần xuất thủ, dứt khoát thuận thế chui được Diệp Phàm trong ngực. Cảm giác này còn rất khá. Tiểu ma nữ hai tay ôm Diệp Phàm cổ, Diệp Phàm, ngươi nói về sau chúng ta không sao chơi như vậy chơi thế nào? Ta thấy được. Diệp Phàm khó được đồng ý tiểu ma nữ một lần. Chó, nam, nữ. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. Bởi vì không có cụ thể phương hướng, Diệp Phàm chỉ có thể mang theo tiểu ma nữ hạ cơ bắt chuyển du. Trên đường cũng gặp phải một chút tu sĩ, nhưng đánh nghe phía dưới đều biểu thị không biết các sơn thị ở nơi nào. Cái này khiến Diệp Phàm vô cùng phiền muộn. Người một khi phiền muộn, liền sẽ nhịn không được làm chút gì phát tiết một chút. Thế là Diệp Phàm rất tốt thực hiện trước đó cùng tiểu ma nữ ước định, tìm cái vách núi liền nhảy xuống. chính như quá khứ 3 tháng hắn mỗi ngày làm ra. Đối với loại tình huống này, hệ thống tựa hồ cũng nhận. Lúc đầu ngay từ đầu hệ thống còn chuẩn bị bổ túc một chút. Tỷ như Diệp Phàm nhảy núi thời điểm thông qua cải biến địa hình, đặt tới ngăn cản Diệp Phàm nhảy núi mục đích. Thế nhưng là về sau hệ thống tính toán một chút, phát hiện cải biến địa hình so khởi động vòng phòng hộ hao phí nguồn năng lượng còn cao hơn. Mặc dù loại trình độ này tiêu hao đối với thăng cấp sau nó tới nói đã là chân mũi cấp bậc, nhưng hệ thống vẫn là lo liệu tính toán tỉ mỉ nguyên tắc làm việc. Dù sao Diệp Phàm thường xuyên tìm đường chết, hắn nhất định phải dự bị đầy đủ nguồn năng lượng ứng đối các loại đột phát tình trạng. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Chương 264, cái này châu thủ thường, đoán chừng không sống nổi. Chân núi. Một chi tu sĩ tiểu đội đang cùng một con châu yêu chiến đấu. Có lẽ là bọn hắn tin tức có sai, cũng có lẽ là bọn hắn đánh giá cao thực lực của mình. Dòng giá 15 người tiểu đội, hiện tại đã bị vùi dập giữa chợ 14. Kiêm Nưu yêu đừng nói thụ thương, liền sợi lông đều không có rơi. Còn sót lại nam tu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bỏ bốn. Họ. Nưu yêu hướng về phía nam tu kêu một tiếng, tựa hồ đang phát ra người thắng tuyên ngôn. Nam tu liếc ngơ ngác ngẩn người. Chạy. Suy nghĩ nhiều quá. Ngoại trừ chờ chết, mình lại có thể làm gì chứ? Nghĩ tới đây, nam tu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sắc bén sừng châu lóe hàn quang, nhanh chóng hướng phía nam tu ngực chọc lấy tới. Nam tu đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặc dù thực lực của ta thấp, nhưng ta muốn chết có tôn nghiêm. Chí ít trước khi chết, lại nhìn một chút vậy đại biểu tự do trời xanh. Nói đến, linh hồn thật có thể đầu thai chuyển thế a? Nếu như có, ta hy vọng kiếp sau có thể ném cái tốt thai. Sau đó, hắn liền thấy ánh sáng, chói mắt kim quang. Phanh, phù phù. Kim quang trong nháy mắt rơi đập trên mặt đất, hai âm thanh tuần tự chuyển đến. Chờ nam tu lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện, vừa rồi người vương giả kia vô địch tư thái nhu yêu, này lại đã nằm trên mặt đất. Hai vòng nhang mỗi mắt không ngừng xoay tròn, miệng bên trong tràn đầy bọt mép, thân thể cùng tứ chi vô ý thức có quắp. Nhu yêu bên cạnh là một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử, trong ngực của hắn còn ôm một cái cực đẹp nữ nhân. Hai người nhìn qua đều không có bất kỳ cái gì tu vi, hoàn toàn cùng người bình thường không khác. Thế nhưng là tu sĩ biết, bọn hắn quyết không có thể nào là phàm nhân. Phàm nhân có thể toàn thân bốc lên kim quang, có thể lập tức đem tay A Ngưu bức Ngưu yêu đánh ngã. Gặp qua hai vị tiền bối, nam tu vội vàng đi cái hậu bối lễ. Diệp Phàm liếc nhìn, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tu sĩ cùng yêu thú chiến đấu tử vong, tu chân giới mỗi ngày đều đang lặp lại thường ngày thôi. Đối với bị người hô tiền bối loại chuyện này, Diệp Phàm cũng lười đi giải thích. Dù sao loại chuyện này là không có cách nào cùng bọn hắn giải thích rõ ràng. Người tốt. Diệp Phàm lễ phép trả lời một câu. Bên cạnh Nưu Yêu chậm rãi thức tỉnh, mở bức trừng mắt nhìn. Nó dãy rủa lấy muốn đứng lên, thử mấy lần sau đều thất bại. Bỏ bốn. Họ. Vì cái gì ta sẽ nằm trên mặt đất? Xảy ra chuyện gì rồi? Gặp Nưu Yêu thức tỉnh, nam tu không thể khẩn trương lên. Dù sao vừa rồi để lại cho hắn bóng ma quá lớn, không cần lo lắng. Tiểu ma nữ dùng chân lay lay trên đất Nưu Yêu, một đầu ngẽ con mà thôi, không có gì thật là sợ. Bị tiểu ma nữ cái này víu vào rồi, Nưu Yêu lúc này mới nhớ lại, chính là hai người kia. Vừa rồi bọn hắn đột nhiên nện vào trên người mình, đem mình đập bị thương. Xong. Hai người này xem xét chính là lợi hại đại lão, ta cảm giác muốn lệnh a. Ta nên làm cái gì? Đại lão, ta chỉ là cái tiểu yêu mà thôi, ngài liền coi ta là cái dám thả đi. Từ đối với sinh truy cầu, Nưu Yêu quả quyết lựa chọn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc hắn lại không để ý đến mấu chốt nhất ngôn ngữ cầu thông vấn đề. Hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ hồng duy trì hắn nói tiếng người. Cầu mong gì khác tha lời nói, rơi vào tiểu ma nữ trong thai liền biến thành đơn điệu bỏ bốn. Họ. Bỏ bốn. Họ. Bỏ bốn. Họ bốn. Diệp Phàm. Tiểu ma nữ bỗng nhiên cau mày, nhìn xem Nưu Yêu chứng chặt đàng hoàng nói ra, nó nhìn qua rất thống khổ bộ dáng, vừa rồi chúng ta hẳn là đem nó cho đập bị thương. Làm sao? Diệp Phàm thuận miệng tới một câu, nhìn nó đáng thương, động lòng chắc cả rồi. Nưu Yêu mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn hắn là đang thương lượng dáng vẻ. Chủ yếu nhất là, nó không có cảm nhận được sát khí. Không sát khí, liền mang ý nghĩa mình còn có cơ hội a. Thế là hắn dãy rủa quỳ trên mặt đất, nước mắt rưng rưng nhìn xem hai người. Cái này đáng thương bộ dáng, nhìn vừa rồi cái kia nam tu đều có điểm tâm mềm nhũn. Ý của ta là, nếu không chúng ta giúp nó kết thúc thống khổ a. Tiểu ma nữ hưng phấn nói đến, ta đã lâu lắm chưa từng ăn qua thịt bò nữa nha. Có đạo lý. Diệp Phàm sờ lên cái cằm, đầu này Nưu Yêu nhìn qua tổn thương rất nặng, tám thành là sống không thành. Sau khi nói xong, Diệp Phàm đi đến Nưu Yêu trước mặt, đưa tay trái ra tay mỏ sờ đầu châu. Đầu châu coi là Diệp Phàm là tại biểu đạt hữu hảo, vội vàng bày ra một bộ ta rất ngoan ngoãn tư thái. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Diệp Phàm tay phải lật ra một cây đao thời điểm, mới ý thức tới tình huống không đúng. Không phải. Hảo hảo địa, ngươi cầm cái tiểu đao đao làm cái gì? Có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước tiên đem giá hỏa bông xuống được hay không? Đối mặt tử vong uy hiếp, Nưu Yêu bạo phát ra chưa từng có tiềm lực. Nưu nhãn chừng một cái, thứ chi một kéo căng. Sau đó, thân thể nghiêng một cái, lại ngã trên mặt đất. Không phải nó lực buộc phát không đủ, mà là trên người hắn đã nhiều từng vòng kim quang ngưng tụ dây thừng. Kim sắc dây thừng đưa nó trói rắn rắn chắc chắc, căn bản là không có cách đúc đích. Mà Diệp Phàm giơ lên đao mổ heo bên trên, cũng lóe lên một vòng kim quang. Toàn bộ quá trình, hệ thống chẳng hề nói một câu. Liền như thế lặng, hoàn thành đây hết thảy. Nưu Yêu đi rất an tưởng, rất thẳng thắn. Về phần nói đồng bộ thống khổ, vậy cũng chỉ có chính nó biết. Sau nửa canh giờ, không trung tràn ngập lên thịt bò nổi lẩu hương khí. Cái kia nam tu theo bản năng hít mũi một cái, vụ trộm nuốt ngụm nước miếng. Thơm quá a. Kỳ thật ngay từ đầu hắn là muốn đi, nhưng là Diệp Phàm vẫn bận nấu cơm không có phản ứng hắn cũng không dám tự tiện rời đi. Dù sao đại lao tính tình đều là rất cổ quái, vạn nhất mình tự tiện rời đi, bị đại lao hiểu lầm không tôn kính hắn làm sao bây giờ? Kỳ thật Diệp Phàm nấu cơm thời điểm cũng tại buồn bực. Nguy hiểm đều giải trừ, người này làm sao còn chưa đi? Hơn nữa nhìn đối phương bộ dạng này, tựa hồ là dự định ăn trực. Bất quá làm một đầu cá ướp muối, Diệp Phàm cũng không có mở miệng đổi người. Một miếng ăn mà thôi, không có gì lớn. Cứ như vậy, cái này nam tu mơ mơ hồ hồ đi theo ăn xong bữa nồi lẩu. Đạo hữu, lúc ăn cơm, Diệp Phàm mở miệng, nghe ngóng ngươi chút chuyện, không biết thuận tiện hay không. Tiền bối khách khí. Nam tu lập tức nghiêm mặt nói, tiền bối cứ hỏi. Văn bối nhất định biết gì nói nấy. Là như vậy. Diệp Phàm trả lời, không biết đạo hữu có nghe nói hay không qua Cát Sơn thị nơi này. Tu sĩ sắc mặt lập tức cứng đờ, đôi đũa trong tay cũng rơi tại trên mặt bàn. Lạch cạch. Diệp Phàm lập tức mừng rỡ. Có cửa. Xem ra, người anh em này biết ta. Tiền. Tiền bối. Ngài xác định hỏi là Cát Sơn thị a. Tu sĩ bởi vì quá khẩn trương, nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. Ừm. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Bất quá trong lòng thẳng buồn bực. Làm sao người này nhìn qua rất khẩn trương rất sợ hãi dáng vẻ? Chẳng lẽ Cát Sơn thị là cái gì đầm rồng hang hổ hay sao? Văn bối hoàn toàn chính xác nghe nói qua. Tu sĩ thận trọng trả lời. Làm giao dịch. Diệp Phàm lấy ra một viên cựu phẩm đan dược, ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến Cát Sơn thị, nó sẽ là của ngươi. Từ đấu la bắt đầu lãng nhân. Chương 265, Cát Sơn thị, tội ác chi thành. Cựu phẩm đan dược hào quang, lập tức lóe mù tu sĩ hợp kim titan mắt chó. Mặc dù hắn nhìn không ra cụ thể là cái gì phẩm giai, nhưng cũng biết tuyệt đối là đỉnh cấp hàng. Loại này cấp bậc đan dược, đây chính là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tồn tại. Đối mặt hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, hắn không có kích động, thậm chí trong lòng vô cùng sợ hãi. Cựu phẩm đan dược hắn cố nhiên hướng tới, nhưng hắn sợ có mệnh cầm mất mạng dùng. Dù sao đây chính là Cát Sơn thị a, trong truyền thuyết cấm địa tồn tại, có tiến không ra tử vong chi địa. Hắn hiện tại bỗng nhiên muốn hung hăng địa quất chính mình mấy cái tát, để ngươi đạp ngựa lắm miệng. Mới vừa nói không biết không được sao a? Có cái gì khó xử chỗ a? Gặp hắn do dự, Diệp Phàm hỏi một câu. Tiền bối, kia Cát Sơn thị thật sự là quá nguy hiểm, có thể xưng cấm địa tồn tại. Tu sĩ kiên trì nói ra, vãn bối ta không sao. Diệp Phàm mỉm cười, ngươi đem chúng ta đưa đến Cát Sơn thị phụ cận liền tốt. Đối với tu sĩ trong miệng nguy hiểm cùng cấm địa hai cái tử, Diệp Phàm biểu thị thích vô cùng. Nguy hiểm tốt, ta liền thích nguy hiểm, nhất là có thể giết chết người cái chủng loại kia. Diệp Phàm lại nói đạo mức này, tu sĩ cũng không dám từ chối nữa. Ăn uống no đủ về sau, tu sĩ liền dẫn hai người một đường nhắm hướng đông bay đi. Cái này vừa bay, liền trọn vẹn bay nửa tháng. Cuối cùng một đoàn người tại một chỗ núi hoang ngừng lại. Tiền bối, tu sĩ chỉ về đằng trước ra hiệu, lại hướng đông bay một vạn dặm, liền đến Cát Sơn thị. Làm phiền. Diệp Phàm xuất ra ước định cẩn thận thù lao đưa tới. Tu sĩ tiếp nhận đan dược lại cảm tạ một trận, lúc này mới rời đi. Một vạn dặm không bao lâu đã đến. Cát Sơn thị lối vào là nhất tuyến thiên địa hình, giữa không trung nằm ngang một khối cự hình phiến đá. Phiến đá trên có khắc đấm máu ba chữ to. Cát Sơn thị. Trên mặt đất còn đứng thẳng một cái cự đại bia đá, phía trên đồng dạng là tám cái chữ lớn màu đỏ quạt. Tội ác chi thành, có tiến công ra. Diệp Phàm nhíu mày. Bởi vì thổi tư nghe, xem ra cái này Cát Sơn thị thật đúng là không phải địa phương tốt gì. Tiểu ma nữ thấy thế cảm khái một câu. Ngươi nếu là cảm thấy nguy hiểm, có thể không đi. Diệp Phàm thuận miệng đáp một câu. Nói đùa cái gì? Tiểu ma nữ hung tợn thử nhai răng, giương lên quả đấm nhỏ của mình, ta thế nhưng là tiểu ma nữ ải, chỉ có bọn hắn sợ ta phần được không? Diệp Phàm trong lòng nhịn không được nhà rẽn. Ma tộc muốn đều là ngươi dạng này mà hàng, đoán chừng ăn táo dược hoàn. Nhất tuyến tiên không hề dài, hai người đi mười mấy phút liền thông qua được. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Diệp Phàm hơi sững sờ. Cách đó không xa trong ruộng, mấy đạo nhân ảnh không người lao động. Thôn trang tản mát trong phòng, lượn lờ khói bếp chậm rãi phiêu khởi. Các lão nhân hoặc là ngồi vây quanh tại một khối đánh cờ, hoặc là ngồi một mình một bên nhàn nhã phơi nắng. Các tiểu thí hải ở trong thôn chơi đùa. Dạng này một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, thấy thế nào đều cùng tội ác chi thành bốn chữ này không đắp bên cạnh a. Mà lại cái này sơn giã đồng ruộng, thấy thế nào cùng thành cái chữ này đều không đắp bên cạnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Càng là bình tĩnh, khả năng mang ý nghĩa càng nguy hiểm. Bất quá Diệp Phàm cũng không để ý. Càng nguy hiểm, hắn mới càng vui vẻ đâu. Vị này lao ca. Đi ngang qua đồng ruộng thời điểm, Diệp Phàm đối nông phu hỏi thăm một câu, xin hỏi nơi này là Cát Sơn thị a? Ngươi là buồn bực vì cái gì không nhìn thấy thành thị a? Nông phu trà sắt đem mồ hôi chán, cười ha hả nói ra, nơi này chỉ là Cát Sơn thị khu vực biên giới, thành thị còn phải hướng trung tâm đi. Cảm ơn. Diệp Phàm khách khí một câu, liền rời đi. Người trong thôn chỉ là tùy ý xem xét Diệp Phàm bọn hắn một chút, liền nên làm gì tiếp tục làm gì. Các tiểu thí hài trốn ở một bên vụng trộm nhìn xem, một bộ muốn lên trước lại không dám đến gần bộ dáng. Không bao lâu, hai người liền xuyên qua mảnh này thôn trang. Ngoại trừ mấy cỗ trúc cơ kỳ ba động bên ngoài, không cảm giác được cái khác bất luận cái gì tu vi. Tiểu ma nữ lẩm bẩm một câu, hoặc là chính là tất cả đều che giấu tu vi, hoặc là liền thật chỉ là một đám người bình thường. Nói đến đây tiểu ma nữ theo bản năng nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút dáng vẻ lo lắng. Nếu như là cái trước, vậy cái này tội ác chi thành xa so với nàng tưởng tượng phức tạp nhiều. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Phàm bên người vị kia thần bí tiền bối, nàng liền bình thường trở lại. Đoán chừng là người bình thường tỷ lệ càng lớn đi. Diệp Phàm thuận miệng trả lời một câu. Tội ác chi thành loại tồn tại này, hắn trước kia cũng đã gặp qua. Loại địa phương này bình thường là căn cứ thực lực quyết định khu cư trú vực. Thực lực càng mạnh, ở càng đến gần vị trí trung tâm, càng có thể ưu tiên hưởng thụ các loại tài nguyên. Nơi này đoán chừng cũng kém không nhiều. Dù sao cũng là thực lực vi tôn thế giới. Sau đó thường thường gặp được một chút dạng này tản mát thôn trang, nhìn qua đều cơ bản giống nhau. Tới gần hoàng hôn thời điểm, hai đã tới một chỗ tiểu trấn. Tiểu trấn không lớn, nhìn qua cùng thế giới người phàm tiểu trấn không khác nhiều. Người qua lại con đường đại bộ phận là vải thô áo gai người bình thường, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy cái người mặc đạo bào tu sĩ, yêu thích mạng tiếng Trung. Theo tiểu ma nữ nói, những người này tối cao bất quá kim đan tầng 2. Tìm tới trên trấn một nhà duy nhất khách sạn về sau, Diệp Phàm liền đầu cái túc. Cơ tối chính là tại khách sạn giải quyết. Mặc dù Diệp Phàm thích tự mình động thủ làm mỹ thực, nhưng cũng không phải bắt bẻ người. Ngược lại là tiểu ma nữ, đối với khách sạn cơm nước cực kỳ bất mãn. Nếm mấy ngụm về sau, nói cái gì cũng không ăn. Diệp Phàm cũng không lý tới sẽ, tự mình ăn uống. Dù sao ăn cơm đối tiểu ma nữ tới nói không phải nhất định phải hành vi, không ăn cũng không nói chết. Khách sạn nhìn qua sinh ý chẳng ra sao cả, lớn như vậy đại sảnh chỉ có thưa thớt 2-3 bàn thực khách. Diệp Phàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối lao bản vẫy vẫy tay. Khách quan, thế nhưng là đồ ăn không hài lòng. Lão bản khẩn trương hỏi một câu. Không, ta là có chút việc muốn hỏi một chút. Diệp Phàm giải thích nói, chúng ta là hôm nay vừa tới, không biết cái này Cát Sơn thị có cái gì quy củ loại hình. Quy củ chỉ có một cái. Lão bản nghiêm mặt nói, còn sống. Diệp Phàm, cái này, thật đúng là lời ít mà ý nhiều a. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đánh gây hai người nói chuyện. Một bóng người đập vỡ đại môn, hung hăng rơi vào đại sảnh trên mặt bàn. Rơi xuống đất thời điểm, lại đập vỡ mấy chương cái bàn. Rầm rầm. Diệp Phàm liếc nhìn. Người này nhìn qua hẳn là một cái tu sĩ, hơn nữa nhìn trạng thái tựa hồ tổn thương không nhẹ. Khu khu. Người kia ho khan vài tiếng, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Chỉ là thử mấy lần về sau, hay là thất bại. Siêu siêu. Hai thanh phi kiếm bắn tới, hung hăng đính tại người này trên hai chân. Sắp được nói, là hai thanh từ băng ngưng tụ phi kiếm. Hàn khí bộc phát, người này hai chân lập tức bao phủ lên một tầng băng xương. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai cái đùi xem như triệt để phế đi. Công kích đến đây liền đình chỉ. Từ đầu đến cuối, xuất thủ người đều không có lộ diện. Đã đi. Tiểu ma nữ giải thích nói, kim đan 3 tầng. Tiểu nhị, tranh thủ thời gian xử lý một chút. Khách sạn lão bản thuận miệng phân phó một câu. Diệp Phàm gặp hắn một điểm giật mình cùng sợ hãi biểu lộ đều không có, tựa hồ sớm thành thói quen. Bọn tiểu nhị nhanh chóng đem thằng xui xẻo ném ra ngoài, động thủ xử lý lên hiện trường. Từ thuần thục thủ pháp đến xem, cũng không phải một lần hai lần. Diệp Phàm âm thầm gật đầu. Lúc này mới có chút tội ác chi thành dáng vẻ mà. Ăn uống no đủ về sau, Diệp Phàm liền lên lầu. Nguyên bản tiểu ma nữ muốn cùng hắn ngủ chung, bị Diệp Phàm cho chạy về phòng nàng. Chỉ là đêm nay, Diệp Phàm ngủ cũng không tốt. Trên đường thỉnh thoảng liền truyền đến đánh nhau cùng tu sĩ gào thảm thanh âm, một đêm dày vò 7-8 lần. Thẳng đến trời sắp sáng thời điểm mới cuối cùng là yên tĩnh. Chương 266, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này tốt chủ. Hôm sau, chừng 10 giờ sáng, Diệp Phàm mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cánh tay phải tê dại một hồi, Diệp Phàm nhấc cả trứng quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, tiểu ma nữ chính ôm cánh tay của hắn nằm ngáy o o, nước bọt đem hắn tay áo đều thấm thấu. Một bên ngủ, một bên lẩm bẩm chuyện hoang đường, Diệp Phàm, cái này móng heo thơm quá a. Diệp Phàm buồn bực thở dài. Còn tốt, chỉ ít hiện tại con hàng này mỗi lần đánh lén đều là mặc quần áo, mà lại cũng không đối tự mình động thủ động cước. Nguyên bản lấy tiểu ma nữ loại cảnh giới này là không cần ngủ, nhưng nàng nói là trước đó thương tổn tới đầu góc lưu lại di chứng. Diệp Phàm cảm thấy hoặc là chính là nàng tại nói bậy, hoặc là chính là cho hệ thống dở trò quỷ. Kết xong sổ sách về sau, hai người liền rời đi khách sạn. Sau đó lại là thường thường tản mát thôn trang, cùng hôm qua nhìn thấy không có gì khác biệt. Giữa trưa, hai người ngự giường đã tới một vùng rừng rậm phụ cận. Tiểu ma nữ hưng phấn đi vào bắt con lợn rừng trở về, sau đó trông mong chờ lấy Diệp Phàm cho ăn. Xem ra trong rừng rậm hẳn là không có yêu thú tồn tại, không phải tiểu ma nữ cũng sẽ không bắt cái này bình thường dã thú. Sau nửa canh giờ, thịt hầm mùi thơm bay ra, thèm tiểu ma nữ càng không ngừng nuốt nước miếng. Đồng dạng bị mùi thơm hấp dẫn, còn có một đám khách không mời mà đến. Ba tên tu sĩ vây quanh, không có hảo ý đánh giá hai người. Từ bọn hắn hèn mọn ánh mắt đến xem, hẳn là gặp sắc khởi ý. Dù sao tiểu ma nữ điều kiện rất tuyệt, bị ma khí tới nhuần thân thể cũng tản ra một cỗ mị hoặc khí tức. Điểm ấy cũng không phải tiểu ma nữ cố ý hành động, tương đương với kỹ năng bị động. Ta không đề nghị các ngươi làm như thế. Diệp Phàm chi kỷ nhắc nhở, thật cũng không phải là Diệp Phàm cùng bọn hắn quan hệ cỡ nào mới tốt, chỉ là không muốn để cho bọn hắn bạch bạch cho hệ thống nạp điện. Gặp Diệp Phàm chấn định như thế, ba người thật đúng là do dự. Thật nhanh trao đổi hạ ánh mắt, sau đó hung hăng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này tại dọa người. Chân chính đại lão là sẽ không chạy đến những này khu vực biên giới tới. Cho dù là tới, cũng không có khả năng giống như vậy đi ăn cơm. Hai cái trúc cơ cảnh thái điểu mà thôi, vấn đề không lớn. Nữ nhân này toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ mị hoặc khí tức, xem xét chính là cực phẩm. Cái này nếu là bắt bán cho trong thành thanh lâu, mình có thể quả thực kiếm một khoản lớn. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Một người tu sĩ hung tợn trừng Diệp Phàm một chút, không phải đem ngươi một khối bán được thanh lâu đi. Sư Minh. Một tên tu sĩ khác mặt mũi tràn đầy hưng ký hiệu nam phấn nhìn xem Diệp Phàm, tiểu tử này ra miệng thịt mềm, không bằng trước hết để cho sư đệ ta sung sướng. Tiểu tử ngươi. Cái kia sư Minh cười mắng một câu, đi thôi, bất quá đừng chậm trễ quá lâu. Sư Minh phương hướng, ta rất nhanh. Tu sĩ kia nói xong, liền hướng phía Diệp Phàm đi tới. Còn lại hai tên tu sĩ thì là đưa tay đi bắt tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ hiện tại rất khó chịu. Trước đó hai bữa cũng chưa ăn đồ vật, nhưng làm nàng cho làm mê muội. Hiện tại thật vất vả có thể hưởng thụ mỹ thực, lại bị bọn này cặn bã cho quấy rầy. Nay lại nàng đều lười nhắc trang, trực tiếp giết chết liền xong việc. Đừng lập tức đánh chết. Diệp Phàm mặt đen lên nói. Đám người kia vậy mà muốn theo hắn nghiên cứu triết học. Mẹ nó. Đây tuyệt đối không thể nhịn a. Coi như tiện nghi chó hệ thống, khẩu khí này cũng phải ra. Quá trình chiến đấu rất đơn giản. Tiểu ma nữ vỗ tay phát ra tiếng, liền kết thúc. Cũng không thể xưng là chiến đấu, hoàn toàn là đơn phương ma sát. Ba cái thằng xui xẻo mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng nằm trên mặt đất, bị ma khí ngưng tụ dây thừng buộc chặt chẽ vững vàng. Tiên một kỳ duyên. Tiểu ma nữ dùng, chính là lúc trước hệ thống đối nàng sử dụng buộc chặt chi pháp. Khác nhau là nàng lần này trói càng chặt. Diệp Phàm thấy thế hoa cúc siết chặt. Nếu như không nghe lầm, vừa rồi trong không khí tựa hồ truyền đến rất nhỏ vỡ tan âm thanh. Ăn uống no đủ về sau, Diệp Phàm bắt đầu trọng điểm chiếu cố lên ba người này. Làm đã từng đại lão, Diệp Phàm tự nhiên nắm giữ không ít trà tấn người thủ đoạn. Mặc dù đại bộ phận bởi vì hắn không có tu vi không dùng được, bất quá đây không phải còn có tiểu ma nữ à? Một canh giờ sau, ba cái tu sĩ không nhúc nhích co quắp trên mặt đất, trong mắt triệt để đã mất đi thần thái. Rất rõ ràng, đã bị triệt để chơi hỏng. Mà tiểu ma nữ thì là một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Diệp Phàm, khiếp sợ đều nói không ra lời. Diệp Phàm vừa rồi để nàng thi triển những cái kia tra tấn thủ đoạn, đơn giản vượt qua nàng nhận biết phạm vi đều. Tam quan sập một chỗ có hay không? Đây là người có thể nghĩ ra tới biện pháp. Đơn giản quá biến thái. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu ma nữ chợt phát hiện giống như rất kích thích bộ dáng. Cũng không biết nàng não bổ thứ gì, mặt vậy mà đỏ lên. Ngoa tạo, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này tốt chủ. Thật sự là mở rộng tầm mắt ra. Học được, quá kích thích. Tiểu ma nữ, đi bắt mấy cái xài lang hổ báo tới. Diệp Phàm nhàn nhạt phân phó một câu, tốt nhất là loại kia còn không có ăn cơm. Tiểu ma nữ cũng không hỏi nhiều, đỏ mặt liền chui tiến vào rừng rậm. Diệp Phàm trong lòng thẳng buồn bực. Hảo hảo địa ngươi đỏ mặt cái ấm trà bong bóng. Nữ nhân tư duy quả nhiên là bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ chốc lát, tiểu ma nữ mang theo hai con đại lao hổ trở về. Ngày xưa Bách Thú Chi Vương giờ phút này cùng hai con bị hoảng sợ mèo to giống như co do thân thể, mặc cho tiểu ma nữ nắm nuốt bọn chúng vận mệnh phần gáy. Mặc dù phổ thông giã thú không có cái gì tu chân khái niệm, nhưng bản năng nói cho bọn hắn cái này đồ ăn rất nguy hiểm, có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn nó. Cho nên cho dù tiểu ma nữ đưa chúng nó phóng tới trên mặt đất về sau, bọn chúng cũng không có chạy trốn dũng khí. Sau đó Diệp Phàm lại chỉ huy tiểu ma nữ đem ba cái tu sĩ chặt ra chặt đi, vứt xuống hai con lão hổ trước mặt. Tiểu ma nữ dùng ma khí trấn an một trận, hai con đại lão hổ liền vui sướng làm lên cơm tới. Chờ chúng nó sau khi ăn xong, Diệp Phàm lại cho chúng nó rót hai đại thùng thuốc sổ. Thuốc sổ hiệu quả rất tốt, chỉ chốc lát hai lão hổ liền lấy ra hai đống tươi mới. Diệp Phàm ôm lấy cánh tay, tiến vào xem kịch hình thức. Lần này đến phiên hệ thống ngậm bức. Vừa rồi vào xem lấy nhìn Diệp Phàm biểu diễn, quên nạp điện. Điểm điểm hình quang từ nóng liệm bên trên bay lên. Bất quá lần này không có trực tiếp tiến vào Diệp Phàm trong thân thể, mà là liền như thế lơ lửng tại nơi đó. Nhìn qua hệ thống tại làm một ít chật vật quyết định. Vài giây đồng hồ sau, hình quang lại rơi xuống trở về, tiêu tán. Chức năng mô đủ lệ trong quá trình điều chỉnh. Hệ thống chức năng mô đủ lệ cấp bậc rất cao, cao đến đều cùng người không có gì khác biệt trình độ. Nhưng có đôi khi, chức năng quá cao ngược lại không phải chuyện tốt. Thật buồn nôn a. Tiểu ma nữ nắm lô mũi nói lẩm bẩm, Diệp Phàm ngươi làm sao còn có loại này yêu thích? Ừm, ta chính là dạng này nát người. Diệp Phàm vui vẻ nói ra, ngươi nếu là căm ghét tâm, liền về khế ước không gian ở tốt. Được rồi. Tiểu ma nữ lắc đầu, ai còn có thể không có khuyết điểm đâu. Dù sao hiện tại chúng ta đều sinh tử khóa lại, ta đã là người của ngươi. Sau đó tiểu ma nữ cười hì hì ôm Diệp Phàm cánh tay, đời này ngươi là khỏi phải nghĩ đến hất ta ra. Diệp Phàm mặt đen lại. Mẹ nó. Vì lông có loại bị ép duyên đã thị cảm. Chương 267, một bàn đồ ăn đưa tới với đán. Tám người giường lớn lăng không phi hành. Tiểu ma nữ nhu thuận dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Phàm. Nhìn xem trong ngực tiểu ma nữ, Diệp Phàm im lặng. Đối với tiểu ma nữ tồn tại, Diệp Phàm một mực có nỗi nghi hoặc. Trước đó các sư tỷ cũng tốt, Lương Như Tinh cũng tốt, Diệp Phàm đều sẽ theo bản năng coi bọn họ là thành lạ như cháu gái tồn tại. Có thể đối tiểu ma nữ, nhưng không có loại cảm giác này. Trước kia cùng hệ thống dính dáng đồ vật, Diệp Phàm đều sẽ trốn tránh. Tỷ như nhị cấp cùng tiểu hồ ly, tỷ như những cái kia công pháp đan dược. Kia đóa tử ngọc băng diễm hoa sở dĩ không có phản ứng, là bởi vì nó yên lặng, chưa từng sẽ đánh nhiễu Diệp Phàm. Hiện tại biết rõ tiểu ma nữ bị hệ thống đón mua, nhưng Diệp Phàm chính là đối nàng chán ghét không nổi. Vừa vặn tương phản, Diệp Phàm thậm chí cảm thấy đến tiểu ma nữ trên người có điểm không hiểu cảm giác thân thiết. Cụ thể thân thiết ở nơi nào hắn cũng không biết, chính là không thể muốn cùng tiểu ma nữ ở chung một chỗ. Cũng không phải là ra ngoài cái gì thích hoặc là nhục thể dục vọng, mà là cùng loại với một loại đến từ linh hồn của mình. Cái gọi là cộng sinh khế ước, chỉ là đem hai người sinh tử khóa lại cùng một chỗ mà thôi, cũng sẽ không dính đến linh hồn cộng minh loại tình huống này. Hệ thống dở cho quỷ khả năng bài xuất về sau, vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng. Tiểu ma nữ, hoặc là tiểu ma nữ kết trước, phải cùng mình có cái gì nhân quả ở bên trong. Sau đó lưu trình, không có ra cái gì lớn yêu thiếu thân. Nhiều lắm là chính là trên đường bị người để mắt tới mấy trăm lần mà thôi. Cũng may không xuất hiện ở hiện trước đó loại kia muốn cùng Diệp Phàm làm triết học tình huống, bởi vậy Diệp Phàm tâm tình coi như không tệ. Hệ thống lần này cũng học tinh. Địch nhân một tia lập tức nạp điện, tuyệt không cho Diệp Phàm bất luận cái gì làm yêu cơ hội. Thú vị là, càng đến gần Cát Sơn Thành, bị tập kích số lần ngược lại càng ít. Một ngày này, hai người rốt cục đã tới mục đích. Cát Sơn Thành nhìn qua nhiều năm rồi, cho dù tường thành xa xỉ đến dùng thập giai mây xanh thạch đổ bê tông, như cũng không cách nào ngăn cản dấu vết tháng năm. Cao hơn 20 trượng tường thành, tản ra tràn đầy lực áp bách cùng khí tức của thời gian. Buổi trưa mặt trời rất liệt, Diệp Phàm không nhiều dừng lại, mang theo tiểu ma nữ tiến vào thành. Cát Sơn thị phồn hoa viễn siêu Đại Lương cùng Đại Lăng, thậm chí Ô Truy Quốc hoàng thành. Nơi này lui tới tất cả đều là người mặc đạo bào tu sĩ, một người bình thường đều không nhìn thấy. Diệp Phàm mang theo tiểu ma nữ đi tới một cái nhìn qua cũng không tệ lắm khách sạn, chuẩn bị nếm thử nơi đó đầu bếp tay nghề. Nhìn thấy menu về sau, Diệp Phàm nhíu mày. Món ăn ở đây định giá vậy mà toàn bộ đều là linh thạch, đây là hắn lần thứ nhất gặp được. Cũng may trước đó những cái kia đi tìm cái chết người người cho hắn cống hiến một ít linh thạch, ngược lại không đến nỗi xuất hiện ra không dậy nổi cơm xấu hổ tình huống. Diệp Phàm cảm thấy đã dám bán linh thạch, chắc hẳn cơm này món ăn hương vị hẳn là rất không tệ. Không bao lâu, đồ ăn liền bưng lên. Nếm mấy ngụm, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày. Hương vị mặc dù không phải rất kém cỏi, bất quá rõ ràng có lỗi với cái kia giá cả. Quá đáng hơn là nguyên liệu nấu ăn dùng phổ thông gia thú, ngay cả yêu thú đều không phải là. Thấy thế nào đều là một bộ hắc điếm dáng vẻ. Khách quan, ngài bảy hồn đoạt thương. Lúc này tiểu nhị lại bưng một bản đồ ăn đi tới. Chúng ta vừa rồi cũng không có điểm món ăn này. Diệp Phàm trả lời, tiểu nhị ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Tiểu tử, mới tới. Tiểu nhị lập tức hung hăng nói. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ đồng thời sửng sở. Hoa Phong không đúng. Trong tiệm cái khác khách hàng tựa hồ hoàn toàn không ngoài ý muốn dáng vẻ, như cũ túi đầu ăn cơm. Cũng có riêng lẻ vài người có chút hăng hái nhìn lại, một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Ta cũng nghĩ thế ngươi sai lầm. Diệp Phàm thản nhiên nói, chúng ta thật không có điểm. Vậy lao tử hôm nay liền nói cho ngươi cái này tội ác chi thành quy củ. Tiểu nhị âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay thức ăn này ngươi ăn chắc, nếu không đừng nghĩ rời đi. Ngươi ý tứ này, ép mua ép bán. Diệp Phàm bị cái này thao tác cả mộng đều. Tính ngươi thông minh. Tiểu nhị lý trực khí chẳng nói. Vậy ta nếu là cự tuyệt đâu? Diệp Phàm không chút hoang mang nói. Vậy lao tử hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Tiểu nhị vừa nói, một bên đem mâm thức ăn hướng Diệp Phàm trên mặt đập tới. Cái khác điếm tiểu nhị cũng để tay xuống bên trong sống, sắc mặt khó coi hướng bên này vây quanh. Tiểu ma nữ tiện tay chặn lại, mâm thức ăn lập tức rời khỏi tay. 3. Tiểu nhị liên quan mâm thức ăn, rắn rắn chắc chắc đập vào sát vách bàn tu sĩ trên thân. Mẹ nó muốn chết. Rầm rầm. Sát vách bàn bạo tính tình đại ca lúc này đem bàn vén lên, đối tiểu nhị một trận quyền đấm cước đá. Hắn cái này một trận thao tác, lập tức chọc tổ ong vỏ vẽ. Vậy ra đồ ăn cùng nước canh tung tóe khắp nơi đều là, tới gần mấy bàn tu sĩ toàn tao hương. Mặc dù có chân khí hộ thể cũng không có thật làm bẩn quần áo, nhưng bây giờ là quần áo vấn đề sao? Đây là vấn đề mặt mũi. Cái này mấy bàn tu sĩ không nói lời gì liền vào tới, đối kia bạo tính tình lão ca một trận ma sát. "Nóa, dám đánh ta?" Bạo tính tình lão ca lập tức liền nổi giận, móc ra đưa tin ngọc hô, "Sư huynh, mau tới rút." Nói còn chưa dứt lời, đưa tin ngọc liền bị đánh bay. Rầm rầm. Lầu một nóc phòng trong nháy mắt vỡ vụn, mấy tên tu sĩ từ lầu 2 giáng xuống. "Các sư đệ, lên." Đại sư huynh thét to một tiếng, mang theo đám người gia nhập chiến đoàn. Chỉ là những tu sĩ này không để ý đến một vấn đề, vậy ra mảnh gỗ vụn cơ hồ liên lụy toàn bộ lầu 1, tất cả thực khách đều bị chọc giận. Bất quá thời gian trong nháy mắt, tất cả đều xuống tới. Cạch lang đang, giang giác, phanh. Còn lại bọn tiểu nhị vội vàng xa xa né tránh, ôm cánh tay tiến vào xem kịch trạng thái. Khách sạn lão bản Vân Đạm Phong khinh chống lên vòng phòng hộ, cầm lấy bản tính bắt đầu tính toán tổn thất. Ngay từ đầu, những này mục tiêu vẫn là nhất trí, nhưng là người càng nhiều, khó tránh khỏi liền ra chút xíu ngoài ý muốn cái gì. Mẹ nó ngươi mắt mù a, đều mẹ nó đánh lao tử trên thân. Dám nói lao tử mắt mù, hôm nay đánh chính là ngươi. Nóa, chả lẽ lại sợ ngươi? Rất nhanh, nhất trí đối ngoại chiến đấu biến thành triệt để đại hôn chiến. Những người này tựa hồ cũng đánh lên đầu, đến cuối cùng gặp người liền đánh. Chiến đấu cũng từ lúc mới bắt đầu quyền đấm tức đá, thăng cấp đến chân khí đấu pháp. Trong lúc nhất thời các loại thuật pháp quang mang bay loạn, tràn diện triệt để không kiểm soát. Một người tu sĩ vừa dùng hỏa hệ thuật pháp đem đối phương đốt đi cái đầy bụi đất, liền bị không biết nơi nào bay tới băng hệ thuật pháp đông lạnh thành băng côn. Thuật pháp quang mang bên trong thỉnh thoảng bay ra vài đoạn gãy mất cánh tay chân cái gì, làm lầu một khắp nơi đều là. Khách sạn lão bản nhẹ gật đầu, khởi động phòng hộ đại trận. Một tầng hộ chiếu đem khách sạn lầu 1 bao phủ, phòng ngừa lan đến gần người trên đường phố. Một bên khác, Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ triệt để sợ ngây người. Lại còn có loại này thao tác. Hai người bọn họ kẻ đầu têu, đây là bị triệt để không nhìn rồi. Bất quá trước mắt cái này cảnh tượng, ngược lại là có chút tội ác chi thành ý tứ. Đang lúc Diệp Phàm hạ cơ tám suy nghĩ thời điểm, mấy đạo thuật pháp hướng hắn bay tới. Tiểu ma nữ vung tay lên, liền chống lên một tầng màu đen nhạt vòng bảo hộ. Những cái kia thuật pháp nửa điểm bọt nước đều không có lật lên, liền chôn bụi. Hôn chiến kéo dài đến một khắc đồng hồ. Chờ yên tĩnh xuống về sau, cơ bản tất cả mọi người bị thương. Tiểu tử, có bản lĩnh lưu lại danh hảo. Một người tu sĩ che lấy đổ máu mắt phải, chỉ vào một tên tu sĩ khác quát. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Tu sĩ kia không chút nào sợ trợn mắt nói, thanh kim giúp hồ mình, có gan ngươi liền đến. Việc này chúng ta phản tiên giúp nhớ kỹ. Mắt mù tu sĩ quát, ngày mai thành đông, không gặp không về. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 268, Hoa Phong dần dần bình thường. Những người này xem bộ dáng là đến từ thế lực khác nhau, này lại chính lần lượt nói dọa hẹn đỡ đâu. Đi đến quá trình về sau, đám người bỗng nhiên ý thức được không được bình thường. Rất nhanh, tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu hàng Diệp Phàm cái này kẻ đầu tê. Mẹ nó, nếu không phải tiểu tử này, chúng ta cũng không trở thành dạng này. Làm hắn. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn mời Diệp Phàm hai người trạng thái về sau, đến bên miệng ngoan thoại lại nuốt trở về. Vừa rồi như thế hôn chiến đều lông tóc không thương, cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi tồn tại, mà lại cái kia màu đen vòng phòng hộ, làm không tốt cùng những người kia có quan hệ. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết những người kia, bọn hắn quả quyết từ tâm. Chư vị, gặp xong việc, khách sạn trưởng quý cười ha hả đi tới, vừa rồi các ngươi hết thảy tạo thành 7.365 hạ phẩm linh thạch tổn thất, các ngươi xem ai đến kết xuống sổ sách. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng lựa chọn a. Giao xong tiền về sau, những người này liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Nếu là quay đầu chư vị tìm không thấy địa phương, ta cái này có thể cung cấp sân bãi. Lão bản đối đám người nhiệt tình hô một câu. Những khách nhân kia nghe vậy dưới chân một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Quỷ mẹ nó mới có thể tìm nhà ngươi hát điếm. Lão không muốn mặt. Phi. Đám người rời đi về sau, bọn tiểu nhị bắt đầu thanh lý trong tiệm thi thể cùng tàn chi. Khách quan, vừa rồi ăn còn hài lòng. Lão bản cười ha hả đi tới hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm cười ha hả hỏi ngược một câu. Xem ra khách sạn này là có chút điểm bối cảnh, không phải vừa rồi những người kia cũng sẽ không ngoan ngoãn bỏ tiền. Mà lại rút lão bản này tư thế, thu lấy tiền bồi thường sợ là mới là nghề chính đi. Mấy cái phá cái bàn liền dám mở miệng muốn hơn 7000 hạ phẩm linh thạch, Hắc Điếm nhìn đều muốn rơi lệ. Bất quá cái kia đạo bảy hồn đoạn thương hoàn toàn chính xác không phải chúng ta điểm. Diệp Phàm tiếp tục nói, mặc dù hắn có tiền, nhưng không muốn làm đoan đại đầu. Ép mua ép bán là các ngươi tội ác chi thành quy củ, cũng không phải ta Diệp Phàm quy củ. Có bản lĩnh ngươi giết chết ta, ta tuyệt đối cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Khách quan hiểu lầm. Ngoài ý liệu là, lão bản cũng không có tính sổ ý tứ, vừa rồi đích thật là tiểu nhị kia sai lầm, vừa rồi quấy rầy khách quan ăn cơm, cái này bỗng nhiên xem như ta mời. Lão bản nói xong, đưa tay hướng tiểu nhị kia đánh ra một đạo lam quang. Phù phù. Tiểu nhị kia cũng không kịp phản ứng, thi thể liền mới ngã xuống đất. Khách quan ngài nhìn dạng này có thể hài lòng. Trưởng quỹ như cũ cười ha hả hỏi, tựa hồ chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vậy xin đa tạ rồi. Diệp Phàm khách khí một câu, mang theo tiểu ma nữ rời đi. Diệp Phàm sau khi đi, một tiểu nhị lại gần nhỏ giọng nói ra, nhị thúc, vì cái gì? Vừa rồi trên người nữ nhân kia hắc khí, có lẽ cùng những người kia có quan hệ. Lão bản nhỏ giọng nói ra, đông gia đã thông báo, tận lực phòng ngừa cùng những người kia dính líu quan hệ. Ngươi vừa tới không bao lâu, nhìn nhiều nhiều học. Lão bản vỗ vỗ đại chất tử bà vai, ngự trọng tâm trường nói, dạng này mới có thể ở chỗ này sống lâu dài. Rời đi khách sạn về sau, Diệp Phàm mang theo tiểu ma nữ trên đường đi tới. Đại gia, thưởng điểm đi. Ven đường đám ăn mày dơ chết bể, đối Diệp Phàm cầu khẩn nói. Bọn hắn từng cái quần áo tả tơi, lộ ra cùng cái này tội ác chi thành không hợp nhau. Diệp Phàm thở dài, đi qua vứt xuống mấy cái hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ hôn đến tên ăn mày mức này, cũng coi như đủ thảm. Lúc trước có một thế hắn bị cửu gia truy sát, cũng từng có không sai biệt lắm tao ngộ. Một đời kia hệ thống chỉ có thể cung cấp công pháp đan dược chờ phụ trợ thủ đoạn, hắn muốn trưởng thành còn phải dựa vào chính mình tu luyện. Kết quả còn không có phát dục, liền đại nạn lâm đầu. Đằng sau nếu không phải một cái hảo tâm tu sĩ xuất thủ cứu giúp, cái kia sẽ liền bị vùi dập giữa chợ. Cùng nói là đồng tình trước mắt tên ăn mày, không bằng nói là hoài niệm một thanh quá khứ. Leng keng. Hạ phẩm linh thạch rơi vào trong chén, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Phàm đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Chỉ có ngần ấy, tên ăn mày sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi đạp ngựa đuổi ăn mày đâu? Diệp Phàm lúc này sững sờ, mộng bức nhìn xem tên ăn mày. Ta nói lao huynh, nói lời này trước đó ngươi không xem trước một chút nghề nghiệp của mình. Hôm nay không có 100 hạ phẩm linh thạch, ngươi liền khỏi phải dự định rời đi. Tên ăn mày một thanh níu lại Diệp Phàm cánh tay, hung hăng nói, thế nào, ngươi đây là dự định đổi nghề làm cường đạo rồi? Diệp Phàm dứt khoát phát phì cười, ta nếu là không cho đâu. Các huynh đệ, có người đập phá quán. Tên ăn mày lúc này giống lên một cú họng. Vừa dứt lời, chung quanh bên đường cùng cái hẻm nhỏ ngươi lập tức ô ương đi tới một đống lớn tên ăn mày. Tiểu tử mới tới. Một tóc không phải chủ lưu tên ăn mày híp mắt nói, đã tới cái này các sơn thành, liền phải thủ quy củ của nơi này. Nể tình ngươi là mới tới phân thượng, hôm nay xuất ra 1000 hạ phẩm linh thạch việc này liền. Nếu không, nói đến đây, không phải chủ lưu trên thân buộc phát ra một cô mãnh liệt chân khí, hôm nay lão tử không ngại dạy dỗ ngươi quý củ. Muốn chết muốn sống. Tiểu ma nữ hỏi Diệp Phàm một câu. Tùy tiện. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào trả lời. Tiểu ma nữ cùng hệ thống cấu kết với nhau làm việc xấu loại chuyện này, Diệp Phàm thật sự là bất lực ngăn trở. Coi như tiểu ma nữ không xuất thủ, hệ thống vẫn là sẽ độc thủ. Diệp Phàm chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận sự thật này. Siêu. Một trận gió hiện lên, tiểu ma nữ không thấy. Một giây sau, tiểu ma nữ lại về tới tại chỗ. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Vừa rồi đằng đằng sát khí đám ăn mày, nhao nhao mới ngã xuống đất. Điểm điểm hình quang phiêu khởi, chui vào Diệp Phàm ngực. Hôm nay lại là tràn ngập nguyên khí một ngày đâu. Âu gia. Đối với giờ phút này phát sinh sự tình, người chung quanh tựa hồ sớm đã thành thói quen. Nhiều lắm là chính là cảm thấy trong thành lại tới cái nhân vật lợi hại, chỉ thế thôi. Bên cạnh cửa hàng bọn tiểu nhị đi ra, hùng hùng hổ hổ đem thi thể thu vào trong không gian giới chỉ. Cũng có một chút bị đám ăn mày người giả bị đụng qua yếu gà, trong lòng hô to sảng khoái. Lộc cộc. Diệp Phàm bụng kêu một tiếng. Vừa rồi không ăn hai cái liền như vậy, Diệp Phàm hiện tại còn bị đói đâu. Bất quá kinh lịch sự tình vừa rồi, Diệp Phàm cũng không có ý định đi khách sạn ăn. Nếu là lại đến diễn như vậy một chỗ, coi như quá mất hứng. Cũng may cách đó không xa liền có bán quà vặt, Diệp Phàm mang theo tiểu ma nữ đi tới. Đầu này hẻm nhỏ cơ bản đều là bán quà vặt, xem bộ dáng là mỹ thực đường phố loại hình tồn tại. Đang lúc Diệp Phàm suy nghĩ ăn chút gì thời điểm, một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ngươi nhìn cái gì? Một người tu sĩ bất mãn chừng bên cạnh tiểu thí hài một chút. Ha ha ha. Kia hùng hài tử ôm bụng cười nói, ngươi mặt mũi này dáng dấp buồn cười quá, ha 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 ha. Diệp Phàm đồng ý nhẹ gật đầu. Người anh em này mặt hoàn toàn chính xác có thể xưng quỷ phụ thần công, đơn giản không là bình thường buồn cười. Bất quá cái này hùng hài tử miệng cũng thật sự là đủ thiếu. 3. Bị chế rêu tu sĩ lúc này cho hùng hài tử một bàn tay, lão tử hận nhất người khác nói mặt của ta. Hùng hài tử bộ mặt mặt người. Ngươi vậy mà đánh ta. Hùng hài tử nước mắt lúc này liền ra, hoa. Nhi tử, chuyện gì xảy ra? Nghe được tiếng khóc, đối diện trên đường một người tu sĩ vội vàng chạy tới. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 269, dân phong thuần phát cắt sơn thị. Cha, hắn đánh ta. Hùng hài tử lập tức đã có lực lượng, chỉ vào quỷ phụ thần công tu sĩ bắt đầu cáo trạng. Đạo hữu, làm gì cùng tiểu hài tử chấp nhận đâu? Hùng hài tử cha hắn lúc này bất mãn chất vấn, nói thế nào, ngươi động thủ cũng không nên đi. Nhà ngươi tiểu vương bắt con bê miệng thiếu. Quỷ phụ thần công tu sĩ bĩu môi khinh thường, ngươi cái này làm cha mặc kệ, ta không thể làm gì khác hơn là thay ngươi quản quản. Ngươi đạp ngựa nói ai con rùa con bê đâu? Hùng hài tử cha hắn lập tức liền bạo tẩu, có tin ta hay không giết chết ngươi. Thảo, chả lẽ lại sợ ngươi? Quỷ phụ thần công tu sĩ lúc này xuất ra vũ khí, bất nói nhiều lời, không phục liền làm. Hai thân ảnh phóng lên tận trời, giữa không trung chiến làm một đoàn. người chung quanh hoàn toàn không để ý, nên làm gì làm cái đó. Cha, đánh hắn, giết chết hắn. Hung hai tử ở phía dưới càng không ngừng hô hào. Vài giây sau, ầm, hung hai tử cha hắn rơi đập trên mặt đất, tóe lên bụi đất lập tức dẫn tới một mảnh tiếng mắng. Muốn gắt gao xa một chút, đừng ảnh hưởng lão tử làm ăn. Quá, lão tử thì nướng, ngươi đạp ngựa mắt mù đúng hay không? Bất quá những người này cũng chỉ là hùng hùng hổ hổ vài câu, đến không có động thủ. Đương nhiên, có thể là bọn hắn ý thức được mình không phải là đối thủ. Cha, hung hai tử lúc này nào tới, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à? Phúc, hung hai tử cha hắn há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, kết quả nôn một ngụm máu lớn ra. Sau đó nghiêng đầu một cái hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải bộ ngực hắn còn tại có chút phập phồng, Diệp Phàm đều cảm thấy hắn đã bị vùi dập giữa chợ. Quỷ phủ thần công tu sĩ sau khi hạ xuống, cầm lên hùng hài tử tả hữu khai cung quạt 3600 cái bạn hai mạnh. Hùng hài tử rất bước nhanh tra hắn theo gót, ngã xuống đất ngất đi. Toàn ra con rùa con bê, phi. Hung hăng gắt một cái về sau, liền rời đi. Hai cha con liền như thế hôn mê ở nơi đó, hoàn toàn không người đến xử lý. Đi ngang qua người nếu là không có chú ý đạp một cước, lúc này hùng hùng hổ hổ khạc đờm rời đi. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ hai mặt nhìn nhau, ngậm bực trừng mắt nhìn. Cái này tại lúc này, cách đó không xa lại chuyển tới tiếng mắng. Ai đạp ngựa sờ lao nương cái mông? Xúc cảm còn rất khá, hắc hắc. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cho ta giết chết hắn. Quá, khi dễ lao tử không ai. Các minh đệ, lên. Chỉ một thoáng lại là mấy chục đạo bóng người bay đến giữa không trung sống mái với nhau. Chủ quán nhóm hùng hùng hổ hổ khởi động phòng hộ trận, tiếp tục làm việc sống công việc trong tay. Ngươi đạp ngựa đến cùng có mua hay không? Gặp Diệp Phàm chậm chạp không có động tĩnh, chủ quán mắng, không mua liền lăn đi một bên, đừng ảnh hưởng lao tử kiếm tiền. Cái này, còn có cái này. Diệp Phàm lúng túng gãi đầu một cái, thiện tay điểm mấy đạo quả vật. Đạo hữu ngài chờ một lát, lập tức liền tốt. Gặp Diệp Phàm điểm tất cả đều là quý, chủ quán trên mặt lập tức tách ra rực rỡ nhất tiêu dung. Ta có một quyển quỷ thần đồ lục. Quả vật sau khi làm xong, Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ liền ngồi xuống ăn. Nói đến cái này quả vật hương vị so khách sạn cũng không kém, giá cả càng là không đến 1/10. Chỉ là cái này huyễn cảnh, cùng vừa rồi khách sạn tựa hồ không có gì khác biệt. Vòng phòng hộ bên ngoài khắp nơi đều là tán loạn thuật pháp quang mang, trên mặt đất nổ ra từng cái hố cạn. Thỉnh thoảng còn rơi xuống một chút cụt tay cụt chân, bị chủ quán ghét bỏ nhận được trong không gian giới chỉ. Đây cũng là tội ác chi thành quy củ một trong, ai cách gần đó, người nào chịu trách nhiệm xử lý. Những này quầy hàng vòng phòng hộ cũng là ra sức, không có để khách nhân nhận bất luận cái gì tác động đến. Kết quả Diệp Phàm còn không có ăn mấy ngụm, chung quanh lại chuyển tới tiếng mắng chửi. Rất mau gọi tiếng mắng bắt đầu thăng cấp, phát sinh xung đột song phương bay đến giữa không trung làm. Diệp Phàm còn dễ nói, lúc trước thi thể đống bên trong đều ăn cơm xong, trước mắt chuyện này chỉ có thể xem như nhỏ chẳng diện. Tiểu ma nữ cái này hàng lợm liền có chút gánh không được, nhìn kém chút nôn. Mặc dù nàng phần cứng đã đạt đến đại lao cấp bậc, nhưng phần mềm còn dừng lại tại cấp độ nhập môn. Tiểu ma nữ vội vàng thu hồi ánh mắt, ép buộc mình không đi nghĩ những vật này. Bản thân thôi miên một hồi lâu, mới khôi phục muốn ăn tiếp tục ăn. Đến này lại, Diệp Phàm cuối cùng minh bạch lúc trước tiểu trấn lao bản câu nói kia ý tứ. Còn sống, chính là cái này tội ác chi thành duy nhất quy củ. Kẻ yếu ở chỗ này, căn bản không xứng sinh tồn. Coi như không chủ động gây chuyện, cũng tránh không xong lúc nào cũng có thể xuất hiện tác động đến. Đối với các sơn thị, Diệp Phàm cấp ra một trong đó chịu đánh giá. Dân phong thuần phát. Lão bản, có thể hay không nghe ngóng chút chuyện? Tính tiền thời điểm, Diệp Phàm hỏi một câu. Chủ quán không nói chuyện, mà là duỗi ra ba ngón tay nắn bớt. Thằng đến Diệp Phàm móc ra 20 khỏa hạ phẩm linh thạch về sau, chủ quán mới cười ha hả mở miệng, đạo hưu muốn biết cái gì? Gần nhất nơi giao dịch hoặc là phòng đấu giá đi như thế nào? Diệp Phàm nói ra mục đích. Đi về phía đông 50 dặm tả hưu, liền có cái giao dịch chỗ. Chủ quán đắc ý đem linh thạch nhận được trong giới chỉ. Diệp Phàm âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra tại cái này các sơ thị, ngoại trừ thực lực bên ngoài, cũng nhất định phải túi tiền đủ trống. Nếu không mình sợ là đừng nghĩ thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Cũng may tới thời điểm có không ít đưa ấm áp, trong thời gian ngắn mình cũng là không thiếu tiền. Thực sự không được, có thể cân nhắc bán điểm đan dược vũ khí cái gì. Các ngươi cắt sơn thị dân phong thật đúng là đặc biệt. Diệp Phàm thuận mồm cảm khái một câu. Người nơi này ngoại trừ số ít cùng đường mặt lộ, đại bộ phận trước đó đều là cùng hung cực ác tồn tại. Chủ quán thở dài, không hung ác một điểm là sống không nổi. Diệp Phàm giật mình. Xem ra cái này cắt sơn thị chủ nhân không đơn giản a. Dám thu nhận các loại cùng hung cực ác tồn tại, chắc là có chút tài năng. An toàn thì an toàn, nhưng đời này rốt cuộc không ra được. Lão bản nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nếu như rời đi sẽ như thế nào? Diệp Phàm tò mò hỏi. Ngày thứ hai thi thể liền sẽ treo lên. Chủ quán thản nhiên nói, chưa từng ngoại lệ. Gặp lại có khách người tới cửa, chủ quán vội vàng chào hỏi đi. Rời đi mỹ thực một con đường về sau, Diệp Phàm trong lòng thầm đủ. Rời đi liền sẽ bị treo thi thị chúng. Nghe vào rất xinh manh dáng vẻ a. Nếu không ta đi thử xem. Nghĩ lại nghĩ một chút, Diệp Phàm lắc đầu. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không chút do dự liền thử. Nhưng bây giờ không thích hợp. Thứ nhất là còn chưa hiểu tôn nữ ngọc bội đến cùng chuyện gì xảy ra, việc này phía sau vô cùng có khả năng liên lụy to lớn. Vừa nghĩ tới tôn nữ mộ huyệt khả năng bị người phá hủy, Diệp Phàm trong lòng liền không cách nào bình tĩnh. Thứ hai chính là Diệp Phàm không chắc cái này các sơn thị địa đầu xả thực lực gì. Nếu thật lang lưu xoa còn chưa tính, nếu là không cao không thấp, chẳng phải là vô cớ làm lợi hệ thống. Trước điều tra ngọc bội manh mối, cuối cùng thực sự không được suy nghĩ thêm lặp đi lặp lại hoành nhảy một thanh đi. 50 dặm tự nhiên không thể bước đi, cũng may các sơn thị tùy thời có thể lấy đón xe. Tốt nhất do táp thú kéo xe ngựa, tốc độ nhưng so sánh hắn phá bay giường nhanh hơn. Trên đường chứng kiến hết thảy, lần nữa nghiệm chứng Diệp Phàm trước đó phán đoán. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn chỉ ít chính mắt thấy 3-40 lần sống mái với nhau. mà lại các sơn thị tu sĩ kia thật không là bình thường hiếu chiến, động thủ là không có chút nào mang hàng hổ. Cũng tỉ như vừa rồi trận kia đi, một cái người thoạt vốn chỉ là xem náo nhiệt, về sau gặp hắn ủng hộ người không được, lúc này cơ lấy chân giả liền xông đi lên. Nhìn kia chân giả phát sáng dáng vẻ, nghĩ đến cũng là pháp bảo. Đối với cái này người thoạt, Diệp Phàm chỉ có thể cho ra hai chữ đánh giá. Người mẹ nó thật là một cái nhân tài. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 270, người cút cho ta. Đương nhiên, cũng không phải nói mỗi lần đánh nhau nhất định người chết. Trong lúc đó cũng đã gặp qua mấy trận không người chết, nhiều lắm là chính là đánh gần chết mà thôi. Các sơn thị các tu sĩ, quả thực là tại dùng sinh mệnh thuyết minh lấy dân phong thuần phát chân lý. Rất nhanh, nơi giao dịch đến. Nghĩ đến trước đó thánh địa lần kia tuyên bố nhiệm vụ, Diệp Phàm cũng không dám ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhức cả trứng nhìn tiểu ma nữ cái này kẻ cầm đầu một chút. Thế nào? Tiểu ma nữ lúc này buồn bực nói, không có việc gì, đi thôi. Mới vừa đi mấy bước, nơi giao dịch bên cạnh kiến trúc hấp dẫn Diệp Phàm ánh mắt. Lâu một đứng ở cửa một cái nữ nhân xinh đẹp, ngay tại nhiệt tình kêu gọi tới cửa những khách nhân. Xuyên thấu qua mở ra đại môn, có thể nhìn thấy trong đại sảnh có không ít mặt thanh lương tiểu tỷ tỷ. Lại thêm cổng viết xuân đầy các ba chữ to bảng hiệu. Chẳng lẽ là vì để các tu sĩ giao dịch sau khi thành công đến một phát chúc mừng. Các sơn thị bố cục thật đúng là chi kỷ. Đạo hữu, tâm động rồi. Một người tu sĩ bu lại, nhỏ giọng nói ra, bất quá đạo hữu đi vào trước đó, còn xin nghĩ lại. Nói như thế nào? Diệp Phàm tò mò hỏi. Ta các sơn thị thanh lâu cũng không bình thường. Người kia thần thần bí bí nói, không có chút thực lực, tốt nhất đừng đi. Vận khí kém chút bị người ăn cướp tiền tài, lại kém chút khả năng linh căn hoặc là mạng nhỏ cũng bị mất. Hung tàn như vậy. Diệp Phàm trong lòng lập tức cầm một gốc cỏ. Đương nhiên, đàn bà của các ngươi chất lượng cũng xứng đáng cái này phong hiểm, hắc hắc. Tu sĩ kia hèn mọn cười một tiếng. Diệp Phàm không thể không lần nữa cảm khái. Không hổ là dân phong thuần phát chi địa. Chuyên đạo học nghề loại này mọi người rất được hoan nghênh hoạt động, sinh sinh bị chỉnh thành cao nguy mạo hiểm. Cảm khái xong, Diệp Phàm buồn bực nhìn người này một chút. Lấy các sơn thị loại này mọi thứ tiền mở đường nước tiểu tính, người này không có đạo lý hảo tâm nhắc nhở mình a. Dù sao hảo tâm loại vật này, tại các sơn thị hẳn là tuyệt chủng. Hai vị là mới tới. Người kia cười hắc hắc, móc ra một xấp giấy, trên thị trường nhất toàn các sơn thị địa đồ, có cần phải tới một phần. Diệp Phàm, quả nhiên vẫn là ta quá trẻ tuổi. Lấy ra một phần địa đồ nhìn thoáng qua, Diệp Phàm âm thầm nhẹ gật đầu. Bản đồ này ngược lại là thật cặn kẽ. Chẳng những có các sơn thị hoàn chỉnh bố cục, còn chi kỷ tiêu chú một chút chú ý hạng mục. Tỷ như những địa phương kia độ an toàn cao hơn một điểm, không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bị tác động đến bị vùi dập giữa chợ vân vân. Diệp Phàm rất thẳng thắn trả tiền mua một phần. Nếu như địa đồ là thật, đối với mình tiếp xuống hành trình rất có ích lợi. Giả cũng không quan trọng, tả hữu bất quá 10 cái hạ phẩm linh thạch mà thôi. Diệp Phàm, chúng ta đi nhanh lên đi. Tu sĩ rời đi về sau, tiểu ma nữ thúc giục nói, ngươi có việc gấp. Diệp Phàm buồn bực nói, những cái kia dòng chi tục phấn có gì đáng xem? Tiểu ma nữ một bên nói, một bên dắt lấy Diệp Phàm hướng nơi giao dịch đi tới, ngươi muốn thật nghĩ, ta tùy thời đều có thể. Ba. Diệp Phàm lúc này cho nàng cái hót một chút. Cái này nữ lưu manh, quả nhiên tặc tâm bất tử. Nơi giao dịch bên trong, xếp hàng thời điểm, Diệp Phàm phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Những này thuần phát tu sĩ xếp hàng thời điểm cũng không yên tĩnh, động một chút lại trừng mắt chơi. Bất quá bọn hắn tựa hồ không dám ở nơi giao dịch động thủ, nhiều lắm là chỉ là đánh một chút miệng chạy. Xem ra giao dịch này chỗ bối cảnh cũng không đơn giản. Tuyên bố nhiệm vụ quá trình rất thuận lợi. Thanh toán phí thủ tục về sau, Diệp Phàm lưu lại ngọc bội hình vẽ. Rời đi nơi giao dịch thời điểm, mặt trời đã nhanh xuống núi. Diệp Phàm nhìn một chút địa đồ, hướng phụ cận một cái khách sạn đi tới. Dựa theo địa đồ nói, khách sạn này thuộc về an toàn cấp bậc tương đối cao loại kia, mà lại cách âm hiệu quả cũng phi thường đồng, không cần lo lắng lúc ngủ bị trên đường đánh nhau thanh âm cho đánh thức. Đương nhiên, giá cả cũng không rẻ. Sự thật chứng minh, tu sĩ này địa đồ vẫn là rất đáng tin cậy. Nơi này những khách nhân rõ ràng không có như vậy táo bạo, có cái gì mâu thuẫn cũng chỉ là lễ phép trò chuyện vài câu. Tỷ như cái nào đó tu sĩ đi đường thời điểm không cẩn thận va vào một phát bên cạnh ăn cơm người. Người mẹ nó mù. Lao tử không mù, chỉ là thấy không rõ người bên ngoài đồ vật. Thảo, ngươi lặp lại lần nữa. Lại nói 100 lần đều được, làm sao? Ngươi muốn nghe? Tiểu tử ngươi có dũng khí. Yên tâm, không phải ngươi. Ta mẹ nó. Một hồi bên ngoài gặp, ai không đi ai là cháu trai. Được rồi cháu ngoan, ra ra biết. Ngươi nhìn, cỡ nào hài hòa một màn. Chí ít không có ngay tại chỗ động thủ không phải. Không bao lâu, đồ ăn liền bưng lên. Lần này đến không tiếp tục phát sinh ép mua ép bán sự tình. Cũng có thể là ép mua ép bán bộ phận, đã bao hàm tại đắt đỏ phí tổn bên trong. Lúc ăn cơm, tiểu ma nữ lại bắt đầu bất mãn. Các loại ghét bỏ đồ ăn khó ăn, nói cái gì cũng không chịu ăn. Diệp Phàm nếm mấy ngụm, quả quyết quẳng xuống đũa. Tiểu ma nữ nói không sai, thật không là bình thường khó ăn. Diệp Phàm cảm thấy chính là bắt con chó tới làm cơm, cũng sẽ không lại kém đến đi nơi nào. Mặc dù Diệp Phàm không phải rất kén chọn ăn người, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận loại này phản nhân loại đồ ăn. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm liền dẫn tiểu ma nữ trở về phòng thiên vị đi. Nơi giao dịch bên cạnh một chỗ trong phủ đệ, mấy tên hạ nhân cầm cái chổi không ngừng chạy nhanh, mà bọn hắn đuổi theo mục tiêu là một con dũng manh phi thường gà trống lớn. Các ngươi những ngày cặn bã cũng đừng phí sức. Gà trống lớn một bên chạy, một bên chào phúng, muốn đuổi theo gà đại ca. Kiếp sau đi, mà lại nó không riêng ngoài miệng chào phúng, thậm chí còn nhảy dựng lên bắt bọn gia đình quần áo cùng mũ, thậm chí còn có thể đứng tại bọn hắn trên cổ đến ngâm nóng hổi. Gâu gâu gâu, một đầu đại cầu chui ra, đối gà trống lớn sủa loạn. Ngươi cái ngốc chó, có bản lĩnh cắn ta a. Gà trống lớn ngoài miệng không mang theo ngừng. Gâu, đại cầu cong người xuống, lúc này vọt ra ngoài. Ta dựa vào, đùa thật. Gà trống lớn giật mình, lúc này bay đến trên đầu tường. Đại cầu thử mấy lần, từ đầu đến cuối không thể nhảy đi lên, chỉ có thể càng không ngừng đối gà trống lớn điên cuồng la. Gâu gâu gâu. Đúng lúc này, một nữ tử đi tới. Người cút cho ta. Nữ tử mắt đỏ hô, lập tức. Lập tức. Trước mấy ngày nàng ngẫu nhiên ở ngoài thành gặp cái này gà trống lớn, thấy nó bất quá chút cơ cảnh có thể miệng nói tiếng người, cảm thấy thú vị liền mang về. Sau đó, nàng ác mộng lại bắt đầu. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này gà lại là cái sắc quỷ. Trộm nữ quyến quần áo, nhìn lén nữ quyến tắm rửa, thậm chí còn có thể đêm hôm khuya khoắt chui vào trong chăn đi, mà lại trở ra còn không thành thật. Nếu chỉ là phổ thông yêu thú thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là cái đồ chơi này có thể nói tiếng người. Mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ phủ đệ liền bị nó quấy triệt để loạn. A Dĩnh cô nương, gà trống lớn đối nữ tử thở dài một cái, không nghĩ tới ta một tấm chân tình, đổi lấy lại là ngươi nói lời ác độc, lòng ta đau quá. Lúc nói lời này, nó thậm chí duỗi ra cánh cọ sát ngực nhô ra thịt. Ta đến 3 tiếng. A Dĩnh vây tay một cái, bên cạnh gia đinh lộ ra ngay trên cánh tay bên trên một con diều hâu, ngươi nếu là lại không lăn, ta liền không khách khí. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 271, gà đại ca. Nhìn thấy kia diều hâu, gà trống lớn lập tức dọa đến rụt cổ một cái. Kim đan cảnh diều hâu, cũng không phải nó cái này chút cơ cảnh cặn bã có thể đối phó. Từ tâm là một mã sự tình, nhưng trên mặt mũi không thể biểu hiện ra ngoài. Thôi, gà trống lớn thở dài nói, gà đại ca là lãng tử, là chân trời mây bay. Mà ngươi, không phải cái kia có thể lưu lại tâm ta cô nương, ai? Vương Ngũ. A Dĩnh cô nương lạnh giọng phân phó. Têu là Vương Ngũ gia đinh lúc này liền chuẩn bị thả ưng. Gặp lại. Vứt xuống câu nói này cùng mấy cây lông gà, gà trống lớn bay khỏi phủ đệ. Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy thả hắn đi rồi. Thiếp thân nha hoàn đoán hận nói, muốn ta nói liền nên đem hắn vào nồi. Được rồi, ta cam kết tâm. A Dĩnh cô nương thở phì phò trở về câu. Có biến. Gà trống lớn chính mưu đồ đi cái nào sóng thời điểm, bỗng nhiên ngửi thấy một cốt như không mùi thơm. Lúc này nó liền thuận mùi thơm tìm bay qua. Mặc dù gà loại sinh vật này vốn không am hiểu phi hành, nhưng nó tốt xấu cũng treo cái yêu chữ. Mấy tầng lâu độ cao đối với nó tới nói hoàn toàn không gọi sự tỉnh. Trong phòng, tươi non thịt bò theo nồi lẩu canh không ngừng quần quật lấy, tản ra trận trận mùi thơm mê người. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ ngồi vây quanh trước bàn, chính ngại nhanh cắn ăn. Thịt là trước kia Diệp Phàm đập chết con trâu kia yêu. Ăn quá ngon. Tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, tốt thỏa mãn nha. Ừm. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, tiểu ma nữ quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Diệp Phàm buồn bực đi theo nhìn sang. Một con dũng mãnh phi thường gà trống lớn, chính nhìn chằm chằm trên bàn nồi lẩu. Nước miếng của nó thuận khóe miệng không ngừng chảy xuống. Rầm rầm. Ân. Đã không thể để cho chạy xuống. Đơn giản cùng mẹ nó lái đến đầu vòi nước giống như. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ lập tức liền sợ ngây người. Cái này thanh kỳ họa phong là cái quỷ gì? Gà loại vật này lúc nào nắm giữ loại kỹ năng này rồi? Gặp bị người nhìn thấy, gà trống lớn vội vàng thu liễm nước bọn. Gà đại ca là cái sĩ diện yêu, cho dù lại thế nào thèm ăn, cũng không thể dạng này biểu hiện ra ngoài. Nhất là ngay trước hai cái không có tu vi cặn bã mặt. Cái này nếu là truyền ra ngoài, mặt mũi còn để nơi nào? Nghe cho kỹ, nơi này bây giờ bị gà đại ca tiếp quản. Gà trống lớn rũi ra một cái cánh chỉ vào hai người. Từ giờ trở đi, các ngươi liền quang vinh trở thành tiểu đệ của ta. Gà đại ca hiện tại phải dùng cơm, các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Hở? Tiểu ma nữ kinh ngạc nói, một cái trúc cơ cảnh tiểu yêu, vậy mà có thể mở miệng nói chuyện sao? Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Diệp Phàm phụ hỏa một câu. Mọi người đều biết, yêu quái hóa hình trước là không cách nào miệng nói tiếng người. Tuy nói không phải tuyệt đối, nhưng loại tình huống này là ít càng thêm ít. Diệp Phàm trăm vạn năm kiếp sống bên trong, liền gặp được như vậy 2-3 lần mà thôi. Mà lại về sau đều phát hiện, mấy cái tiên lệ riêng thể nội đều có đặc thù huyết mạch. Vĩ đại gà đại ca. Diệp Phàm gặp cái này cắt điêu kê yêu rất đùa, liền phối hợp nói, ý là ngươi là đến ăn trực. Biết hay không sự tình. Gà trống lớn lập tức liền sù lông, gà đại ca ăn cơm của các ngươi, là cho các ngươi mặt mũi. Được rồi tốt. Diệp Phàm cười ha hả lấy ra một bộ bát đũa, đưa tay ra hiệu, gà đại ca, mời đi. Tiểu ma nữ gặp Diệp Phàm chơi đến vui vẻ, cũng liền không có ngăn trở. Mặc dù có chút kỳ quái, bất quá tả hữu một con trúc cơ cảnh tiểu yêu mà thôi, không sợ nó cả cái gì yêu thiêu thân. Cái này còn tạm được. Gà trống lớn hài lòng nhẹ tới, rỗi ra cánh cầm lên bát đũa. Không sai, chính là cầm. Rõ ràng chính là hai con gà cánh, hết lần này tới lần khác cùng tay của người đồng dạng cầm chén đũa cầm lên. Nhìn qua tựa như là bát đũa bị bám vào nó trên cánh, hơn nữa còn có thể linh hoạt tách ra đũa. Diệp Phàm đoán chừng là dùng yêu lực loại hình thủ đoạn, thật cũng không cái gì kỳ quái. Dù sao so đây càng chuyện kỳ quái hắn đều gặp, thì như không có hóa hình liền có thể miệng nói tiếng người. U, tiểu họa tử chủ nghệ không tệ lắm. Một bên ăn, gà trống lớn một bên tán thưởng, chờ chúng ta bang phái thành lập, ngươi chính là gà đại ca ngự dụng đầu bếp. Về sau tại cái này cắt sân thị, nếu là có cái nào mắt không mở dám tìm ngươi phiền toái, ngươi liền báo gà đại ca danh tự. Gà trống lớn đắc ý nhấp một hớp canh, tiếp tục nói ra, có gà đại ca bảo kê ngươi, cam đoan cái này cắt sơn thị có thể đi ngang. Dứt bỏ thổi như bức thành phần, gà đại ca là thật bị Diệp Phàm chủ nghệ khiếp sợ đến. Mặc dù nhân loại đối gà đại ca không thế nào thân mật, nhưng nó không thể không thừa nhận, nhân loại mỹ thực tuyệt đối là một đại hưởng thụ. Lựa Khang Hy, cắt sơn thị từ dưới khách sạn đến quán ven đường, nó cơ bản đều trộn. Đều hưởng qua. Trước kia vẫn cảm thấy rất tốt, cho tới hôm nay hưởng qua Diệp Phàm chủ nghệ về sau, mới phát hiện trước đó ăn những cái kia quả thực là heo ăn. Gà đại ca vận khí ta thật sự là tốt. Thu cái này tiểu đệ về sau có lộc ăn. Gà đại ca nói cực phải. Diệp Phàm đưa tới một chén rượu, gà đại ca uống rượu. Tư trưởng. Không sai không sai. Một chén rượu vào trong bụng, gà trống lớn liền có chút cấp trên, về sau chờ gà đại ca mở đường khẩu, chuẩn bị cho ngươi cái đường chủ đương đương. Gà đại ca, hỏi ngươi chút chuyện. Diệp Phàm hiếu kỳ nói, trước đó ta gặp thế lực của nơi này giống như đều là cái gì giúp cái gì phái, chưa từng nghe qua cái gì tông môn, đây là vì cái gì? Mới tới. Gà trống lớn khinh bỉ nhìn Diệp Phàm một chút, Cát Sơn thị chỉ có ba phái, không có tông môn. Đây là vì sao? Diệp Phàm tiếp tục truy vấn. Nghe nói là Cát Sơn thị chủ nhân quy định. Gà trống lớn trầm ngâm nói, dù sao trước đó khai tông lập phái đều đã chết. Kia gà đại ca có biết hay không cái này Cát Sơn thị chủ nhân ở đâu? Diệp Phàm hiếu kỳ nói, trên bản đồ tựa hồ không có đánh dấu ra, trước đó tìm người nghe ngóng, cũng tất cả đều giữ kín như bưng dáng vẻ. Cát Sơn thị chủ nhân là cái thần bí truyền thuyết. Gà trống lớn nghiêm túc nói, nghe nói chưa từng người gặp qua diện mục thật của hắn, bởi vì thấy qua đều đã chết. Cũng có người nói hắn thích ngụy trang thành người bình thường trong thành lắc lư, khả năng ngươi hôm nay nhìn thấy cái nào đó người qua đường chính là hắn. Diệp Phàm giật mình nhẹ gật đầu. Một khắc đồng hồ sau, gà trống lớn thỏa mãn vươn cánh lau miệng. Lão bà ngươi không tệ. Gà đại ca hèn mọn nhìn xem tiểu ma nữ, không nếu như để cho nàng cho gà đại ca làm cái áp trại phu nhân thế nào. Một con gà lộ ra hèn mọn biểu lộ, hình tượng này Diệp Phàm quả thực không biết nên hình dung như thế nào. Mà lại hắn hoài nghi cái này kê yêu khả năng họ Tào. Gà trống lớn nói xong cũng không đợi Diệp Phàm đáp lời, duỗi ra cánh gà liền đi sờ tiểu ma nữ tay. Chậc chậc, cái này tay nhỏ thật mềm mại, gà đại ca rất hài lòng. Một bên sờ, một bên mặt mũi tràn đầy hèn mọn cảm khái. Dễ chịu sao? Tiểu ma nữ cũng không có sinh khí, cười ha hả hỏi. Ừ ừ. Gà trống lớn liên tục gật đầu. Thế nhưng là ngươi chỉ là một con kê yêu hài, mà lại là cái không có hóa hình. Tiểu ma nữ cầm lên gà trống lớn, không có hảo ý nhìn xem thân thể nó cái nào đó bộ vị, theo ngươi, ta chẳng phải là muốn chết đói. Diệp Phàm lập tức mặt đen lại. Này nữ lưu manh, lại mẹ nó bắt đầu. Ngậm miệng. Gà trống lớn lập tức sù lông. Tiểu ma nữ, đâm chọt nó đau nhức điểm rồi. Mặc dù nó có ấm áp ngàn vạn thiếu nữ bác gái ý chí, bất đắc dĩ phần cứng không xứng đôi. Rồng có vảy ngược, chạm vào tức giận. Hiện tại tiểu ma nữ chọc giận tới vảy ngược của nó. Gà trống lớn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 272, đại ca tốt, ta gọi gà rừng. Bất quá cũng không phải không có cách nào. Tiểu ma nữ cười hắc hắc, muốn hay không chơi điểm kích thích? Có bao nhiêu kích thích? Tiểu ma nữ trong nháy mắt để nó không có ngưng tụ nộ khí tiêu tán, lần nữa đổi về sắc mị mị biểu lộ. Gà đại ca ta thế nhưng là rộng lượng yêu, làm sao có thể cùng cô nương chấp nhận đâu? Phi thường kích thích. Tiểu ma nữ ý cười càng rõ ràng, tỉ như ngươi nhìn lửa này nổi chỉ là thịt bò quá đơn điệu, không bằng chúng ta thêm điểm thịt gà đi vào. Xuyên su ba. Con. Hầm lấy ăn hoặc là làm thành gà ăn mày hương vị cũng không tệ. Diệp Phàm bổ sung một câu. Gà trống lớn. Chờ một chút. Các ngươi không thích hợp. Các ngươi vậy mà mưu toan ra hại gà đại ca. Gà trống lớn lập tức phát hỏa, chúc cơ cảnh yêu khí lập tức bạo phát ra. Các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Chớ lộn xộn, không phải một hồi ta liền không tốt nổ lông. Theo tiểu ma nữ thoại âm rơi xuống, gà trống lớn lập tức trung thực. Bởi vì nó hoảng sợ phát hiện mình bị một cô áp lực kinh khủng cho bao phủ. Đừng nói là động, đều mẹ nó nhanh hít thở không thông có hay không. Lông gà đều nhanh bị hù rơi sạch. Giờ khắc này, gà trống lớn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đi con mẹ nó không có tu vi cặn bã. Cái này mẹ nó là hai cái đại lão a. Bất quá làm một có bức cách có tôn nghiêm yêu, gà đại ca là sẽ không bị điểm ấy tình trạng hù đến. Ngoa tào. Coi là dạng này liền có thể hù đến gà đại ca. Gà đại ca trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Ngươi vừa rồi đánh lén, đây không tính là. Gà đại ca thản nhiên nói, các không dám thả ta xuống lần nữa tới qua. Phúc. Tiểu ma nữ bị nó chăm chú dáng vẻ cho cười, lúc này bỏ trên đất, được, thỏa mãn ngươi. Sau khi hạ xuống, gà trống lớn hai mắt buộc phát ra một trận tinh quang. Hai cây đùi gà như vậy một kéo căng, nhìn qua cũng là có mấy phần khí thế. Sau đó, phù phù một tiếng, gà trống lớn quỳ trên mặt đất. Đại ca tha mạng. Gà trống lớn đem tết tóc tiến vào trên mặt đất, run lẩy bẩy nói, tiểu đệ cho quỳ. Diệp Phàm. Tiểu ma nữ. Im lặng quy vô ngữ, tiểu ma nữ trên tay một chút cũng không có nhàn rỗi. Xoạt xoạt xoạt. Thuần thục, liền đem lông gà lột sạch. Gà trống lớn lập tức dọa nước tiểu, vội vàng tự cứu. Đại ca đại tỷ, thịt của ta thật không thể ăn a. Ta từ nhỏ là cô nhi, là dựa vào ăn rác rưởi lớn lên. Có đôi khi vì ăn nóng hổi, chỉ có thể chờ đợi tại cái khác yêu thú phía sau cái mông. Không có chỗ ở, ta chỉ có thể ngâm mình ở trong hầm phân. Có thể có thể. Diệp Phàm mặt đen lại, tiểu ma nữ, để nó xuống đi. Mặc dù biết rõ cái này gà trống lớn tại xả đàn, bất quá Diệp Phàm vẫn là bị hắn cho cách đáp lời. Đây thật là một con lại kỳ hoa lại thất đức yêu quái. Gà trống lớn sau khi hạ xuống, vội vàng lung lay thân thể. Chùi lùi thân thể lần nữa bị lông gà bao trùm. Đa tạ đại ca đại tỷ ân không giết. Gà trống lớn chắp lên cánh gà, túi đầu liền bái, về sau ta liền theo đại ca đại tỷ lan lộn, đi theo làm tùy tùng, không một câu oán hận. Vĩ đại gà đại ca, ngươi không phải mới vừa nói báo ngươi lại dành, toàn bộ các sơn thị đều không ai dám trêu chọc ta. Diệp Phàm lúc này bổ đao. Dù sao hiện tại cũng không chuyện làm, cùng cái này cắt điêu kê yêu giật nhẹ trứng giống như cũng không tệ. Mà lại vừa rồi Diệp Phàm cũng không có ý định thật ăn nó. Đi ăn một con có thể giảng tiếng người yêu quái, luôn cảm giác là lạ. Tiểu đệ ta thổi phồng. Gà trống lớn lung túng trả lời, đại ca đừng gà đại ca kêu, về sau gọi tên ta liền tốt. Người tên là gì? Diệp Phàm thuận mồm hỏi. Đại ca, ta gọi gà rừng. Gà trống lớn nâng lên cánh gà ra hiệu, lông gà gà. Đương nhiên, đại ca ngươi cũng có thể gọi ta gà con. Diệp Phàm khỏe miệng giật một cái rút. Danh tự này lên thật đúng là tùy ý. Xem ra cái này kê yêu cũng là không có văn hóa gì đại lao thô. Diệp Phàm lại thuận mồm tìm hiểu một chút các sơn thị tình huống, gà rừng đều như thật từng cái trả lời. Được rồi, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Nói chuyện phiếm xong, Diệp Phàm bắt đầu đổi gà. "Đại ca, ta về sau có thể thường xuyên tới sao?" Gà rừng thấp phẩm hỏi.
"Ngươi cứ tự nhiên."
"Được rồi đại ca." Gà rừng vui sướng nói câu, từ cửa sổ bay ra ngoài. Mặc dù ban đêm như cũ có người thỉnh thoảng sống mái với nhau, bất quá thanh âm đánh nhau đều bị ngăn cách tại ngoài tường. Đêm nay, Diệp Phàm cuối cùng ngủ cái an nhận ra. Hôm sau, ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phàm liền dẫn tiểu ma nữ xuống lầu. Cát Sơn thị rất lớn, dài rộng đều tại khoảng 5 vạn dặm. Giống bọn hắn trước đó đi cái chủng loại kia nơi giao dịch, Cát Sơn thị còn có rất nhiều rất nhiều. Diệp Phàm kế hoạch chính là lần lượt tại những này nơi giao dịch tuyên bố nhiệm vụ, sau đó chờ lấy tin tức là được rồi. Diệp Phàm sơ bộ đã tính toán một chút. Đi dạo xong tất cả nơi giao dịch hoặc là phòng đấu giá, lại thêm chờ tin tức, này thời gian đoạn tại 3 tháng đến chừng nửa năm. Nếu như thời gian nửa năm vẫn là không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể rời đi Cát Sơn thị tìm đầu mối mới. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, mình nhiều ít hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Trước đó hồn phách nói cái kia kẻ ngoại lai, rõ ràng chính là cái tà tu loại hình tồn tại. Mọi người đều biết, tà tu loại vật này là viễn siêu tiểu cường tồn tại. Tổ điểm bị chính nghĩa chi sĩ diệt đi một cái có một cái, nhưng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng lại đột nhiên xuất hiện cả điểm yêu thiêu thân. Giá hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc, chính là đối tà tu loại này tồn tại tốt nhất khắc họa. Trước đó hồn phách nói kẻ ngoại lai là đến từ Cát Sơn thị, mà Cát Sơn thị loại địa phương này đơn giản chính là tà tu thiên đường có hay không. Coi như lúc trước cái kia tà tu không có người, khẳng định cũng sẽ lưu lại điểm hậu nhân hoặc là tổ chức cái gì. Hôm qua hắn cũng là cùng Ga Dừng hỏi thăm liên quan tới tà tu sự tình, nhưng kết quả rất nhức cả trứng. Dung Ga Dừng nói chính là, nơi này tà tu một người một ngụm nước miếng, có thể đem người chết đuối. Nếu là chạy ngoài bên trên hô một cuống họng ai là tà tu loại hình, tuyệt đối có thể dẫn tới một đám người quay đầu. Sau đó thuận tay bị đánh một trận. Bởi vì nơi này tà tu rất đáng ghét tà tu danh xưng như thế này, đây là đỏ lóa trắng trận kỳ thị. Bọn hắn chỉ là cho là mình cùng tu sĩ khác lý niệm khác biệt mà thôi, tự mình làm căn bản không làm sai cái gì. Chân chính làm sai là những cái kia câu nệ hình thức phổ thông tu sĩ. Có một câu có thể rất tốt hình dung tâm tình của bọn hắn. Sai không phải ta, là thế giới này. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ vừa ra khách sạn đại môn, liền thấy Gà Rừng đã tại loại kia lấy. Đại ca sớm, đại tỷ đầu sớm. Gà Rừng cung kính chào hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Phàm ngượng bước nói. Thân là tiểu đệ, tự nhiên muốn vì đại ca cùng đại tỷ đầu xuất lực. Gà Rừng nghĩa chính từ nghiêm nói, về sau ta chính là đại ca cùng đại tỷ đầu tọa kỵ. Diệp Phàm khẽ miệng giật một cái rút. Hôm qua ta chính là tùy tiện khách khí, ngươi còn chăm chú rồi.
Không cần.
Diệp Phàm mặt đen lại nói, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Sau khi nói xong, Diệp Phàm đưa tay đánh. Đại ca, ta cũng có thể làm tọa kỵ. Gà Rừng xem xét mình có bị ném bỏ tư thế, vội vàng tự cứu, ta thế nhưng là lao tài xế, ổn cực kỳ. Chương 273, một con có mơ gà. Quên đi thôi, ngươi cái sắc gà. Tiểu ma nữ khinh bị bổ đao, ngươi chút tu vi ấy, chúng ta ngại mất mặt. Đang khi nói chuyện, một cỗ thú đứng tại Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm mang theo tiểu ma nữ lên xe. Mặc dù bị chê, bất quá cũng may Gà Rừng ra mặt đủ dày. Một cái lặn xuống nước liền hướng trong xe đã đâm tới. Ầm. Nên còn nó là đóng chặt cửa xe. Gà Rừng thuận cửa xe trượt xuống trên mặt đất. Bất quá nó cũng không có từ bỏ, đem không muốn mặt tinh thần phát triển đến cùng. Một canh giờ sau, thú đứng tại nơi giao dịch phụ cận. Cũng không phải nói xa phu không chịu đưa đến cổng, mà là người cửa nhà không cho tùy tiện dừng xe. Diệp Phàm xuống xe thanh toán tiền xe, mang theo tiểu ma nữ hướng cách đó không xa nơi giao dịch đi đến. Đại ca, đại tỷ đầu, chờ ta một chút. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy Gà Rừng chính nhanh nhẹn thông suốt từ gầm xe chui ra. Nguyên lai trước đó Gà Rừng nhìn thực sự vào không được cửa, liền nắm lấy gầm xe treo ngược lấy theo tới. Sa Phu gặp Gà Rừng miệng nói tiếng người cũng là sức sở, bất quá rất nhanh không có lý sẽ. Nhìn nhiều nghe nhiều ít nói chuyện, là các sơn thị sinh tồn quy tắc một trong. Đại ca, đại tỷ đầu, chúng ta đây là đi cái nào a? Gà Rừng mấy bước đi tới gần, tò mò hỏi. Ngươi đừng nói lời nói, đầu ta đau. Diệp Phàm nhức cả trứng trả lời. Gà Rừng vội vàng ngậm miệng lại, yên lặng đi theo hai người sau lưng. Mặc dù các sơn thị dân phong tương đối thuần phát, bất quá nơi giao dịch phụ cận ngược lại là không có phát sinh sống mái với nhau tình huống. Đối với Diệp Phàm hai người đi theo phía sau một con gà loại chuyện này, tu sĩ khác cũng không có biểu hiện ra cái gì ánh mắt khác thường. Trong mắt bọn hắn, Gà Rừng là Diệp Phàm sủng vật hoặc là tọa kỵ. Mà lựa chọn gà làm sủng vật hoặc là tọa kỵ loại chuyện này, tại các sơn thị không có gì thật là kỳ quái. Thật muốn nói đến, Diệp Phàm cái này họa phong còn tính là bình thường. Tu sĩ khác sủng vật hoặc là tọa kỵ, kia mới gọi các loại kỳ hoa. Tỷ như vừa rồi đi qua tu sĩ kia, sủng vật chính là một con cao hơn nửa người bọ hung. Vừa đi vừa vui sướng đẩy một loại nào đó yêu thú phân cầu. Tỷ như lâm đầu đi tới vị kia, cười chính là một con cao cỡ một người nhện lớn. Lông sủ gai ngược đều có ngón tay lớn như vậy, kia nhân huynh là thật không sợ cấn cái mông. Lại tỷ như không trung kia nhân huynh cưới, là một nữ tu. Ân, cái này giống như không phải sủng vật hoặc là tọa kỵ. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm khái. Cát Sơn thị tu sĩ thực biết chơi. Diệp Phàm nhìn qua tốt kích thích a. Tiểu ma nữ thì là hai mắt sáng lên nhìn xem, một bên nhìn một bên hưng phấn lôi kéo Diệp Phàm cánh tay, nếu không chúng ta quay đầu cũng vụng trộm thử một chút. Tiểu ma nữ mặc dù tương đối không bị cản trở, bất quá khi chúng nàng vẫn cảm thấy có áp lực. Ngược lại là bí mật, nàng vẫn là rất tình nguyện cùng Diệp Phàm nghiên cứu một chút. Diệp Phàm, ngươi ngậm miệng. Gà Rừng nhìn thoáng qua, tinh thần chán nản. Đi nơi giao dịch tuyên bố xong nhiệm vụ về sau, Diệp Phàm lại ngựa không ngừng vó chạy tới nhà tiếp theo. Diệp Phàm bận rộn cả ngày, Gà Rừng liền yên lặng ở phía sau theo cả ngày. Mỗi lần Diệp Phàm ngồi xe thời điểm đều không mang theo Gà Rừng, Gà Rừng đành phải đem A Tam tuyệt học phát triển cái phát huy vô cùng tinh tế. Gầm xe, trần xe, càng xe, đứng đấy, nằm sấp, dựa qua. các loại tư thế, các loại thể. Khu khu. Kéo xa. Sau đó thời gian, gà rừng gầm xe trở thành Diệp Phàm trung thực tùy tùng. Mà thông qua mấy ngày này tiếp xúc, gà rừng cũng càng thêm cảm giác mình trước đó lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ mỗi lần đều có thể hoàn mỹ hóa giải sống mái với nhau dư ba, cái này khiến nó thấy được tiền đồ của mình. Mà Diệp Phàm xa xỉ xuất thủ, lại để cho nó thấy được mỹ hảo tiền đồ. Cứ như vậy, gà rừng lợi dụng hắn không muốn mặt tinh thần, thành công hôn thành Diệp Phàm tiểu đệ. Đương nhiên, Diệp Phàm là không có thừa nhận. Mặc dù gà rừng là cái đại lão thô, nhưng nó không ngốc ca. Hắn vốn chính là một con phổ phổ thông thông núi kê yêu, ngoại trừ biết nói tiếng người, cùng cái khác yêu quái không có gì khác biệt. Nói cứng, chính là tu vi càng cặn bã. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ ở trong mắt nó đã là như bức đại lao, đi theo đại lao hôn tuyệt đối là một kiện phi thường có tiền đồ sự tình. Diệp Phàm có thừa nhận hay không nó tiểu đệ thân phận cũng không trọng yếu, chỉ cần không đem nó đuổi đi là được rồi. Có lẽ là nhìn gà rừng không có phiền mình, Diệp Phàm cũng liền ngầm cho phép hắn ăn trực hành vi. Đương nhiên, hiện tại gà rừng cũng không dám nhưng Diệp Phàm ngồi cùng bàn ăn cơm, mà là chờ Diệp Phàm ăn uống no đủ về sau, thỏa mãn ăn cơm thừa. Ngày nay chạm vào tối, Diệp Phàm sau khi cơm nước xong, cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Sách là ban ngày từ tiệm sách bên trong mua, thuộc về tạp ký loại hình bản chép tay. Tiểu ma nữ cùng gà rừng ngồi tại khách sạn trên nóc nhà, uống chút rượu rắc trứng. Gà rừng a, ngươi nói thế nào mới có thể để cho Diệp Phàm tiếp nhận ta đây? Tiểu ma nữ buồn bực hỏi. Đại tỷ đầu, ta không biết ta. Gà rừng khổ bức trả lời, ta chỉ là một con kê yêu, ngươi vấn đề này với ta mà nói quá khó khăn. Ngươi như thế sắc, luôn có biện pháp a. Tiểu ma nữ nắm lấy cánh gà, đem gà rừng giơ lên trước mắt, cho ta xuất một chút chủ ý thôi. Đại tỷ đầu, muốn uốn nắn một điểm. Gà rừng nghiêm mặt nói, ta cùng những cô nương kia là rất thuần khiết, ngươi dạng này nói chuyện ta sẽ khổ sở. Thuần khiết? Tiểu ma nữ sửng sốt một chút, sau đó cười xấu xa nói, cũng đúng, ngươi cũng chỉ có thể thuần khiết. Thôn vệ tiểu thuyết internet. Gà rừng, ngoa tạo, không mang theo như thế tổn thương gà a, ta cũng là có tôn nghiêm. Đại tỷ đầu, gà rừng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đảo đảo trong mắt nói ra, ngươi lợi hại như vậy, có hay không biện pháp giúp ta hóa hình? Bây giờ không phải là rất tốt ta. Hóa hình làm cái gì? Tiểu ma nữ đem gà rừng thả trở về, ta có một cái mơ ước. Gà rừng 45 độ nhìn trời, ung dung nói ra, ta muốn để thế gian này cô nương đều cảm nhận được ta ấm áp. Giấc mộng của ngươi thật đúng là vĩ đại. Tiểu ma nữ rất khinh bỉ một câu. Tạ ơn. Gà rừng cao ngạo ngửa ra ngửa đầu. Tiểu ma nữ, được rồi, không cứu nổi. Ừm. Gà rừng bỗng nhiên kinh ngạc nói, mùi vị gì? Cái gì mùi vị gì? Tiểu ma nữ không hiểu hỏi. Ngươi không hỏi sao? Gà rừng trả lời, thơm quá a. Tiểu ma nữ giật giật cái mũi, sau đó lắc đầu. Gà rừng nhanh nhẹn thông suốt lái xe mái hiên nhà một bên, nhìn xuống dưới tới. Phía dưới là khách sạn hậu viện. Hậu viện ngoại trừ một chút gian tạp vật bên ngoài, còn có mấy hàng nhà xí. Diệp Phàm hiện tại chính ngồi xổm ở một cái cây trước không biết bận rộn cái gì. Đại tỷ đầu, đại ca hắn làm cái gì đây? Gà rừng buồn bực nói, những cái kia mùi thơm, giống như chính là từ đại ca bên kia truyền đến. Hẳn là tại cho cây bón phân đi. Tiểu ma nữ thuận miệng trả lời một câu. Hệ thống hiện tại như cũ thường thường giúp Diệp Phàm đánh dấu một vài thứ, Diệp Phàm như cũ định kỳ xử lý một phen. Cùng tiểu ma nữ cùng một chỗ về sau, Diệp Phàm xử lý thời điểm cũng không có tận lực tránh đi hắn. Ngay từ đầu, tiểu ma nữ đối với Diệp Phàm loại hành vi này cũng là phi thường khiếp sợ. Dù sao những đan dược kia xem ra đều là hàng cao cấp, luôn cảm thấy có chút lãng phí. Thế nhưng là gặp nhiều, cũng liền quen thuộc. Tại tiểu ma nữ xem ra chỉ cần Diệp Phàm vui vẻ là được rồi, cái khác cũng không trọng yếu. Diệp Phàm xử lý xong về sau, liền trở về phòng đọc sách đi. Tiểu ma nữ cùng gà rừng chào hỏi một tiếng, liền về khế ước không gian tu luyện đi. Gà rừng lóe cánh rơi xuống, hai mắt sáng lên đi vào gốc cây kia trước. Chương 274, liền, rất chọc nhưng. Quá thơm. So Diệp Phàm làm những cơm kia mùi đồ ăn vô số lần. Gà rừng trên mặt đất lay mấy lần, lật ra đến một chút đan dược mảnh vỡ. Một thanh âm càng không ngừng tại nó trong lòng kêu gọi. Ăn hết bọn chúng. Ăn hết bọn chúng. Ăn hết bọn chúng. Tại bản năng điều khiển, gà rừng mổ một ngụm. Dược lực trong nháy mắt tan ra, gà rừng chỉ cảm thấy đại não lập tức một trận vù vù. Ngoa tạo. Thứ này có chút cấp trên a. Cố nén đem trên mặt đất đan dược mảnh vỡ nhận được cánh bên trong, gà rừng một đầu đâm vào cách đó không xa gian tạp vật. Sau đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu, thân thể của nó liền bao phủ lên một tầng nhàn nhạt lam quang. Lam quang nhảy lên mấy lần, lại đổi thành màu đỏ. Sau đó thời gian bên trong, gà rừng trên người quang mang càng không ngừng biến đổi nhan sắc, thay thế tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Cũng may quang mang yếu ớt, lại thêm gian tạp vật bên này bình thường cũng không người đến, thật cũng không gây nên người chú ý. Nhanh hừng đông thời điểm, gà rừng mới ung dung hồi tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Gà rừng cùng uống nhỏ nhặt như vậy lung lay đầu gà, cố gắng nghĩ lại trước đó phát sinh sự tình, ta nhớ được hôm qua nhìn thấy đại ca. Hơn nửa ngày, nó mới đem suy nghĩ vớt thuận. Đúng rồi, mình là ăn những đan dược kia cặn bã, mới đã ngủ mê man. Thứ này ăn ngon là ăn ngon, nhưng thật sự là thái thượng đầu. Lại nói những cái kia nhân loại tu sĩ ăn đan dược giống như có thể tăng cao tu vi, không biết gà đại ca ta lại biến thành cái dạng gì. Nghĩ tới đây, gà rừng vội vàng kiểm tra một hồi mình yêu lực. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nguyên bản nó chỉ là trúc cơ 1-2 tầng mà thôi, bây giờ lại lập tức nhảy đến kim đan 5 tầng. T. Gà đại ca ta cái này kim đan rồi. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Yêu thú cùng tu sĩ đồng cấp đơn đấu cơ bản vô địch, đại giới chính là tu luyện so với nhân loại càng khó. Lập tức vượt qua một cái đại cảnh giới, đối gà rừng tới nói quả thực là quá mơ ảo. Bất quá tu vi tăng lên trung quy là chuyện tốt, gà rừng rất nhanh liền vui vẻ tiếp thu sự thật này. Mà lại nó còn ý thức được một cái càng quan trọng hơn vấn đề. Chính mình cái này đại ca, xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tiện tay vứt đan dược liền có thể để cho mình đột phá một cái đại cảnh giới, cái này nếu là về sau kiên trì không ngừng đi theo, chỗ tốt còn có thể ít đúng không? Không chừng ngày nào liền có thể làm ra cái hóa hình đồ vật, đến lúc đó mình chẳng lẽ có thể đạt thành trong lòng hoành nguyện rồi. Vừa nghĩ tới về sau khi biến hóa cho ngàn vạn thiếu nữ đưa ấm áp cảnh tượng, gà rừng nhịn không được kích động. Kích động lấy kích động, gà rừng bỗng nhiên lại phát hiện không đúng. Đợi chút nữa, làm sao cảm giác đầu trên đỉnh lạnh siêu siêu. Gà rừng theo bản năng rỗi ra cánh, hướng phía đỉnh đầu sờ soạn một chút. Ngoa tạo, ta mào gà đâu? Một tiếng hét thảm, tại gian tạp vật vang lên. Sau đó gà rừng từ cánh bên trong lấy ra một chiếc gương, vội vàng tra xét. Trong gương, là nó so trước đó càng dũng mãnh phi thường dáng người. Chỉ là nguyên bản trên đỉnh đầu kia đỏ tươi mào gà, giờ phút này nhưng không thấy. Chẳng những mào gà không thấy, liền ngay cả đỉnh đầu chúng quanh lông đều rơi mất không ít. Gà rừng như bị sét đánh, lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Không có. Gà đại ca ta vẫn lấy làm kiêu ngạo mào gà không có. Mào gà, đối gà chống tới nói vô cùng trọng yếu. Mào gà càng lớn càng đỏ, càng có thể ưu tiên gây nên gà mái lực chú ý. Đồng thời cũng là gà chống ở giữa khoe khoang vô liếng. Đối với mình mào gà, gà rừng là rất hài lòng. Lúc trước nó chính là dựa vào nó, trong núi thành công mở một mảng lớn hậu cung. Nhưng là bây giờ, nó không có. Cái này đã kích đối với gà rừng tới nói, không thể bảo là không nguy hiểm đến tính mạng. Cảm giác gà sinh lập tức đã mất đi ý nghĩa. Sừng suốt khoảng chừng thời gian đốt một nén hương, gà rừng mới phản ứng được. Vân vân. Không đúng. Trước kia ta chỉ là một con phổ thông núi cây yêu, mào gà tự nhiên rất trọng yếu. Nhưng gà đại ca ta hiện tại không đồng dạng a. Ta hiện tại mục tiêu là ngàn vạn thiếu nữ, mà nhân loại là sẽ không để ý ta mào gà a. Nhìn như vậy đến, không có tựa hồ cũng không có gì lớn. Không sai, chính là như vậy. Nghĩ thông suốt về sau, gà dừng lại tinh thần phấn chấn. Thiên Ma núi liền muốn sáng lên, đến nhanh đi cổng nên đón đại ca cùng đại tỷ đại đi. Gà đại ca tương lai của ta hạnh phúc, coi như toàn trông cậy vào đại ca cùng đại tỷ đại. Ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phàm mang theo tiểu ma nữ rời đi khách sạn. Gà rừng mới tạo hình đem Diệp Phàm lôi không nhẹ, ngươi làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Diệp Phàm là cố gắng kìm nén, mới không có để cho mình bật cười. Ha ha ha. Tiểu ma nữ rất thẳng thắn bật cười, ngươi không phải là tối hôm qua chạy tới nhà ai cô nương, bị người đánh à? Đại ca sớm. Đại tỷ đại sớm. Gà rừng cẩn thận tỉ mỉ hỏi trước đợi một câu, sau đó lúng túng nói, đi đường không cẩn thận thế. Lần này Diệp Phàm đi ra ngoài không có lại đón xe. Địa đồ biểu hiện gần nhất phòng đấu giá cách nơi này không tính gần, ngồi xe rõ ràng không thích hợp. Cũng may các sơn thị hay là vô cùng nhân tính hóa, còn có thể đánh bay. Phi hành yêu thú tốc độ rất bình ổn. Gió mát thổi tới trên mặt, rất hài lòng đổi chân. Gà rừng lấy hai mảnh yêu thú lông vũ, trùm lên trên đỉnh đầu. Trên đầu lạnh siêu siêu, trong lúc nhất thời còn không thích ứng. Giữa trưa, một đoàn người đã tới mục đích. Nếu như nói nơi giao dịch là ven đường cửa hàng, phòng đấu giá chính là đại thương trận. Mặc kệ chiếm diện tích quy mô vẫn là bức cách, rõ ràng đều viễn siêu trước đó nơi giao dịch. Bất quá lần này Diệp Phàm phát không hết nhiệm vụ sau cũng không đi, nhân viên công tác nói 7 ngày sau sẽ tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội. 156N.com. Diệp Phàm suy nghĩ dứt khoát lưu lại thử thời vật tốt. Lần trước chính là cùng bộ khuyết càn tại đấu giá hội đạt được ngọc bội cái này manh mối, lần này không chừng lại có thu hoạch mới đâu. Dù sao cũng không kém mấy ngày nay, coi như thư giãn một tí tốt. Cùng phòng đấu giá cao bức cách đối ứng, là phụ cận khách sạn cách cục. Trước đó ở khách sạn đều là một gian phòng trên liền xong việc, mà phòng đấu giá phụ cận lại có mang độc viện chỗ ở. Làm một không thiếu tiền người, Diệp Phàm chọn lọc tự nhiên độc viện loại này thoải mái hơn phương thức. Mà lại tại độc viện nấu cơm cũng so tại khách sạn gian phòng dễ dàng hơn. Phòng cho thuê trước đó, Diệp Phàm trước chọn mua cơm trưa nguyên liệu nấu ăn. Đi ngang qua một cái sạp trái cây thời điểm, Diệp Phàm lại thuận tay mua điểm tươi mới hoa quả. Có độc viện chỗ ở phòng bếp, Diệp Phàm hảo hảo đại triển một thanh thân thủ. Phong phú cơm trưa, ăn hai người một gà đều một bản thỏa mãn. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng sung túc lại không nóng rực. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm nằm tại trên ghế nằm hề vải phơi lên mặt trời. Gần nhất vẫn bận buôn ba, rất lâu không có như thế hài lòng qua. Tiểu ma nữ Nhu thuận lột tốt một viên nho, đưa đến Diệp Phàm bên miệng. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng mình một câu vật ác, sau đó đắc ý đem nho nuốt vào. Một hồi tiểu ma nữ lại lột ra một cây hương tiêu, đưa đến Diệp Phàm bên miệng. Diệp Phàm mở ra một nửa miệng, lại ngừng. Bởi vì kia cùng hương tiêu vậy mà động. Hương tiêu tâm không ngừng bặm mẹo, nhìn qua cùng cái loại cực lớn giỏi giống như. Tiểu ma nữ cũng bị một màn này cảm động, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem kia cùng nhúc nhích hương tiêu. Các ngươi tốt. Một thanh âm từ trên thân hương tiêu phát ra. Chương 275, một cây thích suy nghĩ hương tiêu. Người đang nói chuyện. Tiểu ma nữ kinh ngạc hỏi. Ngươi tốt, mỹ lệ tiên tử. Hương tiêu trả lời. Đích thật là ta đang nói chuyện. Diệp Phàm nhìn cái này rõ ràng không bình thường hương tiêu, lại nhìn bên cạnh trên mặt đất híp mắt phơi nắng gà rừng. Mẹ nó, làm sao các loại chuyện kỳ quái đều bị ta gặp? Một con kê yêu miệng nói tiếng người còn chưa tính. Ngươi nha một cây hương tiêu xem náo nhiệt gì? Ngươi nếu là cảm thấy có ý tứ, liền vậy đi chơi đi. Diệp Phàm khoát tay áo. Việc đã đến nước này, cái này hương tiêu hắn khẳng định không có cách nào lại ăn. Ăn một cây biết nói tiếng người hương tiêu, đơn giản so ăn một con biết nói tiếng người kê yêu càng quỷ dị. Tiểu ma nữ Nhu thuận cầm lột ra một nửa hương tiêu, ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên hàn huyên. Lớn hương tiêu, ngươi vì cái gì cũng có thể mở miệng nói chuyện a? Tiểu ma nữ hiếu kỳ nói. Mỹ lệ tiên tử, điểm ấy ta cũng không rõ ràng. Một mảnh mở ra vỏ chuối giống người cánh tay giống như sờ lên hương tiêu tấm nhọn, chính là đột nhiên có một ngày, liền biết. Có ý tứ. Tiểu ma nữ cảm thấy hương thú nói một chút ngươi là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản ta chính là trong rừng rậm một viên nho hương tiêu, cùng huynh đệ bọn tỷ muội một khối treo ở trên cây. Hương tiêu trả lời, hồi trước bị người hái xuống, đã đến trong thành. Kia trước đó người gặp ngươi nói chuyện, không có tò mò a? Tiểu ma nữ tiếp tục hỏi. Ta bình thường là không nói với người khác nói, ta càng ưa thích yên lặng suy nghĩ. Hương Tiêu trả lời. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì lại nói rồi? Tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy buồn bực. Bởi vì vừa rồi các ngươi muốn ăn ta a. Vỏ chuối làm cái buông tay động tác, ta hiện tại còn không muốn chết a.
Cũng đúng a.
Tiểu ma nữ giật mình nhẹ gật đầu. Mỹ lệ tiên tử, vừa rồi thảo luận ta lúc nói chuyện ngươi dùng cái cũng chữ. Hương Tiêu hỏi, chẳng lẽ trước ngươi gặp được giống như ta Hương Tiêu? Nếu như nó còn khỏe mạnh, có thể hay không giới thiệu chúng ta quen biết hạ? Đối với ta vì cái gì có thể nói chuyện loại chuyện này, ta cũng thời gian hiếu kỳ. Không phải Hương Tiêu. Tiểu ma nữ chỉ bên cạnh mắt chừng chó ngốc gà rừng, là nó. Ngươi tốt. Hương Tiêu đối gà rừng chào hỏi một câu. Ngươi tốt. Gà rừng một mặt một bức. Nó cũng cảm thấy một cây Hương Tiêu sẽ nói chuyện loại chuyện này, quả thực khá là quái dị. Xem ra các ngươi có rất nhiều lời muốn nói. Tiểu ma nữ mấy bước quá khứ, đem Hương Tiêu đặt ở gà rừng trước mặt, các ngươi cố gắng tâm sự, làm bằng hữu đi. Xong việc sau tiểu ma nữ trở về Diệp Phàm bên người, tiếp tục cho hắn ăn trái cây. Ngoa tào. Gà rừng hoảng sợ nói, huynh đệ, ngươi là tình huống như thế nào? Chính là ngươi vừa rồi nghe được tình huống. Hương Tiêu phân ra hai mảnh ra cho mình làm cái đệm, mặt khác hai mảnh vỏ chuối bày ra một bộ suy tư tư thế. Gà huynh, ngươi là thế nào có thể miệng nói tiếng người?
Ta cũng không biết ta.
Gà rừng trả lời, liền ngày ấy, ta cùng nhỏ gà mái làm trò chơi thời điểm, đột nhiên liền biết.
Thật thần kỳ.
Hương Tiêu nhẹ gật đầu, người ta có thể dưới tình huống như vậy gặp nhau cũng là duyên phận, không bằng kết giao bằng hữu đi.
Được a.
Gà rừng hưng phấn nói, huynh đệ, ngươi quê quán nơi nào?
Thành Nam yêu thu rừng rậm bên kia.
Ngoa tạo, ta cũng là a.
Cái gì cũng không nói, đều là duyên phận.
Hai tên gia hỏa cứ như vậy ngươi một lời ta một câu nói chuyện thiếm, càng trò chuyện càng là ăn ý. Nhất là gà rừng, kích động không kềm chế được đều. Mặc dù nó nhìn qua có chút háo sắc cùng không đứng đắn, nhưng nó nội tâm nhưng thật ra là cô độc cùng tịch mịch. Không có hóa hình liền có thể miệng nói tiếng người, cái này mang cho nó một chút không hiểu cảm giác ưu việt. Luôn cảm giác mình so khác yêu quái cao một đầu. Nhưng cái này về sau, nó cùng phổ thông yêu thú cũng không có cái gì tiếng nói chung. Những tên kia chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ cùng tu luyện, đơn giản quá khó chịu. Có thể nghĩ muốn dung nhập thế giới loài người, cũng không dễ dàng như vậy. Thì như trước đó cái kia. Lại nói cô nàng kia gọi là cái gì nhỉ?
Được rồi, cái này không trọng yếu.
Mình thật tâm thật ý muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, để nàng cảm nhận được mình chân thành cùng ấm áp. Thế nhưng là nàng đâu? Nàng cũng chỉ là đem mình làm một cái đồ chơi, sử dụng hết liền cho vứt bỏ.
Thế phong nhật hạ.
Thói đời nóng lạnh.
Gà đại ca trái tim băng giá.
Hiện tại gặp một cái không phải đồng loại, để gà rừng rất có loại trong biển người mênh mông tìm tới cảm giác chi kỷ. Các ngươi muốn nói chuyện phiếm đi nơi khác, đừng ảnh hưởng ta phơi nắng. Đang lúc nó hai trò chuyện một bao sung sướng thời điểm, Diệp Phàm bất mãn lẩm bẩm một câu. Nghe một con gà cùng một cây Hương Tiêu tại kia nói mò nhạt, tổng mẹ nó cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Gà rừng vội vàng dùng cánh cầm lấy lớn Hương Tiêu, nhanh nhẹn thông suốt chạy tới một gian phòng trống bên trong. Lên giường sau khi ngồi xuống, tiếp tục giật.
Huynh đệ, ngươi là vừa thành tinh không lâu a?
Gà rừng hiếu kỳ nói, vì cái gì tu vi chỉ có luyện khí một tầng?
Cũng không phải.
Hương Tiêu tâm làm cái động tác lắc đầu, kỳ thật ta từ thành tinh đến bây giờ, đã có mấy trăm năm.
Lâu như vậy?
Gà rừng cảm thấy kinh ngạc, huynh đệ kia tu vi của ngươi?
Ta chỉ là đối tu luyện không có gì hứng thú mà thôi.
Hương Tiêu trả lời, so sánh với tu luyện, ta càng ưa thích an tĩnh suy nghĩ.
Thì như yêu quái là một loại như thế nào tồn tại?
Nhân loại cùng yêu thú vì cái gì không thể cùng bình chung sống?
Mọi người có ý kiến gì ngồi xuống hảo hảo nói chuyện không tốt sao? Tại sao phải không chết không thôi?
Tu luyện vì thành tiên, nhưng tiên nhân phía trên lại là cái gì đâu?
Thế giới bản chất là cái gì?
Thế giới của chúng ta chính là duy nhất ta.
Hương Tiêu một trận vấn đề nện xuống đến, trực tiếp đem gà rừng làm ngộng.
Những này ta làm sao biết ta?
Đừng nói biết, ta căn bản không chút suy nghĩ qua a.
Giấc mộng của ta rất đơn thuần, chính là nghĩ cô nương a.
Huynh đệ, ta là thô gà, không có văn hóa gì.
Gà rừng cảm khái nói, đời ta bội phục nhất chính là như ngươi loại này có văn hóa yêu quái.
Kỳ thật suy nghĩ là một kiện rất có ý tứ sự tình.
Hương Tiêu trả lời, ngươi có thể thử một chút, ta tin tưởng ngươi sẽ yêu loại cảm giác này.
Ta coi như xong.
Đối huynh đệ.
Gà rừng quả quyết rời đi chủ đề, vừa rồi vào xem lấy tán gẫu, quên hỏi ngươi tên gọi là gì.
Ta gọi gà rừng.
Sau khi nói xong, gà rừng dẫn đầu tự giới thiệu, cũng hướng Hương Tiêu vươn một con gà cánh.
Hương Tiêu nâng lên một cây vỏ chuối, cùng gà rừng nắm tay, danh tự, ta bây giờ còn chưa có.
Đây là vì cái gì đây?
Gà rừng thu hồi cánh, tò mò hỏi.
Danh tự là thần thánh đồ vật.
Hương Tiêu giải thích nói, một khi lấy, liền không thể tùy tiện sửa lại.
Trước đó ta vẫn cho rằng loại chuyện này giao cho hữu duyên chi yêu tương đối phù hợp.
Nói đến đây, Hương Tiêu dừng một chút, hiện tại xem ra gà huynh chính là ta hữu duyên yêu, nếu không ngươi giúp ta lấy cái.
Ta chính là cái đại lao thổ a.
Gà rừng khổ sở nói, ngươi nhìn, ta là một con núi cây yêu, cho nên liền cho mình lấy tên gà rừng.
Đại đạo đơn giản nhất.
Hương Tiêu tâm làm cái gật đầu động tác, cũng là giản dị tự nhiên.
Hương Tiêu tinh, tinh dầu.
Hương Tiêu do hỏi, gà huynh cảm thấy cái nào phù hợp?
Không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Mặc dù logic bên trên không có vấn đề, nhưng một gà một tiêu đều cảm giác tựa hồ quái trô nào quái.
Mấy phút sau,
theo ta quan sát, nhân loại bình thường dùng quân tử hai chữ tôn xưng như ngươi loại này có văn hóa.
Gà rừng đề nghị, nếu không ngươi cũng tại danh tự bên trong tăng thêm quân tử hai chữ thử một chút.
Hương Tiêu quân tử.
Hương Tiêu sửng sốt một chút, cảm giác giống như càng quái hơn a.
Nếu không,
liền gọi Hương Tiêu quân.
Ai, cái này không tệ.
Gà rừng ánh mắt sáng lên, ta thấy được.
Chương 276, cái này Hương Tiêu ngươi bán hay không?
Một gà một tiêu, một mực hàn huyên cả buổi mới coi như thôi.
Lúc ăn cơm, bọn chúng biểu hiện đều rất vui vẻ.
mênh mông yêu biển, có thể gặp được một cái hảo hữu là cỡ nào khó được sự tình. Gà rừng từng ngụm hưởng thụ lấy mỹ thực, Thương Tiêu thì là yên lặng ngồi tại trên lưng nó. Hai bên lột ra vỏ chuối giống đùi người đồng dạng cùng, mặt khác hai bên làm ôm cánh tay suy nghĩ hình. Thấy thế nào, làm sao quỷ dị? Lớn Thương Tiêu, ngươi có muốn hay không ăn chút? Tiểu ma nữ hiếu kỳ hỏi một câu. Đối với trước mắt gà tiêu tổ hợp, tiểu ma nữ đều cảm thấy có điểm quái dị. Đối với dạng này quỷ dị hình tượng, Diệp Phàm cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Trực giác nói cho hắn biết, về sau loại chuyện quỷ dị này là sẽ không đoạn. Từ khi xui xẻo bày ra hệ thống cái này cẩu vật về sau, cuộc sống của mình liền triệt để cáo biệt bình thường. Tạ ơn. Thương Tiêu Quân lễ phép từ chối, ta không cần ăn. Hoặc là nói, ta không cách nào giống như các ngươi ăn. Thương Tiêu Quân bổ sung một câu, nói thật, xem lại các ngươi ăn như vậy đồ vật, ta vẫn rất hâm mộ. Dạng này à? Tiểu ma nữ lẩm bẩm một câu, không nói gì nữa. Ăn uống no đủ về sau, tiểu ma nữ nhu thuận thu thập lại bát đũa. Lúc đầu gà rừng là muốn hỗ trợ, thế nhưng là nhìn thấy cái kia một thân lông gà về sau, tiểu ma nữ quả quyết cự tuyệt. Diệp Phàm, một hồi chúng ta đi dạo phố a. Lúc làm việc, tiểu ma nữ đề nghị, lão như thế ở nhà ở lại, có chút nhàm chán sao? Ngươi muốn đi liền đi đi. Diệp Phàm khoát tay áo, ta ở nhà đọc sách là được rồi. Ngươi cũng không sợ đem mình ngạt chết. Tiểu ma nữ bất đắc dĩ nhà rảnh. Đại tỷ đại, nếu không chúng ta cùng ngươi đi. Gà rừng vội vàng nói. Ta cũng nghĩ ra đi vòng vòng. Thương Tiêu Quân phụ hòa nói, ta cảm thấy hiểu rõ hơn một chút thế giới này, là một kiện rất có ý tứ sự tình. Thế là hô, tiểu ma nữ liền mang theo bọn chúng ra cửa. Đã mèo chó đều có thể lưu, như vậy lưu gà tựa hồ cũng liền không có gì kỳ quái. Chỉ là gà trên lưng còn ngồi một cây lớn Hương Tiêu, thì bấy nhiêu có chút. Bất quá so sánh với các sơn thị tu sĩ khác, tiểu ma nữ cái này tổ hợp coi như bình thường. Thì như bên cạnh lưu bọ hung, thì như bên cạnh lưu nhanh cây, lại tỉ như không chung cái kia ngự trà phi hành. Tiểu ma nữ mặc dù bây giờ thực lực cũng coi như đại lão cấp, nhưng đầu óc của nàng còn dừng lại đang bị nắm trước đó cảnh giới. Giờ phút này cử động của hắn cùng những cái kia vừa tu chân không lâu tiểu cô nương không có gì khác biệt, đối với phàm trần tục thế đồ vật vẫn là hứng thú. Tỷ như cái này quầy hàng mua cái cây châm a, cái kia cửa hàng mua chút quần áo xinh đẹp a cái gì. Gà con, ngươi cảm thấy cái này cây châm thế nào? Tiểu ma nữ cầm một cây cây châm khoa tay lấy, ta nếu là mang tới, có đẹp hay không? Đại tỷ đầu mang cái gì cũng tốt nhìn. Gà rừng quả quyết cho ra đáp án, tràn đầy cầu sinh dục. Được rồi, hỏi ngươi cũng hỏi không. Tiểu ma nữ ngược lại hỏi Hương Tiêu Quân, lớn Hương Tiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta chỉ là một cây Hương Tiêu. Hương Tiêu Quân bất đắc dĩ mở ra vỏ chuối, vấn đề này ta rất khó trả lời ngươi. Tiểu ma nữ, nàng đỗng nhiên ý thức được, mang cái này hai đồ chơi ra bản thân liền là cái sai. Quầy hàng lão bản cái cầm chạm đất, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Một con không có hóa hình gà mở miệng nói chuyện cũng liền nhịn. Một cây lột ra Hương Tiêu nói tiếng người, là cái quỷ gì? Cô nàng, một người dạo phố cỡ nào nhàm chán a? Tiểu ma nữ vừa trả tiền rời đi, một nam tu liền bu lại, nếu không ca ca dẫn ngươi đi tìm một chút việc vui đi. Cái kia nam tu lúc nói chuyện ánh mắt không ngừng tại tiểu ma nữ trên thân quét lấy, còn kém đem ý nghĩa viết trên mặt. Trung quanh tu sĩ xem xét, lập tức tiến vào ăn dưa trạng thái. Thật sao? Tiểu ma nữ bày ra một bộ dáng vẻ ngây thơ, thế nhưng là người trong nhà nói để cho ta không nên cùng người xa lạ nói chuyện, ngươi sẽ không phải là người xấu à? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là người tốt. Nam tu lập tức nghiêm mặt, ta biết các sơn thị có cái đặc biệt tốt chơi địa phương. Vậy được rồi. Tiểu ma nữ nhẹ gật đầu, mang theo gà tiêu tổ hợp cùng hắn rời đi. Người này huyết dịch ngay tại điên cuồng hướng một chỗ hội tụ. Thương Tiêu Quân nhỏ giọng nói, dùng nhân loại hành vi định nghĩa, hẳn là tiến vào sinh sôi trạng thái. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở đại tỷ đầu một tiếng? Xuyệt, gà rừng nhỏ giọng nói, xem kịch liền xong việc, đừng quét đại tỷ đầu hương. Thì ra là thế. Thương Tiêu Quân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Dừng lại. Vừa đi chưa được hai bước, một nữ tu ngăn ở phía trước. Lúc nói chuyện, trên người nàng khí thế có chút như vậy ngoại phóng một điểm. Nam tu sắc mặt đại biến, lúc này trốn. Mặc dù các sơn thị dân phong thuần phác, có thể làm đỡ chỉ phát sinh tại thực lực chênh lệch không nhiều tu sĩ trên thân. Nữ tu thực lực rõ ràng viễn siêu nam tu tự nhiên muốn chạy. Đạo hữu, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nữ tu đi tới nhắc nhở, vừa rồi người kia rõ ràng đối ngươi không có hảo ý, ngươi về sau cũng không thể bất cẩn như vậy. Nguyên lai là dạng này a. Tiểu ma nữ bày ra một bộ giật mình biểu lộ. Muội muội, ngươi là một người đi ra ngoài. Nữ tu như quen thuộc mà hỏi. Vốn là gọi ta phu quân một khối tới, thế nhưng là hắn lười nhắc đi ra ngoài. Tiểu ma nữ thở dài nói, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mình ra. Những này xú nam nhân, quả nhiên đều như thế. Nữ tu tựa hồ tìm được cộng đồng chủ đề, lúc này phụ hòa nói, ta để cho ta nhà cái kia ma quỷ theo giúp ta ra, hắn cũng là sống chết không chịu. Hai người cứ như vậy một bên tán gẫu, một bên bắt đầu đi dạo. Nhìn qua liền cùng thân mật tỉ muội. Tỉ tỉ, ngươi cái này cây châm thật xinh đẹp, cái nào mua? Tiểu ma nữ rất nhanh bị nữ tu cây châm hấp dẫn. Cái này không phải mua. Nữ tu cười đem cây châm lấy xuống, đây là ta luyện chế pháp bảo. Tiện tay nữ tu chân khí khẽ động, kia cây châm lập tức biến thành một đoạn nhánh cây. Nhánh cây có chừng dài một thước ba ngón đến thô, mặt ngoài không ngừng tản ra nồng đậm thủy hệ ba động. Có lẽ là thường xuyên sử dụng quan hệ, nhìn qua mặt ngoài tựa hồ có một tầng nhàn nhạt bao tương. Đây là ta ngẫu nhiên đạt được một đoạn nước diên cây nhánh cây, vừa vặn có thể tăng cường ta thủy hệ công pháp. Nữ tu thân mật vuốt ve nhánh cây, đồng thời cũng là ta nuôi sủng vật, nó gọi áng ốc. Tiểu ma nữ mộng bức trừng mắt nhìn. Đầu năm nay nhánh cây cũng có thể lấy ra làm sủng vật rồi. Quả nhiên là ta bị chôn dưới mặt đất quá lâu, cùng xã hội tách rời sao? Đây là sủng vật của ngươi đi. Nữ tu nhìn xem gà tiêu tổ hợp ra hiệu nói, ngươi gà khẩu vị vẫn rất đặc biệt. Kiếm đến. Không phải ta, là phu của ta. Tiểu ma nữ vội vàng ngồi nắn. Tiên tử ngươi tốt. Gà dừng lễ phép chào hỏi, ta gọi gà rừng, ngươi cũng có thể gọi ta gà con. Ngươi, ngươi gà vậy mà lại nói chuyện. Nữ tu chân kinh, một con không có hóa hình yêu thú vậy mà liền có thể miệng nói tiếng người, thật thần kỳ. Ngươi tốt. Hương Tiêu Quân mở miệng nói, bất quá ta là gà rừng bằng hữu, cũng không phải là thức ăn của nó. Ngay cả Hương Tiêu cũng sẽ nói chuyện. Nữ tu lần nữa chấn kinh, cái này, ngươi làm như thế nào? Ta cũng không biết. Hương Tiêu Quân mở ra vỏ chuối, dù sao đột nhiên liền biết, quá thần kỳ. Nữ tu mắt trừng chóng đốc, hôm nay xem như mở con mắt. Nữ tu nhìn một chút trong tay pháp bảo, lại nhìn một chút Hương Tiêu Quân. Một cái to gan ý nghĩ sinh ra. Muội muội. Nữ tu hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, cái này Hương Tiêu ngươi bán hay không? Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 277, Lưu Manh gà lật xe. Tỷ tỷ, nó mặc dù có thể nói chuyện, nhưng thực lực chỉ có lợi khí. Tiểu ma nữ cũng không có xoắn xuýt xưng hô, hảo tâm nhắc nhở, đối với chiến đấu là không có trợ giúp. Chiến đấu không chiến đấu cái gì không trọng yếu. Nữ tu hai mắt sáng lên nhìn xem Hương Tiêu Quân, nếu không ta bắt ta cái này pháp bảo cùng ngươi đổi thế nào? Dạng này ngươi không có lời a. Tiểu ma nữ bực bực, ngươi cái này pháp bảo rõ ràng so với nó tốt. Thế nhưng là pháp bảo là tử vật. Nữ tu hai mắt sáng lên nói, nhưng là cái này Hương Tiêu nó sẽ động sẽ còn nói chuyện ải. Hương Tiêu Quân buồn bực nhìn xem nữ tu. Mặc dù nó không biết đối phương vì cái gì đối với mình cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng luôn cảm thấy không giống như là chuyện gì tốt. Cái này vẫn là thôi đi. Tiểu ma nữ lễ phép cự tuyệt, dù sao đây là phu quân ta đồ vật, ta khó thực hiện chủ. Kia, tốt a. Nữ tu mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài một câu. Sau đó dạo phố thời điểm, tiểu ma nữ một mực là ở vào buồn bực trạng thái, bởi vì thỉnh thoảng liền sẽ có nữ tu chạy tới hỏi nàng Hương Tiêu bán hay không. Tỷ tỷ, các nàng vì cái gì đều đối lớn Hương Tiêu cảm thấy hứng thú như vậy đâu? Tiểu ma nữ rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng. Ban sơ tiến hóa. Cái này, nữ tu thở dài, xem ra ngươi cùng ngươi phu quân trung đụng rất không tệ đi. Tiểu ma nữ buồn bực gãi đầu một cái. Làm sao các sơn thị những này nữ tu đều là lạ. Hai người một mực đi dạo đến trạm vạng tối mới tách ra. Sau khi ăn cơm tối xong, gà rừng cùng Hương Tiêu Quân ngồi tại nóc nhà ngắm sao. Xác thực nói là gà rừng ngồi tại nóc nhà, Hương Tiêu Quân cưỡi tại cổ gà bên trên. Thế giới nhân loại quả nhiên rất đặc sắc. Hương Tiêu Quân cảm khái hôm nay chứng kiến hết thảy, hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Đúng không? Gà rừng qua loa một câu, vậy chúc mừng ngươi. Gà rừng, làm sao ngươi nhìn qua có chút không vui dáng vẻ? Hương Tiêu Quân ý thức được hảo hữu trạng thái không đúng. Ta khó chịu a. Gà rừng phàn nàn nói. Vì lông những cái kia cô nương xinh đẹp cả đám đều như vậy thích ngươi, hết lần này tới lần khác đối ta chẳng quan tâm. Ta đây cũng không biết. Hương Tiêu Quân giơ lên vỏ chuối làm vò đầu trạng, vấn đề này cũng bối rối ta một ngày. Ta hảo không công bằng a. Gà rừng thở dài, bất quá việc này cũng không thể trách ngươi, coi như ta phát tao tốt. Gà rừng, ngươi cũng không cần để ý. Hương Tiêu Quân nhẹ nhàng vô vô cổ gà, chí ít ngươi còn có ta người bạn tốt này không phải. Chúng ta có thể tại mênh mông yêu biển quen biết, đây là cỡ nào kỳ diệu duyên phận. Dần dần, đêm đã khuya. Hai yêu tựa hồ nói chuyện phiếm xong chủ đề, lâm vào yên tĩnh. Bởi vì Hương Tiêu Quân nói có chút lạnh, gà rừng liền đem nó bảo hộ ở cánh hạ. Hương Tiêu Quân cảm tạ một câu, dùng vỏ chuối ôm lấy chân gà. Có một cái hảo bằng hữu, thật sự là một chuyện để yêu vui vẻ sự tình. Hương Tiêu Quân vừa nói, một bên dùng Hương Tiêu Tâm nhẹ nhàng cọ sát đùi gà. Gà rừng không có trả lời, mà là đem cánh bảo vệ càng nghiêm. Hương Tiêu Quân trước đó liên quan tới bằng hữu chủ đề, để gà rừng cảm thấy trong lòng ấm áp. Mình có thể cùng nó trở thành hảo bằng hữu, đích thật là một kiện vui vẻ sự tình. Chí ít mình sẽ không giống trước đó như vậy tịch mịch cùng nhàm chán. Cảm động đồng thời, gà rừng lại mơ hồ cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Hương Tiêu Quân, ngươi có thể hay không đừng lão cọ ta chân? Trước đó ta đọc sách đã nói, ma sát có thể lấy ấm. Thế nhưng là ngươi thật giống như không có nhìn qua sách a. A, không cần để ý những chi tiết kia. Hôm sau buổi sáng, bởi vì hôm qua tách ra trước ước định, tiểu ma nữ ăn uống no đủ sau lại đi dạo phố. Xen vào ngày hôm qua giáo huấn, hôm nay lúc ra cửa nàng cũng không có mang gà tiêu tổ hợp. Lão bị những cái kia nữ tu vây xem, để nàng có loại bị người đương khỉ nhìn ảo giác. Gặp mặt sau nữ tu gặp tiểu ma nữ không có mang Hương Tiêu Quân ra, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Mà nàng tâm tâm niệm niệm Hương Tiêu Quân, giờ phút này đang cùng gà rừng đi đầy đường đi bộ. Một đạo gió táp thổi qua, một nữ tu váy bị thổi lên. Ba, sư minh, ta không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người. Nữ tu che lấy váy đỏ mặt, nhìn mình lom lom sư minh khiển trách nói. Sư muội, chuyện không liên quan đến ta a. Sư minh ủy khuất bộ mặt, là vừa rồi con kia chạy tới gà vén ngươi váy a. Ngay cả thừa nhận sai lầm dũng khí đều không có. Sư minh, ta nhìn lầm ngươi. Sư muội, ta nói đều là thật a. Hai người truy đuổi theo đuổi, dần dần biến mất tại trong đám người. Cách đó không xa đầu hẻm nhỏ. Cái này làm cho người mê say cảm giác. Gà rừng đem cánh đặt ở trước mũi, mặt mũi tràn đầy mê say nói, ta thật sự là yêu chết. Nhìn nó một mặt say mê thêm dư vị dáng vẻ, cực kỳ giống một cái đồ biến thái. Đáng tiếc. Gà rừng lời nói xoay chuyển, thở dài nói, chúng ta yêu thú thủy chung là yếu thế quần thể. Lời này như thế nào? Hương Tiêu Quân hiếu kỳ nói. Những cô nương này đi ra ngoài lại còn mặc quần áo, đây rõ ràng là không tín nhiệm ta nhóm. Gà rừng tức giận bất bình nói, mặc váy cũng liền nhịn, vì dưới lông mặt còn muốn mặc khác. Gà rừng, ngươi tựa hồ logic có vấn đề. Hương Tiêu Quân chứng chặt đàng hoàng phân tích nói, mà lại nhân loại mặc quần áo là bởi vì xấu hổ cảm giác, tựa hồ các nàng cũng không có làm sai. Thế nhưng là chúng ta yêu thú liền chưa từng mặc quần áo a. Gà rừng bất mãn nói, nhân loại tự xưng cao đẳng chủng tộc, nhưng không có chúng ta yêu thú sống bằng thẳng, phi. Ừm. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua là bởi vì yêu thú lông dài yếu tố này? Hương Tiêu Quân dừng một chút, yêu thú da lông chẳng phải tương đương với quần áo a? Không khí trong nháy mắt tiến tĩnh. Vài giây đồng hồ sau, Tiểu Ca. Gà rừng nghiêng đầu sang chỗ khác, chân thành nói, ngươi dạng này xuống dưới sẽ mất đi ta người bạn này. Hương Tiêu Quân bước lên vỏ chuối làm vò đầu giả, tựa hồ rất không minh bạch dáng vẻ. Dòng dã cho tới trưa, ngay tại gà rừng lưu manh hành vi bên trong vừa qua, mà lại con hàng này chuyên chọn những cái kia tu vi không bằng hắn cao tu sĩ ra tay, điển hình lẫn yếu sợ mạnh. Những này kim đan cảnh trở xuống nữ tu, tại các sơn thị cơ bản thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại. Cho dù phát hiện là gà rừng làm, bình thường cũng là giận mà không dám nói gì. Mà những cái kia tu vi cao, thì là không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Đối với gà rừng hành vi, Hương Tiêu Quân biểu thị phi thường không hiểu. Nước sơn đen qua loa có cái gì để mắt? Mắt thấy là phải giữa trưa, gà rừng quyết định lại làm một phiếu liền trở về ăn cơm. Nhìn chuẩn một cái trúc cơ cảnh nữ tu về sau, gà rừng lặng lẽ meo meo tới gần. Yêu phong ven váy, cánh gà sờ cái mông. Một mạch mà thành. Song lần này nữ tu không có giống những người khác đồng dạng thét lên, mà là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn gà Tiêu tổ hợp. Gà rừng, ánh mắt của nữ nhân này giống như có chút không đúng. Hương Tiêu Quân nhắc nhở. Ta thấy được. Gà rừng nhỏ giọng trả lời, cô nàng này ánh mắt giống như muốn đem gà đại ca ta nuốt vào đồng dạng. Xem ra gà đại ca mị lực của ta thực sự quá lớn, cản đều ngăn không được. Gà rừng lại đắc ý bổ sung một câu. Sau đó bọn chúng liền thấy kia nữ tu cười, cười đến mức vô cùng sán lạ. Không riêng cười, còn vẫy vẫy tay. Sau một khắc, mấy cái nguyên anh cảnh nam tu không biết từ nơi nào chui ra, tại chỗ đem hai yêu cầm xuống. Cô nương, ta nghĩ đây là một trận hiểu lầm. Gà rừng rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hương Tiêu Quân dọa đến không dám nói lời nào, ôm cổ gà run lẩy bẩy. Không có hóa hình liền có thể nói chuyện, có ý tứ hải. Nữ tu hai mắt sáng lên đánh giá hai yêu, cùng ta về nhà đi. Cứ như vậy, hai yêu bất lực bị mang đi. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 278, Tiêu Sinh hắc ám thời khắc. Sau nửa canh giờ, Cát Sơn thị nơi nào đó phủ đệ. Phân phó thủ hạ xem trọng gà rừng về sau, nữ tu cười khanh khách cầm Hương Tiêu Quân trở về phòng. Phanh. Đóng cửa phòng về sau, trong phòng lập tức tối xuống. Hương Tiêu Quân ngậm bức đánh giá trong phòng hoàn cảnh. Trên tường cùng trên mặt bàn đặt vào các loại vật ly kỳ cổ quái. Rồi ra, thép tinh chế tạo xiềng xích. Các loại không biết công dụng, nhưng tạo hình xem xét liền không thích hợp công cụ. Vân 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 vân. Ở trong tối màu đỏ ánh đến chiếu rọi, đây hết thảy lộ ra là hết sức quỷ dị. Vị tiên tử này, ngươi đem ta mang đến nơi này làm cái gì? Hương Tiêu Quân buồn bực nói, ngươi đem gà rừng làm đi nơi nào? Kỳ thật thịt của nó không thể ăn, thật. Không thể không nói, Hương Tiêu Quân rất đủ ý tứ. Ngay tại lúc này, trong lòng còn tại lo âu bằng hữu an nguy. Ngươi yên tâm, ta tạm thời không có ý định ăn nó. Nữ tu cười hắc hắc, đừng quản con gà kia, chúng ta tới làm cái trò chơi nhỏ đi. Căn phòng cách vách. Kia mấy tên nguyên anh cảnh nam tu đứng thành một vòng, đem gà rừng vây ở bên trong. Gà rừng rụt cổ lại cùng cánh, run lẩy bẩy. Các vị đại ca, ta nghĩ nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm. Dù sao ta cũng chạy không được, nếu không để cho ta nhìn xem bằng hữu của ta. Thịt của ta là túi, thật không tốt đẹp gì ăn. Nhưng mà mặc kệ nó nói cái gì, mấy cái nam tu đều bất vi sở động. Mấy phút sau, một nha hoàn đi tới, nhị tiểu thư người đâu? Nhị tiểu thư hiện tại không rảnh. Một nam tu trả lời. Trong nhà đến quý khách, đại tiểu thư để nhị tiểu thư mau chóng tới đâu? Nha hoàn thúc giục nói. Cái này. Nam tu do dự một chút, người đi về trước đi, ta sẽ chuyển cáo nhị tiểu thư. Nha hoàn rời đi về sau, cái kia nam đã tu luyện đến sát vách cổng. Do dự mãi về sau, hắn run run rẩy rẩy nhấn xuống trên cửa một cái nút. Cái gì? Sự tình. Nữ tu thanh âm từ bên trong cửa truyền đến. Khó chịu bên trong, xen lẫn một chút thở dốc. Nhị tiểu thư. Nam tu kiên trì trả lời, đại tiểu thư nói trong nhà đến quý khách, để ngài đi qua một chuyến. Trong phòng không có lại trả lời. Mấy phút sau, nữ tu đẩy cửa đi ra. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, bất quá ngươi quét ta hừng, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Nữ tu nhẹ nhàng câu lên nam tu cái cằm, mặt mũi tràn đầy vũ mị nói, mấy ngày này ngươi tu dưỡng cũng không xê xích gì nhiều, đêm nay đến ta trong phòng tới. Nam tu nghe vậy một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Là, vừa rồi nó lao nào muốn gặp con gà kia, ngươi dẫn đi đi. Sau đó nữ tu đem Hương Tiêu Quân đưa tới nam tu trong tay, cho ta nhìn kỹ, ném đi duy ngươi là hỏi. Đại tỷ thực sẽ chọn thời gian, quá mất hứng. Nữ tu lẩm bẩm một câu, cất bước rời đi. Nam tu sinh không thể luyến đi tới căn phòng cách vách. Gà rừng. Hương Tiêu Quân sau khi hạ xuống, lập tức bay nào đến gà rừng trong lực. Người rơi xuống nước. Gà rừng buồn bực một câu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hương Tiêu Quân ngữ khí tràn đầy tuyệt vọng. Ừm, không đúng. Gà rừng hít mũi một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hương Tiêu Quân, ngươi vậy mà. Hương Tiêu Quân ôm thật chặt lấy cổ gà, run run lợi hại hơn. Nếu như nó có mắt nước mắt, có lẽ hiện tại đã khóc đi. Gà rừng đầy bụng lời an ủi, trong nháy mắt biến thành nước ao ghen tị. Ngoa tào, thiên đạo bất công a. Giang giác. Gà rừng vừa giống xong, một đạo trời hạn xét đánh tại trong viện. Doa đến gà rừng lần nữa rụt cổ một cái. Mấy phút sau, gà rừng, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi a. Hương Tiêu Quân tâm tính cuối cùng ổn định một chút, nhỏ giọng nói, đất này ta là một khắc cũng không muốn ở lại nữa rồi. Nhưng mấy người này chúng ta chơi không lại a. Gà rừng bất đắc dĩ nói, căn bản không có chạy a. Nếu không ngươi vẫn là ăn ta đi. Hương Tiêu Quân tuyệt vọng nói, ta tình nguyện chết, cũng không cần tiếp tục sống ở chỗ này. Rèn luyện ạ. Nét. Mẹ nó, mặc kệ. Gà rừng cắn răng một cái, lên xe. Đợi cho Hương Tiêu Quân xoay người bên trên gà về sau, gà rừng cắm đầu liền chạy. Mấy tên nam tu không chút hoang mang lách mình qua thứ, dễ dàng đưa chúng nó cầm xuống. Xong việc sau đưa chúng nó trả về chỗ cũ, lần nữa khôi phục trước đó chẳng quan tâm trạng thái. Lần lượt thoát đi, lần lượt bị bắt trở về. Dây vò mấy lần về sau, gà rừng chợt phát hiện cái yếu tố mấu chốt. Những người này bình thường đều là đối với nó trực tiếp ra tay, tựa hồ không dám đả thương hại đến Hương Tiêu Quân. Không thấy mình rơi mất nhiều như vậy lông gà, Hương Tiêu Quân ngay cả cái ra đều không có cọ lấy à. Lại thử mấy lần về sau, gà rừng rốt cục xác định đây là sự thực. Cơ hội tới. Gà rừng đại não cấp tốc vận chuyển, một cái mới chạy trốn kế hoạch dần dần thành hình. Tiền viện phòng khách. Đa tạ Hồng Anh tỷ tỷ khoản đãi. Ăn uống no đủ về sau, tiểu ma nữ lễ phép nói lời cảm tạ. Nguyên lai nhà này đại tiểu thư chính là hôm qua tiểu ma nữ gặp phải cái kia nữ tu. Linh Nhi muội muội nếu là thích, về sau có thể thường tới chơi. Đại tỷ nhiệt tình hô. Hôm nay có thể cùng Linh Nhi muội muội quen biết, cũng coi là duyên phận. Nhị tiểu thư phụ hòa nói, về sau đều là nhà mình tỷ muội, không có việc gì thường đến ngồi một chút. Vừa tới Cát Sơn thị liền có thể gặp được hai vị tỷ tỷ, Linh Nhi ta thật sự là quá may mắn. Tiểu ma nữ khách khí về lấy, ra lâu như vậy, ta cũng nên trở về. Đúng lúc này, một trận tiếng huyên náo từ ngoài cửa truyền đến. Ta cảnh cáo các ngươi, lại tới ta coi như thật đem nó ăn hết. Ta lần này thế nhưng là chăm chú, các ngươi đừng ép ta. Hạ nhân không hiểu quy củ, để muội muội chê cười. Hồng Anh lúng túng một câu, ta đi xem một chút. Tỷ tỷ nói quá lời. Tiểu ma nữ khách khí nói, vừa vặn ta cũng muốn đi, ta bồi tỷ tỷ cùng nhau đi. Chỉ nói là thời điểm, tiểu ma nữ sắc mặt ít nhiều lộ ra có chút cổ quái. Đồng dạng cổ quái, còn có một bên nhị tiểu thư. Cứ như vậy, ba người kết bạn ra cửa. Trong sân, gà rừng một mực cánh chỉ vào chung quanh tu sĩ, một cái khác cánh thật chặt bọc lấy Hương Tiêu Quân gác ở trước miệng. Thấy cảnh này, tiểu ma nữ lập tức mặt đen lại. Ta liền nói a, vừa rồi cái thanh âm kia làm sao như thế quen tai đâu. Đại tỷ đại, gặp tiểu ma nữ xuất hiện, gà rừng lập tức tìm tới chủ tâm cốt. Mấy bước chạy qua, ôm thật chặt lấy tiểu ma nữ cổ chân. Hương Tiêu Quân cũng nhẹ nhàng thở ra, xoay người bên trên gà, ôm lấy cổ gà. Gà con, lớn Hương Tiêu. Hồng Anh rõ ràng sửng sở, các ngươi đến đây lúc nào? Nguyên lai là người a. Gà rừng lúc này mới chú ý tới Hồng Anh, sau đó chỉ vào nhị tiểu thư, bị cái này ghê tởm nữ nhân chụp tới. Đại tỷ, các ngươi nhận biết? Nhị tiểu thư mộng bức nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hồng Anh tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng đánh cái giảng hòa, không sao, các ngươi tất cả giải tán đi. Là đại tiểu thư. Bọn hạ nhân trả lời một câu, riêng phần mình tản ra. Cái này hai tiểu gia hỏa quá nghịch ngợm, cho hai vị tỷ tỷ thêm phiền toái. Tiểu ma nữ khách khí một câu, đã hiểu lầm tiếp xúc, kia muội muội ta liền đi trước. Hai tỷ muội lại khách khí vài câu, liền đưa nàng rời đi. Lớn Hương Tiêu, quay đầu nhớ kỹ thưởng tới chơi a. Phân biệt thời khắc, nhị tiểu thư đối Hương Tiêu Quân hô một câu. Hương Tiêu Quân dọa đến thân thể mềm nhũn, kém chút rơi trên mặt đất. Đại tỷ, đây chính là ngươi hôm qua đề cập với ta nữ nhân kia. Trên đường trở về, nhị tiểu thư nghiêm mặt nói, xác định tin tức không sai. Trước đó ta cẩn thận điều tra qua, là nàng không sai. Hồng Anh gật đầu nói, tổ chức bên kia là có ý gì? Nhị tiểu thư tiếp tục hỏi, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Cấp trên ý là để cho ta trước cùng nàng tiếp xúc một chút, tiếp tục tìm kiếm nàng ngọn nguồn. Hồng Anh trả lời, cho nên chúng ta không cần đặc biệt làm cái gì. Dạng này à? Nhị tiểu thư giật mình nhẹ gật đầu, bất quá đại tỷ, ngươi lần sau có thể hay không đừng như vậy, mỗi lần đều quét người ta hưng. Ngươi cái hồ ly lẳng lơ. Hồng Anh cười mắng, xem ra ngươi vừa rồi hưởng qua kia lớn Hương Tiêu a. Ừm ân. Nhị tiểu thư không e dè nhẹ gật đầu. Cảm giác thế nào? Hồng Anh tò mò một câu. Lao đã nghiền. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 279, đọc sách khiến cho ta khoái hoạt. Trên đường trở về, tại tiểu ma nữ liên tục truy vấn dưới, gà rừng đành phải thành thật thật đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Muốn ta nói ngươi chính là đáng đời. Tiểu ma nữ tức giận nói, nếu không phải hôm nay vận khí tốt đụng phải ta, ta nhìn ngươi liền bị người bưng lên bàn. Cớ ít z vút vút. Con. Bất quá lớn Hương Tiêu, ngươi đây là có chuyện gì? Sau đó tiểu ma nữ buồn bực nhìn về phía Hương Tiêu Quân, làm sao cảm giác ngươi lợi hại sợ hãi dáng vẻ? Các nàng đối ngươi làm cái gì? Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Hương Tiêu Quân lập tức sù lông. Khá lắm, xem ra có cố sự a. Tiểu ma nữ lập tức lai kỉnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hương Tiêu Quân. Nữ nhân đều là ma quỷ. Hương Tiêu Quân phẫn hận một câu, từ cánh gà phía dưới túm ra một quyển sách nhìn lại. Sách ở đâu ra? Tiểu ma nữ buồn bực trừng mắt nhìn, ta nhớ được ngươi trước khi ra cửa không mang sách a. Gà rừng cánh phía dưới có cái cùng loại không gian tổn chữ công năng, tình huống nàng là biết đến, nhưng gà rừng tuyệt đối không giống như là loại kia sẽ đối với sách cảm thấy hứng thú ra hỏa. Trước đó dạo phố thời điểm, nó từ người ta quẩy sách bên trên thuận. Không đợi Hương Tiêu Quân đáp lời, gà rừng mở miệng trước. Mượn, đây là mượn. Hương Tiêu Quân phản bác, người đọc sách sự tình, có thể để trộm sao? Ta hiện tại xác định. Tiểu ma nữ khẳng định nhẹ gật đầu, hai người liền không có một cái bình thường. Đúng rồi đại tỷ đầu. Gà rừng nghĩ tới điều gì, ngươi hôm nay tại sao lại cùng nữ nhân này xen lẫn trong cùng nhau? Ta lão cảm giác nàng có điểm gì là lạ. Là thật không thích hợp. Tiểu ma nữ gật đầu nói, ta ở trên người nàng đã nhận ra một điểm ma khí ba động. Đại tỷ đầu có ý tứ là, nàng cũng giống như ngươi. Gà rừng lúc này chấn kinh. Nàng tiếp cận ta, hẳn là có mục đích gì. Tiểu ma nữ giải thích nói, vậy ta liền thuận ý của nàng, nhìn nàng một cái muốn chơi hoa dạng gì tốt, coi như là nhảm chán giải buồn. Chờ bọn hắn lúc trở về, Diệp Phàm đang nằm tại trên ghế nằm xem sách. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Diệp Phàm lúc này sững sờ. Tiểu ma nữ coi như bình thường. Gà rừng một thân lông rơi mất hơn phân nửa. Hương Tiêu lấy quỷ dị tư thế ôm một quyển sách say sưa ngon lành nhìn xem. Gà con sờ người ta nữ tu cái mông, bị đánh. Tiểu ma nữ đơn giản trả lời một câu, thuận tay từ trong giới chỉ móc ra mấy cái dương lớn, lớn Hương Tiêu thích xem sách, trở về thời điểm ta liền thuận tiện giúp nó mua điểm. Điện thoại di động, kỳ thật ta là vì bảo hộ Hương Tiêu Quân, mới dụng lông. Gà rừng ngước cổ nói ra, không phải mấy cái kia cặn bã, căn bản không phải là đối thủ của ta. Điện thoại di động, nữ nhân đều là ma quỷ. Hương Tiêu Quân trịnh trọng trả lời một câu, túi đầu tiếp tục xem sách. Diệp Phàm khẽ miệng giật một cái rút. Quả nhiên, Hoa Phong vẫn là không thể ức chế hướng phía quỷ dị phương hướng đi. Cảm giác mình lần này xuyên qua về sau, gặp phải người cùng sự liền không có một cái là bình thường. Là đêm, Tây Sư phòng. Gà Dương nằm ở trên giường điều tức, cố gắng dùng yêu lực khôi phục rơi mất lông gà. Lần trước nó ăn Diệp Phàm vứt bỏ những đan dược kia cặn bã về sau, còn có rất nhiều dược lực còn sót lại tại thể nội. Hiện tại những dược lực này không những ở thật nhanh khôi phục nó lông gà, còn đang không ngừng tư dưỡng thân thể của nó. Mà nó bên ngoài thân cũng tại các loại nhan sắc không ngừng biến đổi, chỉ là quang mang không có bắt đầu mãnh liệt như vậy mà thôi. Mà theo nó tu luyện, đỉnh đầu phụ cận lông gà xuất hiện lần nữa vương lòng dấu hiệu. Thương Tiêu Quân ngồi ở bên cạnh, ôm một quyển sách say sưa ngon lành nhìn xem. Nó đọc sách tốc độ rất nhanh, cơ bản quét mắt một vòng một hai trang liền xem hết. Trong phòng tràn đầy nó không ngừng lật sách thanh âm. Không bao lâu, một quyển sách liền bị hắn xem hết. Tiện tay để qua một bên về sau, cầm lấy tiếp theo bản tiếp tục xem. Mà lại nó đọc sách hoàn toàn không chọn, mặc kệ sách gì đều cầm lên liền nhìn. Giờ phút này nó tựa như là một khối khô ráo bờ biển, càng không ngừng từ trong thư tịch hấp thu các loại chất dinh dưỡng. Ước chừng sau 2 canh giờ, tiểu ma nữ mua kia mấy cái dương sách đã bị nó nhìn hơn phân nửa. Hô. Gà Dương thần thanh khí sảng mở to mắt, thoải mái. Lưng mỏi duỗi ra cánh gà lắc một cái, mấy cây lông gà chậm rãi bay xuống. Gà Dương mò lên một cây, ánh mắt phức tạp. Mỗi lần tu luyện xong sau đều có thể rõ ràng cảm giác được mình lại mạnh lên. Cứ theo đà này, không được bao lâu liền có thể đạt tới nguyên anh cảnh. Nhưng cái này lông gà rơi cũng càng ngày càng lợi hại. Mà lại đỉnh đầu khối kia khu vực, bất kể thế nào dùng yêu lực ngưng tụ, đều từ đầu đến cuối không cách nào sinh ra nửa cái lông lại. Gà Dương cảm thấy cứ theo đà này, qua không được bao lâu mình liền muốn biến thành không lông gà. Một bên là nhan giá trị, một bên là thực lực. Gà Dương dãy rủa liên tục, quả quyết lựa chọn cái sau. Nhan giá trị cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu là không có thực lực, hết thảy đều là không tốt. Còn sống, mới có chuyển vận. Hôm nay chính là ví dụ rất tốt. Nếu không phải đại tỷ đại kịp thời xuất hiện, mình sợ là đã lên bàn. Gà Dương bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nếu không, ngày mai hỏi một chút đại ca có hay không mình có thể tu luyện công pháp. Không có hệ thống học tập, mình chơi đùa lung tung tựa hồ hiệu suất kém chút sự tình a. Vù vù. Lật sách thanh âm vẫn còn tiếp tục. Gà Dương quay đầu đánh giá mấy giây, Tiêu ca, ngươi nhìn nhanh như vậy, có thể nhớ kỹ a? Ta trí nhớ cũng không tệ lắm. Thương Tiêu Quân tiện tay khép sách lại, lại cầm lấy một bản, thế giới nhân loại quả nhiên so ta tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Gà Dương cũng không có xoắn xuýt, mà là đem ánh mắt đặt ở bên cạnh vài cuốn sách bên trên. Tiêu ca, mấy bản này sách làm sao đơn độc phóng xuất rồi? Gà Dương buồn bực cầm lấy một bản, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt? Những sách này đều là cặn bã. Thương Tiêu Quân tựa hồ bị kích thích đến, ta chuẩn bị trở về đầu tiêu hủy đi. Nghĩ đến vừa rồi trong sách những nội dung kia, Thương Tiêu Quân cả người đều không tốt. Kỳ thật lúc đầu nó đối với những vật kia là không có gì cái nhìn, dù sao nhân loại cùng hắn không phải một chủng tộc. Nhưng vấn đề là những vật kia khơi gợi lên nó hôm nay một ít nghĩ lại mà kinh bóng ma. Dạng này a? Gà Dương lầm bầm một câu, thiện tay lật ra một bản nhìn lại. Cái này, đây là. Nhìn vài trang về sau, Gà Dương trong mắt lập tức liền trợn tròn. Đơn giản tới nói, đây chính là cơ bản tiểu thuyết. Tính chất lời nói, ước chừng cùng cái gì mai cái gì bổ đoàn không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì nơi này là tu chân giới quan hệ, cho nên nội dung cùng hoa sống trên so cái gì mai loại hình muốn đặc sắc một chút xíu. Phản chính sơn gà nhìn mấy lần liền rốt cuộc không rút ra được. Ngoa tạo, lại còn có thể dạng này. Ta nhỏ rùa rùa, quá xinh chơi. Hốt trượt. Giờ khắc này, Gà Dương khắc sâu cảm nhận được độc niềm vui thú, cảm nhận được tại tri thức trong hải dương ngao du khoái cảm. Ta thích học tập khiến cho ta khoái hoạt. Từ hôm nay trở đi, ta Gà Dương cũng là đọc sách yêu. Chờ Hương Tiêu Quân xem hết cuối cùng một quyển sách thời điểm, trời đã tảng sáng. Nó đưa trong tay sách bỏ vào một bên, xê dịch mấy lần chui được Gà Rừng cánh phía dưới. Gà Rừng theo bản năng phối hợp một chút, con mắt còn tại sáng lên đọc lấy. Một lát sau, Tiêu ca, ngươi ngủ thì ngủ, lão cọ ta chân làm cái gì? Gà Rừng bất mãn lẩm bẩm một câu. Không có ý tứ. Hương Tiêu Quân thanh âm từ cánh hạ truyền đến, hôm nay bị kinh sợ dọa, vừa rồi thấy ác ngộng. Gà Rừng trong lòng một trận tự trách, dùng cánh đem Hương Tiêu Quân một mực bao lại. Hôm nay là chính mình nguyên nhân, dẫn đến Tiêu ca bị kinh sợ dọa. Thật sự là không quá đối được huynh đệ. Mà lại Tiêu ca tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, cơn ác mộng này liền không mang theo ngừng. Gà Dương cảm thấy chân gà bị cọ có chút nữa, nghĩ cả mấy lần, lại sợ quấy rầy hảo hữu nghỉ ngơi. Nhìn được ý nghĩ này về sau, Gà Dương lần nữa tại tri thức trong hải dương say mê. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 280, Gà Dương quyết tâm. Hôm sau, biết được Hương Tiêu Quân một đêm vậy mà xem hết tất cả lời bạn, tiểu ma nữ là khiếp sợ. Cái này lớn Hương Tiêu trí nhớ có phải hay không quá tốt rồi. Tiện tay chọn lấy mấy quyển nghiệm chứng qua đi, tiểu ma nữ không thể không tin tưởng sự thật này. Cái này khiến nàng không khỏi nhớ lại lúc trước luyện khí kỳ mình, đọc sách thời điểm loại đau khổ này hồi ức, khơi gợi lên nàng thân là học cặn bã một ít nghĩ lại mà kinh quá khứ. Đối với Hương Tiêu Quân muốn lại mua một chút sách nhìn ý nghĩ, tiểu ma nữ cũng hào phóng ủng hộ. Sau đó mấy ngày, Hương Tiêu Quân cả ngày cùng sách làm bạn, mà lại nó nhìn lên sách tới là thật không có chút nào chọn. Tỷ như trước đó Gà Rừng nhìn nó thời điểm, nó đang xem một bản Lạc Tinh Quốc biên nhân sự. Chờ mấy phút lại nhìn thời điểm, Hương Tiêu Quân đã đổi thành bắt đầu từ số không học kiến trúc. Một hồi sẽ qua nhìn lại, lại đổi thành một bản heo mẹ hậu sản hộ lý. Cái này khiến Gà Rừng rất cảm thấy nhàm chán. Lần nữa lúc ra cửa, Gà Rừng rốt cục nhịn không được. Tiêu ca, chúng ta thương lượng thôi. Gà Rừng lặng lẽ meo meo mở miệng. Thế nào? Thương Tiêu Quân vô ý thức hỏi. Ngươi nhìn a, dù sao ngươi đọc sách nhanh như vậy, mua về nhìn chẳng phải là rất không có lời. Gà Rừng như tên trộm nói, không bằng ngươi dứt khoát liền lưu tại tiệm sách đem sách xem hết, tiền còn lại chúng ta chẳng lẽ có thể làm điều khác. Ý kiến hay. Thương Tiêu Quân tán đồng nhẹ gật đầu, vậy chúng ta tiền còn lại làm cái gì đây? Thông qua cùng xã hội loài người tiếp xúc, Hương Tiêu Quân đã phi thường rõ ràng tiền thứ này ý nghĩa, vô cùng trọng yếu. Không có tiền cơ bản cái gì cũng không làm được. Chỉ bất quá nó chỉ là một cây hương tiêu mà thôi, hoàn toàn không cần cân nhắc ăn uống ngủ nghỉ phương diện tốn hao. Dạng này đến xem, tựa hồ ngoại trừ bán sách cũng không hề dùng đến tiền địa phương. Ta biết một chỗ. Gà Dương rốt cục bại lộ mục đích, nơi đó các cô nương qua rất khổ, các nàng nhu cầu cấp bách đại lượng tiền tài cứu tế. Thân là hai con chính nghĩa yêu, ta cảm thấy chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp các nàng. Cái này không tốt lắm đâu. Hương Tiêu Quân do dự, dù sao cũng là đại tỷ đầu cho tiền. Mặc dù Hương Tiêu Quân đối với làm việc tốt là phi thường tán đồng, có thể dùng người khác giúp đỡ tiền làm việc tốt, luôn cảm giác không có sức. Tiêu ca, không cần để ý những chi tiết này. Gà Dương sốt rồi nói, tại phạm vi năng lực bên trong để thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn, là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hương Tiêu Quân dừng một chút, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Cứ như vậy, Gà Dương vui vẻ mang theo Hương Tiêu Quân đi tới một dãy nhà trước. Người đẹp hết thời đại tỷ, đầy mặt nụ cười kêu gọi ra ra vào những khách nhân. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn lại, đại lượng mặc thanh lương các cô nương tại bên trong xuyên tới xuyên lui. Ngươi nói chính là chỗ này. Hương Tiêu Quân lúc này phát ra chất vấn. Không sai. Gà Dương hưng phấn nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn cho các nàng yêu mến. Trước kia nó chỉ có thể lặng lẽ meo meo nút trong bóng tối nhìn trộm. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể quang minh chính đại tiến vào, Gà Dương nội tâm lập tức một trận nhỏ kích động. Đừng cho là ta không hiểu, cái này không phải liền là thanh lâu sao? Hương Tiêu Quân vô tình vạch trần nó. Gà Dương lúc này chấn kinh, Tiêu ca, làm sao ngươi biết? Trước đó trên tảng cây nhìn thấy a. Hương Tiêu Quân đương nhiên nói, việc này vẫn là thôi đi. Đến đều tới. Gà Dương mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Hương Tiêu Quân, ta liền đi vào ngồi một chút chứ sao? Cái gì? Hương Tiêu Quân lập tức sù lông, ngươi còn muốn kéo ta một khối đi vào? Gà Dương đề nghị, lập tức khơi gợi lên nó một ít không tốt lắm hồi ức. Tiểu ca đừng kích động. Gà Dương rụt cổ một cái, nếu không dạng này, ngươi nếu là thực sự không muốn đi, tìm cái địa phương đọc sách đi, đem tiền cho ta, chính ta đi. Tiểu ca, ngươi trong khoảng thời gian này một mực đọc sách, đều thật lâu không có phản ứng qua ta. Gặp Hương Tiêu Quân vẫn còn do dự, Gà Dương bắt đầu đánh tỉnh tạm bài, ta thật nhàm chán, thật tịch mịch. Suy nghĩ liên tục, Hương Tiêu Quân rốt cục vẫn là mềm lòng. Lạnh nhạt hảo hữu, đích thật là mình không đúng. Bất quá đầu tiên nói trước, liền lần này a. Hương Tiêu Quân đem tiền giao cho Gà Dương, nếu như bị đại tỷ đâu biết, đoán chừng chúng ta phải xui xẻo. Đà tạ Tiêu ca. Gà Dương kích động cầm tiền liền xông ra ngoài. Hương Tiêu Quân lắc đầu, vượt qua mấy đầu ngõ nhỏ tiến vào tiệm sách. Thanh lâu cổng. Từ đâu tới chọc lông gà. Mụ Tú bà bất mãn một cước đạp tới, lan đi. Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân. Gà Dương né tránh về sau, bất mãn trừng mắt Mụ Tú bà, có thể hay không làm ăn. Bút thu cát. A, cái này chọc lông gà vậy mà lại nói chuyện. Không có hóa hình yêu thú liền có thể nói chuyện. Cái này sẽ không phải là cái nào đại lão linh sủng a. Người chung quanh thấy thế, lập tức khe khẽ bàn luận. Hiện tại ta có thể tiến vào chưa? Gà Dương cánh móc ra một khối nhỏ vàng, bình chân như vậy nói. Cắt. Một đám chưa thấy qua việc đời dế núi. Gà đại ca hôm nay tâm tình tốt, không so đo với chúng mày. Cái này, chỉ sợ không được. Mụ Tú bà do dự, nếu không chờ ngươi chủ nhân đến rồi. Tuy nói căn cứ kiếm tiền nguyên tắc, ngẫu nhiên tiếp đãi một chút khác biệt chủng tộc cũng không phải không thể. Nhưng vấn đề là Gà Dương chút tiền ấy ngay cả vào cửa phí đều không đủ. Bởi vì các sơn thị thanh lâu đều là dùng linh thạch tiêu phí. Nếu không phải hoài nghi Gà Dương là cái nào lợi hại tu sĩ sùng vật, nàng sợ sớm đã cho đổi đi. Không đủ. Gà Dương giật giật cánh gà, dứt khoát đem tất cả vàng đều móc ra, hiện tại đủ chứ? Ngu ngốc, người ta là thu linh thạch. Một người tu sĩ trên bờ vai ưng yêu lúc này khinh bị nói, không có tiền còn học người ta tìm cô nương. Bất quá ngoại nhân nghe không hiểu ưng ngữ, theo bọn hắn nghĩ kia ưng yêu chỉ là kêu lên một câu mà thôi. Người mẹ nó nói người nào? Bọn hắn nghe không hiểu, nhưng là Gà Dương nghe hiểu. Liên Gà Dương cái này bạo tính tình, khẳng định là không thể nhịn. Sao thế? Không phục. Ta phục ngươi lại ra. Bá. Bá. Lễ phép trò chuyện về sau, hai con yêu thú đụng phải một khối. Kết quả giao thủ một cái, Gà Dương lập tức bị thua thiệt. Vừa rồi vào xem lấy nổi giận, quên chú ý ưng yêu tu vi. Mà kia ưng yêu vừa vặn cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Bất quá thời gian mấy hơi, nó vừa ngưng tụ không bao lâu lông gà lại rơi sạch. Tu sĩ kia giật mình, vội vàng mang theo ưng yêu chạy mất. Cái này chọc lông gà vạn nhất thật là cái gì đại lão nuôi linh sủng, mình sẽ phải xui xẻo. Những người khác thì là tiếp tục ăn dưa trạng thái. Nếu như cái này chọc lông gà thật là cái gì đại lão linh sủng, hiện tại hẳn là xuất hiện a. Chờ a chờ, một khắc đồng hồ liền đi qua. Chọc lông gà còn nằm dạp trên mặt đất, mà nó khả năng này tồn tại chủ nhân cũng không xuất hiện. Lúc này mọi người triệt để xác định, con hàng này căn bản không có gì chủ nhân, chính là cái gà rừng. Mụ Tú bà ra lệnh một tiếng, mấy tên công việc đem gà rừng vứt xuống nơi xa. Hôm nay xem như mở mắt. Kê yêu đi dạo thành lâu, thật đúng là lần đầu gặp. Đáng tiếc thực lực quá thấp, không phải bắt về nuôi chơi cũng không tệ. Gà rừng bất lực nằm dạp trên mặt đất, bên hai hồi tưởng đến vừa rồi nghị luận. Gà rừng bị thương rất nặng, không phải thân thể, mà là linh hồn. Giờ khắc này, nó khắc sâu ý thức được mình là cỡ nào mềm yếu cùng vô năng. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Gà rừng nội tâm phát ra không cam lòng gào thét. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn về sau không còn có người có thể xem thường ta. Về sau chỉ có ta Gà Dừng khi dễ người khác, không có người có thể lại khi dễ ta. Gà Dừng dãy rủi lấy đứng lên, kéo lấy chùi lủi thân thể khập khiễng rời đi. Bóng lưng nhìn qua, là như vậy cô đơn. Chương 281, thân sinh bắt đầu. Lúc chạm vào tối. Lớn Hương Tiêu, làm sao lại chính người trở về rồi? Hương Tiêu Quân sau khi vào cửa, tiểu ma nữ hiếu kỳ nói, gà con đâu? Hán. có chút việc chậm trễ. Hương Tiêu Quân chột dạ nói, lớn Hương Tiêu, ngươi nếu là không sẽ nói láo liền nói lời nói thật. Tiểu ma nữ đưa nó xét lên, gà con đến cùng đi đâu? Nhìn xem tiểu ma nữ kia quỳnh quỳnh ánh mắt, Hương Tiêu Quân cuối cùng từ tâm, ngươi nói là nó đi dạo thanh lâu đi. Nghe xong Hương Tiêu Quân giảng thuật về sau, tiểu ma nữ dở khóc dở cười, cái này gà con thật đúng là đại tỷ đầu, ta cũng không dám nữa. Hương Tiêu Quân yếu ớt trả lời, tiến nào, ta không hề tức giận. Tiểu ma nữ đưa nó bỏ vào một bên trên mặt bàn, chỉ là điểm này tiền, đi dạo thanh lâu căn bản không đủ à? Bất quá tiểu ma nữ cũng không nghĩ nhiều, dưới cái nhìn của nàng gà dừng vào không được nhóm đoán chừng sẽ lặng lẽ meo meo nhìn trộm cái gì, tóm lại vấn đề không lớn, chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ trở lại đi. Nhưng mà thẳng đến ăn xong cơm tối, gà rừng vẫn là không có trở về. Diệp Phàm, gà con có thể hay không xảy ra chuyện rồi? Nhìn sắc trời đã triệt để tối, tiểu ma nữ có chút lo lắng nói, nếu không chúng ta đi tìm một chút nó. Đều lâu như vậy. Diệp Phàm do dự một chút, nếu là thật xảy ra chuyện, đoán chừng đã hạ bàn đi. Nếu không, chúng ta liền đi tìm một chút đi. Nhìn thấy tiểu ma nữ kia ánh mắt mong đợi, Diệp Phàm cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Mà lại trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Diệp Phàm cũng chậm chậm quen thuộc gà rừng tồn tại. Chí ít là một con sủng vật, nó vẫn là rất hợp cách. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc ra cửa, một cái chùy lủi thân ảnh xuất hiện ở cổng. Ngươi đây là tình huống như thế nào? Gà rừng mới tạo hình, thành công đem Diệp Phàm cho lôi đến. Chẳng lẽ là nhanh muốn vào nổi thời điểm chỗ tới? Đại ca. Gà rừng ánh mắt kiên định nhìn xem Diệp Phàm, ta muốn mạnh lên, mời ngươi giúp ta. Gà rừng thành khẩn mà kiên định thái độ, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nó khát vọng mạnh lên quyết tâm. Gà rừng, ngươi. Thương Tiêu Quân mấy bước tiến lên, muốn nói cái gì lại dừng lại. Thiên ngôn và ngữ biến thành một cái im ắng ôm. Gà con, ngươi có phải hay không bị người khi dễ? Tiểu ma nữ cũng bị thái độ của nó động dung, nói cho ta, ta giúp ngươi báo thù đi. Đại tỷ đại, không cần. Gà rừng lắc đầu, ta không thể ỷ lại ngươi cùng đại ca cả một đời, ta mất đi, ta muốn mình tìm trở về. Về sau. Gà rừng ngửa đầu 45 độ, duỗi ra một cây cánh chỉ thiên, cắt sơn loạn hay không, ta gà rừng định đoạt. Lúc nói lời này, gà rừng trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí tràng. Đáng tiếc công pháp của ta ngươi học không được. Tiểu ma nữ bị gà rừng khí thế lây nhiễm, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm, nếu không giúp đỡ nó, công pháp đan dược cái gì ta ngược lại thật ra có. Diệp Phàm đập chặt lưỡi, nhưng đây đều là nhân loại dùng, nó một con yêu thú tựa hồ không dùng đến a. Đại ca, ta nghĩ thử một lần. Gà rừng khẩn thiết nói. Ngươi nghĩ kỹ. Diệp Phàm nhắc nhở, vượt qua chủng tộc tu luyện, tỷ lệ rất lớn sẽ bạo thể mà chết. Đây cũng không phải Diệp Phàm hù dọa nó, mà là lời nói thật. Trước kia hắn chỉ thấy qua yêu thú tu luyện nhân tộc công pháp án lệ, cuối cùng cơ hồ tất cả đều thất bại. May mắn thành công chỉ là phượng mao lân giác, mà lại không có chỗ nào mà không phải là huyết mạch cường hãn tồn tại. Gà rừng con hàng này mặc dù linh trí mở sớm, bất quá huyết mạch tư chất cùng phổ thông tầng dưới chót yêu thú không có chứng khác nhau. Ta nghĩ kỹ. Gà rừng kiên định nói, nếu như nhỏ yếu là thiên ý, ta gà rừng liền muốn nghịch thiên mà vì. Diệp Phàm khỏe miệng lập tức co lại rút. Ngươi kiên định khát vọng cùng quyết tâm hoàn toàn chính xác đáng giá khẳng định. Nhưng ngươi nồng như vậy liệt trung nhị giọng điệu là cái quỷ gì? Được thôi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, từ trong giới chỉ móc ra một bản công pháp. Đại uy thiên long. Đây là trong tay hắn hiện có duy nhất một bản Phật gia công pháp. Diệp Phàm suy nghĩ Phật gia công pháp tương đối an toàn một chút. Nơi này còn có một số phụ trợ tu luyện đan dược, ngươi cùng nhau cầm đi đi. Diệp Phàm đem công pháp và đan dược một khối đưa tới. Đa tạ đại ca. Gà rừng kích động kết quả công pháp và đan dược, nói lời cảm tạ một câu sau trở về phòng. Lần thứ nhất nhìn thấy gà con nghiêm túc như vậy dáng vẻ. Tiểu ma nữ nhìn xem gà rừng bóng lưng cảm khái nói, cảm thấy có điểm lạ không quen. Nếu như dứt bỏ là đi dạo thanh lâu nguyên nhân, hoàn toàn chính xác đáng giá khen ngợi. Diệp Phàm hung hăng nôn một rãnh. Lại thế nào dốc lòng nhiệt huyết hình tượng, cùng đi dạo thanh lâu liên hệ đến một khối đều biến vị. Đại ca, mời cho ta cũng tới một bộ. Thương Tiêu Quân bỗng nhiên mở miệng. Ngươi lại không bị khi phụ, vì cái gì cũng muốn mạo hiểm? Diệp Phàm khó hiểu nói. Thân là hảo hữu, ta nguyện ý cùng gà rừng một khối gánh chịu nguy hiểm. Thương Tiêu Quân cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Diệp Phàm nghe vậy một trận động dung. Không thể không nói, có đôi khi yêu thú nhưng so sánh nhân loại thuần túy nhiều. Bất quá Hương Tiêu Quân xem như thực vật hệ yêu thú, cái này nhưng so sánh gà rừng khó làm nhiều. Dù sao mặc kệ là một đời kia, thực vật hệ yêu thú đều xem như ít lưu ý. Diệp Phàm tại trong giới chỉ tìm a tìm nửa ngày mới móc ra một quyển sách. Lúc này Diệp Phàm sắc mặt là phi thường đặc sắc, bởi vì hắn căn bản đều không xác định quyển sách này có tính không công pháp, thậm chí hắn đều không nhớ rõ hệ thống cho đánh dấu qua quyển sách này, bởi vì quyển sách này tên gọi Triết học. Giản dị đơn giản, mà khắp nơi lộ ra quỷ dị danh tự, nhất là cùng Hương Tiêu danh tự Hương Tiêu Quân liên hệ tới về sau, lộ ra càng phát quỷ dị. Để Diệp Phàm trong đầu không tự chủ liền nổi lên cay cái lam người múa dáng người. Diệp Phàm không biết hệ thống vì lông sẽ làm ra loại đồ chơi này, nhưng hắn lại một lần nữa xác định hệ thống đã triệt để biến thái. Thứ này ta cũng không xác định có hữu dụng hay không, ngươi cầm thử một chút đi. Diệp Phàm đem công pháp và đan dược đưa tới. Hương Tiêu Quân nói một tiếng cảm ơn, mang theo đồ vật trở về phòng. Nhìn xem nó bên trong đi thân ảnh, Diệp Phàm trong lòng vậy mà mơ hồ để lộ ra một tia nho nhỏ chờ mong. Ngay cả chính hắn đều không có ý thức được, tâm lý của hắn đã sớm cùng người bình thường sinh ra một ít vi diệu sai lầm. Sương phòng. Hương Tiêu Quân sau khi vào cửa, gà rừng đã đang ngồi. Ân. Tạm thời quản tư thế kia gọi ngồi xuống đi. Gà rừng hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân càng không ngừng biến đổi các loại quan mang. Hương Tiêu Quân cũng không có quấy rầy nó, ngồi vào một bên mở ra trong tay công pháp. Lật ra tờ thứ nhất, vài cái chữ to nhảy vào tầm mắt. Triết học là thăm dò thế giới bản chất ngành học, Vương Lập Bích. Hương Tiêu Quân như bị sét đánh, lập tức sững sờ tại nơi đó. Thăm dò thế giới bản chất. Nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ a.
cái này gọi Vương Lập Bích, chắc là một vị nào đó rất lợi hại đại năng đi. Sau khi lấy lại tinh thần, nó vội vàng tiếp tục xem. Lần này nó nhìn rất chậm rất chân thành, mỗi một câu nói mỗi một chữ đều muốn lặp đi lặp lại coi trọng nhiều lần. Một loại kỳ diệu cảm giác lặng lẽ xuất hiện ở Hương Tiêu Quân trong đầu. Mỗi nhìn một hồi, Hương Tiêu Quân đều muốn dừng lại nhắm mắt cảm ngộ một phen. Mà theo thời gian trôi qua, nó mỗi lần cảm ngộ thời gian càng ngày càng dài. Dần dần, Hương Tiêu Quân tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Giờ phút này nó tựa như là một cái cô đơn bất lực người đi đường, chẳng có mục đích tại mênh mông trong sương mù khói trắng lục lọi. Đột nhiên, một tia ánh sáng nhạt từ tiền phương trong sương mù khói trắng thấu ra. Chương 282, tu luyện thu hoạch. Hương Tiêu Quân theo bản năng hướng phía sáng ngời chuyển ra phương hướng đi tới. Không biết qua bao lâu, quang mang càng ngày càng sáng, mà hắn cũng tìm được ánh sáng đầu nguồn. Kia là một cái to lớn đại môn, liền như thế đứng sừng sững ở cách đó không xa địa phương. Chỉ là đại môn bị sương trắng bao phủ, nhìn qua không lắm rõ ràng. Một thanh âm tại nó trong lòng vang lên. Đi qua, xuyên qua cái kia đạo đại môn. Nhưng mà vô luận nó đi như thế nào, cùng đại môn khoảng cách đều không có rút ngắn. Tựa hồ vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Không biết đi được bao lâu, Hương Tiêu Quân thấy hoa mắt, chung quanh khôi phục trong phòng cảnh tượng. Xem ra cảm ngộ đã đến giờ. Hương Tiêu Quân tiếc nuối lẩm bẩm một câu. Đồng nhiên, hắn phát hiện không hợp lý. Tu vi của mình, vậy mà thoáng cái từ luyện khí tầng 1 nhảy đến trúc cơ. Liên tục xác nhận thân thể của mình không có vấn đề về sau, Hương Tiêu Quân triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đại ca công pháp quả nhiên lợi hại a. Mình chỉ là cảm ngộ như thế trong một giây lát, liền so trước đó mấy trăm năm tích lũy đều nhanh. Chờ nó chuẩn bị tiếp tục xem xét thời điểm, lại phát hiện đằng sau tất cả đều là trống rỗng. Hương Tiêu Quân trong nháy mắt hiểu rõ, xem ra chính mình hiện tại cảnh giới không đủ, cho nên không cách nào xem đến phần sau nội dung còn. Sau đó hắn quay đầu, chuẩn bị nhìn xem gà rừng tu luyện thế nào. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chỉ gặp gà rừng thân thể càng không ngừng run rẩy, biểu lộ nhìn qua vô cùng thống khổ. Ba, ba, ba. Một trận tiếng động rất nhỏ truyền đến, gà rừng bên ngoài thân đã nứt ra từng đạo lỗ hổng nhỏ. Chất lỏng màu đen thuận lỗ hổng đẩy ra, nghe đi lên có chút mùi máu tươi. Đổ máu đồng thời, càng nhiều lỗ hổng trên người nó càng không ngừng xuất hiện. Hương Tiêu Quân dọa sợ, có lòng muốn đánh thức gà rừng, lại sợ làm cái tẩu hỏa nhập ma. Xem ra gà rừng đây là xảy ra vấn đề a. Ta không thể riêng này a nhìn xem a, phải làm chút gì a? Chí ít giúp nó ổn định một chút sụp đổ thân thể cũng tốt a. Nghĩ tới đây, Hương Tiêu Quân thân thể đột nhiên chấn động. Vừa rồi trong sách lời nói tại trong đầu của nó không ngừng lượn vòng lấy, cuối cùng hội tụ thành một loại kỳ diệu tồn tại. Chờ nó lại mở mắt ra thời điểm, đã là mấy phút sau. Thì ra là thế. Hương Tiêu Quân một mặt giật mình, trong mắt phun ra hai đạo tinh quang. Hai mảnh vỏ chuối chậm rãi nâng lên, ngưng tụ ra hai đạo lục quang nhàn nhạt. Lục quang hạ xuống, bắt đầu chữa trị gà rừng sụp đổ thân thể. Một canh giờ sau, Tiểu ca, đa tạ. Gà rừng chậm rãi mở mắt, hư nhược trả lời. Vừa rồi phát sinh sự tình nó đều cảm nhận được, trong lòng vô cùng cảm kích. Đều là hảo bằng hữu, nói những này cũng quá khách khí. Hương Tiêu Quân hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Công pháp bài xích hiện tượng hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, bất quá ta có thể đứng vững. Gà rừng lao đi khỏe miệng máu đen, mà lại tu luyện về sau, ta cảm giác tạp niệm trong lòng đều bị sắp xếp rơi mất không ít, ta cảm giác toàn bộ linh hồn đều trở nên thuần khiết, đạt được thăng hoa. Vậy ngươi bây giờ còn có hay không đi dạo thanh lâu suy nghĩ? Hương Tiêu Quân hiếu kỳ nói. Có. Gà rừng nặng nề gật đầu, mà lại giống như so trước đó càng thêm mãnh liệt. Hương Tiêu Quân im lặng, ngươi không phải nói sắp xếp rơi tạp niệm rồi sao? Đúng a. Thật kỳ quái a. Gà rừng cũng buồn bực, trước đó những cái kia trộm đạo ý nghĩ đích thật là không có, nhưng trong lòng ta đối cô nương khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, ta cũng không biết chuyện ra sao. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Hương Tiêu Quân phụ họa một câu, khả năng nhân loại sinh sôi hành vi, không tính tà ác sự tình. Chỉ nói là xong câu nói này về sau, lại khơi gợi lên nó một ít không tốt hồi ức. Hương Tiêu Quân vội vàng hất ra trong đầu tạp niệm. Nó sợ tiếp tục như vậy nữa, mình muốn được giam cầm chứng sợ hãi. Kỳ quái, giam cầm sợ hãi chứng là có ý gì? Ta trong đầu làm sao lại toát ra cái từ này? Được rồi, mặc kệ. Quả nhiên vẫn là Tiêu ca ngươi lợi hại a. Gà rừng vô lực ngồi phịch ở trên giường, tu luyện so ta thuận lợi nhiều. Đồng dạng là tu luyện nhân tộc công pháp, mình vừa rồi tuyệt đối có thể nói là cựu tử nhất sinh, hơn phân nửa cái mạng cơ hồ đều vứt bỏ. Thế nhưng là trái lại người ta Tiêu ca đâu? Không những chuyện gì không có, thậm chí nhanh như vậy liền nắm giữ chiêu thức. Quả nhiên là văn hóa yêu, không phải cái này đại lao thô có thể so sánh. Hâm mộ sau khi, gà rừng trong lòng cũng là một trận nhỏ kích động. Vừa rồi bài xuất những cái kia máu đen, thành công mang đi trong cơ thể nó đại lượng tạp chất, mà lại vượt qua ban đầu cái này chật vật giai đoạn về sau tương đối liền nhẹ nhõm chút ít. Mình rốt cục chính thức bước lên mạnh lên con đường. Bất quá hôm nay cũng chỉ tới mới thôi, lại tu luyện khẳng định phải xảy ra chuyện. Tiểu ca, đại ca đưa cho ngươi là trị liệu hệ công pháp sao? Trong lúc rảnh rỗi, gà rừng tò mò một câu. Cũng không tính. Hương Tiêu Quân đem thư tịch đưa qua, quyển công pháp này phi thường kỳ diệu cùng thần kỳ, ta không biết nên hình dung như thế nào, ngươi vẫn là mình xem một chút đi. Gà rừng hiếu kỳ nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua. Nhưng mà ánh vào nó tầm mắt, tất cả đều là trống không. Làm sao một chữ đều không có a? Gà rừng buồn bực một câu. Ừm. Hương Tiêu Quân cũng động, ngươi không nhìn thấy chữ? Đúng a, một chữ đều không nhìn thấy. Gà rừng đem sách trả trở về, ngay cả trang bìa đều là trống rỗng. Không nên a. Hương Tiêu Quân buồn bực mở ra sách, nơi này rõ ràng viết chữ đâu a? Có thể là bởi vì đại ca cho ngươi đo thân mà làm, cho nên ta nhìn không thấy. Gà rừng suy tư một hồi, nói ra suy đoán của mình, vậy ngươi xem nhìn có thể hay không nhìn thấy ta quyển công pháp này nội dung. Hương Tiêu Quân nghe vậy cầm lên gà rừng công pháp. Đại uy thiên long. Hương Tiêu Quân tùy tiện lật ra vài lần, từng chữ đều rõ ràng a. Thật kỳ quái. Khả năng ngươi quyển kia không thích hợp ta tu luyện đi.
Gà rừng cũng lười để ý tới, nhắm mắt lại nói, hôm nay quá mệt mỏi, ta ngủ trước hội.
Không bao lâu, trong phòng liền vang lên gà rừng rất nhỏ tiếng ấy. Đã công pháp của mình không có cách nào tiếp tục, Thương Tiêu Quân dứt khoát cầm Đại Uy Thiên Long lật nhìn. Đại Uy Thiên Long cũng liền mấy chục trang, Thương Tiêu Quân không đẩy một lát liền xem hết. Không chỉ nhìn xong, mỗi một câu nói mỗi một chữ đều rõ ràng khắc ấn tại trong đầu. Trong lúc rảnh rỗi, Thương Tiêu Quân liền nếm thử tu luyện. Quá trình rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện gà rừng loại kia đáng sợ bài xích phản ứng. Theo tu luyện tiến hành, hai môn công pháp nội dung tại trong đầu hắn không ngừng giao thế vận chuyển. Thời gian dần qua dung hợp vì một loại phi thường kỳ diệu tồn tại. Thương Tiêu Quân hám sâu loại cảm giác kỳ diệu này bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện tu luyện lại là như thế có ý tứ sự tình. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Giờ cơm, gà tiêu tổ hợp đúng giờ xuất hiện. Tối hôm qua tu luyện thế nào? Diệp Phàm hiếu kỳ nói, có cái gì nguy hiểm? Ít nhiều có chút, bất quá đã khắc phục. Gà rừng chi tiết đáp, mà lại tu luyện về sau ta cảm giác toàn bộ linh hồn đều chiếm được tịnh hóa cùng thăng hoa, trở nên vô cùng thuần khiết. Vê đút cờ ít ghét vê đút họ vừa. Vậy ngươi bây giờ có còn muốn hay không đi thanh lâu? Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ trong miệng một lời hỏi. Gà rừng, làm sao các ngươi đều hỏi như vậy? Ta cảm nhận được tràn đầy ác ý. Chương 283, đấu giá cùng ngày. Muốn. Phiên muộn thì phiên muộn, gà rừng vẫn là chi tiết nói ra, mà lại so trước đó ý nghĩ càng cường liệt. Nên đón hắn, là Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ khinh bị ánh mắt. Gà con, ngươi có suy nghĩ hay không qua là chuyện như vậy? Diệp Phàm ác thú vị đi lên, ngươi tu luyện chính là Phật gia công pháp, ngươi tối hôm qua sở dĩ gặp nguy hiểm, là bởi vì ngươi lục căn không tịnh đưa đến. Ta cảm thấy ngươi nếu có thể chặt đứt phiền não nơi phát ra. Diệp Phàm nói tiếp, khả năng nguy hiểm liền sẽ biến mất. Hở? Tiểu ma nữ nghe vậy hai mắt sáng lên, tựa như là như thế cái đạo lý sao? Ta nói gà con a. Sau đó tiểu ma nữ ánh mắt lấp lánh nhìn xem gà rừng, dù sao ngươi cũng không thể làm cái gì, nếu không dứt khoát thử một chút tốt. Ta thấy được. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, một hồi ta tìm cái bác sĩ thú y để giúp nó thì tốt. Đại ca, đại tỷ đại. Gà rừng dọa đến thoát ra ngoài thật xa, run rẩy nói, chúng ta sáng sớm đừng làm rộn. Nói đến Tiêu ca lợi hại hơn nhiều so với ta. Gà rừng vội vàng rời đi chủ đề, nó đã lĩnh ngộ ra chiêu thức. Diệp Phàm nghe vậy sững sờ. Hắn kinh ngạc không phải Hương Tiêu Quân có thể lĩnh ngộ chiêu thức, mà là mẹ nó có thể từ triết học bên trong lĩnh ngộ ra chiêu thức. Chẳng lẽ là quảng ký hiệu Nam Giao? Lợi hại như vậy. Tiểu ma nữ đến hứng thú, lớn Hương Tiêu, nhanh cho chúng ta phơi bày một ít. Được rồi. Hương Tiêu Quân lập tức ngưng tụ ra hai đoàn lục quang. Lại là trị liệu hệ. Diệp Phàm đập chậc lưỡi. Điện thoại di động, chẳng lẽ có vấn đề gì? Hương Tiêu Quân nghe vậy khẩn trương. Chẳng lẽ công pháp này không phải như vậy? Ta đường hướng tu luyện xuất sai lầm rồi. Không có. Diệp Phàm sắc mặt cổ quái nói, rất tốt. Quản ký hiệu Nam Giao trị liệu. Ngoa tạo, thực biết chơi. Cũng may Diệp Phàm kinh lịch chuyện quỷ dị cũng không hề ít, rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Thậm chí trong lòng có chút chờ mong, hai yêu tu luyện xuống dưới sau đến cùng lại biến thành dạng gì. Nói trở lại, tiểu ma nữ chỉ gà rừng thân thể, về sau ngươi liền chuẩn bị một mực dạng này chùi lùi đúng không? Trước kia mỗi lần gà rừng rơi mất lông, tiểu gì cũng sẽ dùng yêu lực một lần nữa ngưng tụ ra một thân. Hôm nay nó vẫn như cũng là một cọng lông đều không có tạo hình, hoàn toàn chính xác để tiểu ma nữ có chút buồn bực. Diệp Phàm thậm chí đều có một loại ảo giác, một giây sau, gà rừng liền sẽ mình nhảy đến trong nồi. Bên ngoài chỉ là mây bay. Gà rừng nghĩa chính từ nghiêm nói, ta phải dùng vết thương này cùng sỉ đục, thời khắc khích lệ mình. Gà rừng nói rất có khí thế, tựa hồ thật chính là trong lòng chỗ hướng. Mà trên thực tế là, hôm nay hắn dùng yêu lực ngưng tụ lông gà thời điểm thất bại. Hắn hoài nghi có thể là tu luyện Đại Uy Thiên Long nguyên nhân. Dù sao bất kể thế nào nếm thử, nửa cái lông đều ngưng tụ không ra. Sau đó mấy ngày, hai yêu trừ ăn cơm ra đi ngủ một mực nấp tại trong phòng tu luyện. Cũng không biết gà rừng có phải hay không bởi vì tu luyện Phật môn công pháp nguyên nhân, da gà bên trên mơ hồ nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Càng xem, càng giống như là hoàng kim da giòn gà. Thương Tiêu Quân quỷ dị hơn. Thương Tiêu Tâm ẩn ẩn tản ra một tầng lục quang nhàn nhạt, lục quang bên trong còn trộn lẫn lấy điểm điểm kim sắc, mà lại hình thể của nó so trước đó càng cường tráng. Ba ngón phẩm chất tiêu thân báo tăng đến 5 ngón tay, chiều dài cũng đột phá một thước. Cái này nếu là sách ra ngoài, đều có thể làm vũ khí dùng. Tu vi của bọn nó càng là tiến bộ thần tốc. Mấy ngày ngắn ngủi, gà rừng đã tới gần Nguyên Anh. Thương Tiêu Quân cũng bước vào kim đan chi cảnh. Đơn giản cùng mẹ nó ăn kim khả lạp giống như. Cái này nếu như bị tu sĩ khác cùng yêu thú này biết, sợ là muốn hâm mộ thổ huyết. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu thời gian đến. Giữa trưa, Diệp Phàm mang theo tiểu ma nữ cùng gà tiêu tổ hợp xuất phát. Vừa tới phòng đấu giá cổng, bọn hắn chi này quỷ dị tổ hợp liền hấp dẫn một chút ánh mắt tò mò. Đuổi đi mấy cái muốn mua hương tiêu nữ tu về sau, một đoàn người đi tới chỗ ngồi của mình. Cũng không phải Diệp Phàm hẹp hòi không nỡ định phòng, mà là những cái kia phòng sớm đã bị nơi đó địa đầu xà nhóm chia cắt xong. Huynh đệ, mới tới. Diệp Phàm vừa dứt tòa, sát vách tu sĩ liền như quen thuộc mở miệng. Diệp Phàm theo bản năng nhìn thoáng qua, đập vào mi mắt là một trương râu ria sồm soàm thô kệch mặt to, cùng trên thân kia thân màu vàng nhạt váy áo. Diệp Phàm ngậm bức trừng mắt nhìn. Tu chân giới lúc nào cũng lưu hành nữ trang đại lao rồi, nhưng vấn đề là người ta khác nữ trang đại lao đều là dĩ giả loạn chân thư hùng khó phân biệt, trước mắt vị này dưới váy kia nồng đậm lông ngực cùng lông chân, thấy thế nào đều cực độ không hài hòa. Ừm, gần nhất vừa tới. Diệp Phàm lễ phép trả lời, mặc dù có chút cay con mắt, nhưng Diệp Phàm cũng không có sinh ra cái gì kỳ thị loại hình trong lòng. Dù sao làm gì giả là người tự do, không cần để ý. Gặp Diệp Phàm bọn hắn ánh mắt có chút không được tự nhiên, đại hán cởi mở nói, ta sớm đã thành thói quen. Ta cho rằng quần áo phân nam nữ vốn là một chuyện rất ngu xuẩn. Đại hán săn cái tay hoa,
quần áo đẹp đẽ có thể để cho mình thể xác tinh thần vui vẻ, cái này chẳng phải là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Diệp Phàm vội vàng phụ họa, thế nhân hoàn toàn chính xác quá ngu xuẩn. Ngươi cũng cảm thấy là như thế này đúng không? Đại Hán lập tức lai kỉnh, đánh giá Diệp Phàm nói ra, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Diệp Phàm lập tức ngậm miệng, thậm chí muốn cho mình mấy cái tát. Tin tưởng ta. Đại Hán hướng dẫn từng bước, chỉ cần thử qua một lần, ngươi liền sẽ triệt để yêu loại này cảm giác tuyệt vời. Linh đi ẩn cản sụ. Con. Được rồi. Diệp Phàm vội vàng gật đầu, quay lại ta nhất định thử một chút. Ta chỗ này có mấy khoản không tệ. Đại Hán vừa nói, một bên từ trong giới chỉ bắt đầu móc quần áo, ngươi xem một chút có hay không chợt mắt. Giờ khắc này, Diệp Phàm trong lòng hung hăng thề. Về sau đánh chết không còn mua bất luận cái gì cùng 126 dính dáng đồ vật. Ta mẹ nó hôm nay liền không nên tới. Đại ca nói đùa, phu quân ta ánh mắt rất kém cỏi. Tiểu ma nữ vội vàng giải vây, ta giúp hắn nhìn kỹ một chút. Chán ghét. Đại Hán vũ mị mà ưu oán trận nhìn tiểu ma nữ một chút, hô ai đại ca đâu? Đại tỷ. Tiểu ma nữ cô nén buồn nôn đổi giọng, kiên trì cùng Đại Hán thảo luận lên cái nào khoản quần áo càng xinh đẹp. Thấy cảnh này, Diệp Phàm nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Cát Sơn thị chẳng những dân phong thuần phát, còn mẹ nó thừa thãi nhân tài a. Con hàng này đoán chừng cùng nhị trưởng lão còn có Tạ Viêm đại sư có thể có tiếng nói chung đi. Lại nói cũng không biết hai đại gia hiện tại thế nào. Có bọn họ, luôn cảm giác Đại Lương quốc có chút nguy hiểm. Chờ đấu giá hội chính thức lúc bắt đầu, tiểu ma nữ cuối cùng là giải thoát. Gà con. Vừa thở phào, tiểu ma nữ sắc mặt tối sầm, ngươi nếu là lại không trung thực, đêm nay ta không ngại gặm chân gà. Đại tỷ đầu, hiểu lầm, hiểu lầm. Gà Dương vội vàng thu hồi tiểu ma nữ ngực cánh gà, rụt cổ một cái nói, ta cái này hoàn toàn là bản năng phản ứng, ta hoàn toàn không khống chế được chính ta a. Chương 284, lại gặp hoa tỷ muội. Ta nói ngươi chính là một con gà mà thôi, vì cái gì đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú như vậy? Tiểu ma nữ im lặng cầm lên gà rừng, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, ngươi căn bản cái gì đều không làm được, qua cái gì nghiện? Tìm một đám nhỏ gà mái không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt không tốt sao? Gà rừng rỗi ra một cây cánh gà muốn làm suy tư hình, bất đắc dĩ không có lông gà sau chiều dài không đủ. Đối cô nương khát vọng là bẩm sinh, là khắc vào huyết dịch cùng đầu khớp xương. Gà rừng trịnh trọng nhẹ gật đầu, có thể là ta đời trước là người đi, mà lại là lưu manh cả đời loại kia. Có khả năng. Tiểu ma nữ lúc này biểu thị đồng ý. Hôm nay vật đấu giá rất nhiều, lộn xộn cái gì đồ vật đều có. Công pháp đan dược vậy cũng là cơ bản nhất, Diệp Phàm thậm chí thấy được một cái phản hư 8 tầng nguyên anh linh thể. Đáng tiếc hắn chờ mong đồ vật, nhưng vẫn không xuất hiện. Nguyên anh linh thể về sau, là một bộ quần áo và đồ trang sức xinh đẹp tổ hợp. Mấy tên thị nữ lần lượt đem các bộ kiện phô bày một lần. Không riêng gì bày áo vẫn là đồ trang sức, tạo hình đều đặc biệt xinh đẹp, mà lại trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét chính là pháp bảo cấp bậc tồn tại. Thật xinh đẹp. Tiểu ma nữ lẩm bẩm một câu, ngón tay cái tại không gian giới chỉ bên trên. Rất rõ ràng, nàng tâm động. Hô, hô. Thô trọng thở dốc, từ sắc vách chỗ ngồi truyền đến. Sư tôn. Đại Hán nỉ non một câu, trong mắt vậy mà nổi lên lệ quang. Đây là sư tôn ta quần áo. Không đợi Diệp Phàm bọn hắn đặt câu hỏi, Đại Hán tự mình nói, trước đó sư tôn đi ra ngoài chưa về, nguyên lai là bị người ám hại. Sư tôn đợi ta như cha đẻ, thù này ta nhất định phải báo. Nén bi thương. Diệp Phàm vươn tay nghĩ vô vô bờ vai của hắn, cuối cùng vẫn từ bỏ. Tiểu ma nữ cũng lập tức đã mất đi hứng thú. Mặc dù nàng đối với Đại Hán tao nộ cũng biểu thị đồng tình. Thế nhưng là nghĩ đến đây quần áo xinh đẹp cùng đồ trang sức trước kia là xuyên tại trên thân nam nhân về sau, toàn thân nổi da gà. Giờ ít hết con. Khó trách Đại Hán này vậy mà mặc nữ trang, nguyên lai là có dễ. 5000 hạ phẩm linh thạch. Cái thứ nhất báo giá là một đạo giọng nữ, là nàng. Tiểu ma nữ lúc này hướng thanh âm phương hướng nhìn qua. Ngươi biết? Diệp Phàm buồn bực một câu. Phòng có trận pháp ngăn cách ánh mắt, thấy không rõ bộ dáng. Tiểu ma nữ nhỏ giọng nói, bất quá nghe thanh âm, hẳn là trước đó ta nâng lên nữ nhân kia. Diệp Phàm giật mình nhẹ gật đầu. Trước đó tiểu ma nữ đã nói với hắn Hồng Anh tỷ muội sự tình, cùng nàng đối Hồng Anh tỷ muội mục đích hoài nghi. Theo Diệp Phàm sự tình cũng không phức tạp. Đối phương loại này vụng về đến không thêm che giấu phương thức, rất rõ ràng chính là Dương Nhu. Đoán chừng là Cát Sơn thị cái gì bang phái để mắt tới tiểu ma nữ, hiện giai đoạn đến xem tựa hồ không có ác ý gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là trước đó kia mấy lần tiểu ma nữ xuất thủ đưa đến. Lúc ấy tiểu ma nữ xuất thủ không có chút nào che giấu, màu đen ma đạo khí tức nghị không để cho người chú ý cũng khó khăn. Đương nhiên, coi như thật sự có ác ý cũng không quan trọng. Nếu thật là có ảnh hình người làm tiểu ma nữ, chó hệ thống khẳng định sẽ ra tay. Đến lúc đó tả hữu bất quá biến thành chó hệ thống di động nguồn điện mà thôi. Nếu là đối phương thật có thể xử lý chó hệ thống. Được rồi, giữa ban ngày ta còn là đừng làm mộng đẹp. Nữ trang đại lão rõ ràng là không thiếu tiền chủ, cuối cùng lực gáp đám người cầm xuống vật đấu giá. Huynh đệ, ta còn có việc đi về trước. Cầm tới đồ vật về sau, Đại Hán lúc này vội vã cáo tử. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ sung sướng nhẹ nhàng thở ra. Bên người ngồi như thế cái đồ chơi, luôn cảm giác Alexander. Đại Hán sau khi đi, gà rừng cùng Hương Tiêu Quân trực giác đến chạy tới chỗ ngồi của hắn bên trên. Nhất là gà rừng, mới vừa ở nút ở tiểu ma nữ trong ngực, thân thể khống chế không nổi liền muốn loạn động. Nhưng nó biết rõ, một khi mình động coi như thật không có. Đại tỷ đại tuyệt đối không ra cho đùa. Đơn giản mẹ nó chính là giày vò. Sau đó tiểu ma nữ ngược lại là đập một chút đẹp mắt hoặc là chơi vui đồ chơi nhỏ, thuận tay còn giúp gà rừng cùng Hương Tiêu Quân đập một điểm. Thế nhưng là thẳng đến đấu giá hội kết thúc, Diệp Phàm muốn đồ vật cũng không có xuất hiện. Tiếc nuối lắc đầu, Diệp Phàm liền dẫn bọn hắn rời đi. Vừa đi ra phòng đấu giá, hai thân ảnh liền từ bên cạnh đi tới. Linh Nhi muội muội, không nghĩ tới hôm nay các ngươi cũng tới. Hồng Anh nhiệt tình lôi kéo tiểu ma nữ tay, ngươi cũng thật là, đến cũng không nói một tiếng, tỷ tỷ an bài xong ngươi đi lên ngồi một chút ta. Linh Nhi muội muội, vị này là? Nhị tiểu thư nhìn xem Diệp Phàm dò hỏi. Giới thiệu một chút. Tiểu ma nữ chỉ vào Diệp Phàm, vị này là phu quân của ta, Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ miệng lập tức co lại rút. Tiểu ma nữ này, cả ngày cùng người khác đều nói lộn xộn cái gì đồ vật. Diệp Phàm, vị này là Hồng Anh tỷ tỷ. Tiểu ma nữ tiếp tục giới thiệu, bên cạnh vị này là muội muội nàng, Lục Anh tỷ tỷ. Hai vị tiên tử tốt. Diệp Phàm lễ phép chào hỏi một câu. Linh Nhi muội muội thật sự là có phúc lớn. Hai tỷ muội âm thầm nuốt nước miếng một cái, vậy mà tìm cái như thế anh tuấn phu quân. Tiểu ma nữ nhìn các nàng ánh mắt không thích hợp, theo bản năng bảo hộ ở Diệp Phàm trước người. Linh Nhi muội muội không cần khẩn trương. Hồng Anh tỷ muội cười hắc hắc, tỷ muội phu không thể đỡ, quy củ này chúng ta vẫn hiểu. Tiểu ma nữ, Diệp Phàm, Lớn Hương Tiêu, ngươi tốt lắm. Lục Anh cười tủm tỉm cùng Hương Tiêu quân chào hỏi một câu, mấy ngày không thấy, biến hóa thật lớn nha. Mặc dù mặt ngoài cười tủm tỉm, nhưng nội tâm của nàng lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết vài ngày trước Hương Tiêu quân bất quá mới luyện khí tầng 1 mà thôi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà liền nhảy đến kim đan. Bên cạnh con kia không có lông gà cũng thế, vậy mà đều nhanh nguyên anh. Lúc này mới mấy ngày a, liền xem như cầm đan dược thuốc, tốc độ cũng không thể nhanh như vậy đi. Huống hồ thật muốn dùng đan dược thuốc, biến thái như vậy đan dược cũng không phải người bình thường có thể gánh vác lên. Cho dù là có, cũng không có khả năng dùng tại hai cái này thực lực cặn bã yêu thú trên thân a. Ý tưởng giống nhau, cũng tại Hồng Anh trong đầu xuất hiện. Giờ khắc này, tiểu ma nữ cùng Diệp Phàm tại hình tượng trong lòng các nàng càng thêm khó bề phân biệt. May mắn tổ chức cho các nàng nhiệm vụ chỉ là đơn thuần tiếp xúc, không phải các nàng sợ là cũng không dám tiếp tục nữa. Ngươi đừng tới đây. Thương Tiêu quân thật giống như bị đạp cái đuôi, veo một cái lẻn đến Diệp Phàm phía sau, ngươi cách ta xa một chút. Đã gặp được bằng hữu, ngươi liền cùng các nàng đi dạo chơi đi. Diệp Phàm vội vàng mở miệng, ta liền đi về trước. Cái này hai nương môn xem xét cũng không phải là người tốt, vẫn là tranh thủ thời gian trượt. Gặp nhau chính là duyên, Diệp công tử làm gì vội vã rời đi đâu? Hồng Anh đú đoán nhìn Diệp Phàm một chút. Tiên tử hiểu lầm. Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng nói, Diệp mỗ không phải ý tứ này. Cứ như vậy, mấy người kết bạn đi dạo du. Trong lúc đó Hồng Anh tỷ muội không che giấu chút nào hỏi thăm Diệp Phàm hai người một vài vấn đề. Tỷ như có phải hay không vừa tới Cát Sơn thị à, bước kế tiếp có tính toán gì hay không a vân vân. Bất quá đều là chạm đến là thôi, cũng chưa nói tới quá phận. Mà lại các nàng nhiệt tình biểu thị, nếu là Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ không biết đi cái nào, nhà của các nàng cửa tùy thời vì hai người rộng mở. Phủ đệ của chúng ta bình thường vắng ngắt, hai vị nếu là đi cũng náo nhiệt một chút. Hồng Anh nhiệt tình mời. Mà lại nhà chúng ta giường rất lớn, rất mềm. Lục Anh cười tủm tỉm nói bổ sung. Lúc nói chuyện nàng một hồi nhìn xem Diệp Phàm một hồi nhìn xem Hương Tiêu Quân, còn thỉnh thoảng vụng trộm nuốt nước miếng. Chương 285, xem kịch tán dưa chính xác tư thế. Đa tạ hai vị tỷ tỷ hảo ý, chúng ta sẽ cân nhắc. Tiểu ma nữ lôi kéo Diệp Phàm tay, mặt đen lại nói, hôm nay trong nhà còn có chút việc, chúng ta đi về trước. Tùy tiện đi dạo sau khi, tiểu ma nữ mở miệng, ngày khác lại tìm hai vị tỷ tỷ chơi. Hồng Anh tỷ muội cũng không có cưỡng cầu, khách khí vài câu sau liền rời đi. Trên đường trở về, Hồng Anh lấy ra đưa tin ngọc báo cáo sự tình hôm nay. Nội dung cơ bản cũng là gà rừng cùng Hương Tiêu Quân không bình thường tốc độ đột phá. Rất nhanh tin tức hồi phục lại. Tiếp tục quan sát, có tình huống mới trước tiên báo cáo. Một bên khác, Hương Tiêu, ngươi tựa hồ rất sợ cái kia gọi Lục Anh nữ nhân a. Trên đường trở về, Diệp Phàm hiếu kỳ nói, trước đó nàng đến cùng đối ngươi làm cái gì? Tiên một kỳ duyên. Trước đó tiểu ma nữ chỉ là đơn giản để một câu, cụ thể cũng không nói rõ ràng. Đúng a lớn Hương Tiêu. Tiểu ma nữ đi theo hỏi, lần trước hỏi ngươi cũng không nói, ngày đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại ca, đại tỷ đại, van cầu các ngươi đừng hỏi nữa. Hương Tiêu quân thống khổ che lấy Hương Tiêu tâm đỉnh, xin cho phép ta giữ lại một điểm cuối cùng tư ẩn được không? Gà rừng. Tiểu ma nữ một tay lấy đi địa gà xét lên, nếu không ngươi nói một chút. Quá trình ta cũng không có gặp, bất quá ta suy đoán nói. Gà rừng. Hương Tiêu quân lập tức sù lông, ngươi hôm nay nếu là nói, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Mặc dù gà rừng lúc ấy không có tận mắt nhìn thấy, bất quá lấy Hương Tiêu quân đối với nó hiểu rõ, gà rừng khẳng định nhìn ra cái gì mánh khỏe. Đại ca, đại tỷ đại. Gà rừng khổ sở nói, nếu không. Vẫn là đừng hỏi nữa. Thôi đi, thần thần bí bí. Tiểu ma nữ hậm hực đem gà rừng thả lại trên mặt đất, không nói là xong. Diệp Phàm nhìn Hương Tiêu quân tạo hình. Lại liên tưởng trước đó Lục Anh kia sắc mị mị ánh mắt, một cái lớn mật mà không hợp thói thường ý nghĩ ở trong đầu hắn dần dần tạo thành. Sau đó hắn liền bị ý nghĩ của mình hù dọa. Ta đi, cô gái này tu sẽ không phải nặng như vậy khẩu vị a. Thông qua cùng Hương Tiêu quân tiếp xúc, Diệp Phàm phát hiện nó là một cây phi thường thuần khiết yêu quái, mà lại cùng nhân loại căn bản không phải một cái giống loài, nó cũng sẽ không có lộn xộn cái gì ý nghĩ. Dù sao gà rừng loại tên lưu manh này gà chỉ là lệ riêng. Nếu quả như thật là như vậy, đây hết thảy đối với nó Hấu Tiểu Tiêu Linh tới nói, đích thật là không thể tiếp nhận chi hắc ám. Nếu như Hương Tiêu quân biết Diệp Phàm suy nghĩ, đoán chừng muốn thật khóc. Bởi vì sự thật xa so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ vô số lần. Vừa đi ra đi không bao xa, một cái đại nhiệt náo liền xuất hiện ở Diệp Phàm bọn hắn trước mắt. Thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất hơn vạn tên tu sĩ, bầu trời đều bị bóng người che khuất. Mà lại không riêng gì ở trên trời đánh, trên mặt đất còn trải rộng ra một mảng lớn. Các loại thuật pháp quang mang cùng cụt tay cụt chân bay gọi là một cái vui sướng. Lần này không riêng gì người đi đường, ngay cả đi ngang qua thú cùng không trung bay đều đổi đường. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ lập tức hai mặt nhìn nhau. Dạng này đại quy mô đánh nhau chẳng cảnh, tới Cát Sơn thị sau còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lấy trước kia chút cùng trước mắt một màn này so ra, đơn giản chính là trò trẻ con a. A. Gà rừng nhìn xem giữa không trung, nhẹ kêu một câu. Tình huống như thế nào? Diệp Phàm một tay lấy nó xét lên, do hỏi. Nhìn những người kia quần áo, tựa như là nơi đó hai đại bang phái người. Gà rừng thuận thế bỏ tới Diệp Phàm trên bờ vai, Không sai, là Thanh Lang giúp cùng Liệt Hỏa giúp. Nói rõ chi tiết nói. Diệp Phàm dứt khoát ôm cánh tay, tiến vào xem kịch trạng thái. Cái này hai là mảnh này lớn nhất hai cái ba phái, thường xuyên vì đoạt địa bàn sự tình đánh nhau. Gà Dương vội vàng trả lời, bất quá dĩ vãng đều là tiểu đả tiểu nháo, như hôm nay dạng này lại quy mô chỉnh chết còn là lần đầu tiên. Còn cụ thể nguyên nhân gì, ta cũng không rõ ràng. Nhân loại thân là bộ tộc có trí tuệ người nổi bật, lại vẫn cứ nóng lòng tự giết lẫn nhau. Thương Tiêu Quân bất thình lình cảm khái một câu, mà dạng này một cái mâu thuẫn tổng hợp thể chủng tộc, vậy mà trở thành chi phối toàn bộ đại lục tồn tại. Nói không sai. Tiểu ma nữ phụ họa nhẹ gật đầu. Diệp Phàm lúc này cho nàng cái đầu nhỏ một chút, nói hình như ngươi không phải nhân loại giống như. Ma đạo suy cho cùng vẫn là nhân loại phạm chủ, cùng ma tộc là hai chuyện khác nhau. Tiểu ma nữ hướng về phía Diệp Phàm cau mũi một cái, sau đó tiếp tục xem kịch. Đi. Diệp Phàm ra hiệu nói, người ta đánh nhau, chúng ta nhìn như vậy hí là không đúng. Nha. Tiểu ma nữ cùng hai yêu trả lời một câu, chuẩn bị rời đi. Sau đó bọn hắn liền thấy, Diệp Phàm từ trong giới chỉ móc ra mấy cái băng ngồi nhỏ, cuối cùng lại móc ra một cái trái dưa hấu, cắt thành mấy cánh. Hiện tại mới là xem trò vui chính xác tư thế. Diệp Phàm một bên phân dưa hấu, một bên đương nhiên nói, "Tiểu ma nữ, gà tiêu tổ hợp, đại ca chính là đại ca." Học được. Rất nhanh, chiến đấu diễn biến càng ngày càng kịch liệt. Sợ bị tác động đến thụ thương, không ít tu vi thấp người cũng chạy mất, xem náo nhiệt cố nhiên không tồi, bất quá vẫn là mạng chó quan trọng. Số lượng không nhiều ăn dưa bên trong, Diệp Phàm bọn hắn nhóm này thật ăn dưa trong nháy mắt trở nên chắc nhãn. Một tầng nhàn nhạt hắc khí từ nhỏ ma nữ trên thân phát ra, đem Diệp Phàm bọn hắn bao phủ ở bên trong. Tranh thủ thời gian dừng lại, ngươi không có ý nghĩa lãng phí hành vi. Tiền bối, ngẫu nhiên nhìn xem náo nhiệt cũng không quan trọng. Tiểu ma nữ trong lòng trả lời một câu, hài lòng gặm một cái dưa hấu. Mẹ nó, ngươi bị đầu này thối cá ướp muối làm hư. Ta mẹ nó. Ngươi thân là một cây hương tiêu, ăn dưa hấu sẽ có hay không có cảm giác khó chịu? Diệp Phàm đột nhiên hỏi Hương Tiêu Quân một câu, nói thế nào, các ngươi cũng coi như nửa cái đồng loại a. Vẫn tốt chứ? Hương Tiêu Quân thuận miệng trả lời, yêu thú đồng loại tướng ăn đều rất phổ biến, huống chi nghiêm chỉnh mà nói chúng ta cũng không tính là đồng loại. Nói chuyện công phu, Hương Tiêu Quân lại ăn một ngụm dưa hấu. Cùng nói là ăn, không bằng nói là đang hấp thu. Dưa hấu nhưng cùng Hương Tiêu tâm tiếp xúc, liền hòa tan biến mất. Lúc đầu Hương Tiêu Quân là không cần ăn. Nó làm như thế, chỉ là nghĩ tốt hơn dung nhập xã hội loài người mà thôi. Mà lại từ khi tu luyện kia hai quyển công pháp về sau, nó cũng bỗng nhiên đối đồ ăn sinh ra hứng thú. Gà Dương hai ba miếng gặm xong một đồ dưa hấu về sau, hai mắt nhìn chằm chằm hôn chiến trận diện. Tiểu ma nữ thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ Gà Dương là đang hấp thu kinh nghiệm thực chiến? Nghĩ tới đây, nàng âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù những người này tu vi ở trong mắt nàng không ra gì, nhưng là đối với Gà Dương tới nói miễn cưỡng vừa vặn. Tu luyện công pháp chỉ là lý luận, trước mắt một màn này đối với nó tới nói đích thật là một trận rất tốt dạy học. Nếu không quay đầu có rảnh rỗi, bắt mấy cái tu vi không sai biệt lắm tiểu yêu cho nó luyện tay một chút. Gà Dương ánh mắt càng phát ra thiệt lương, chùi lùi thân thể khẽ run. Đương nhiên, Gà Dương vụt một chút vọt ra ngoài. Gà con ngươi làm cái gì? Tiểu ma nữ kinh ngạc hô, quá nguy hiểm, mau trở lại. Được rồi, để nó đi thôi. Diệp Phàm kéo lại muốn xuất thủ tiểu ma nữ, không có trải qua mưa gió tẩy lễ đóa hoa, là sống không lâu. Giờ khắc này, Diệp Phàm tại Gà Dương trên thân thấy được đã từng chính mình. Lúc trước hắn thân là một cái tu luyện công nhân, chiến đấu đơn giản chính là chuyện thường ngày. Mỗi một lần mạnh lên, đều là dùng máu tươi cùng mồ hôi đổi lại, đều là tại lần lượt kề cận cái chết dãy rủa có được. Mặc dù một thế này hắn không còn tu luyện, bất quá đối với Gà Dương loại quyết tâm này cùng tinh thần vẫn là rất ủng hộ. Này gà, tương lai đều có thể. Chương 286, khoái hoạt lưu manh gà. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bổ sung một câu, bất quá nó hiện tại thủy chung là chỉ yếu gà, ngươi vẫn là giúp nó một tay đi. Tiểu ma nữ giật mình nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng cũng không có làm sao trải qua chiến đấu, nhưng khi đó bị tra tấn trình độ một điểm không thể so với sinh tử chi chiến tới nhẹ nhõm. Nghĩ đến mạnh lên, nào có không trả giá thật lớn. Nghĩ tới đây, tiểu ma nữ tiện tay đánh ra một đạo nhàn nhạt hắc khí. Hắc khí trong nháy mắt đuổi kịp giữa không trung gà rừng, chui vào chùi lùi trong thân thể. Có tầng này bảo hộ, gà rừng sinh mệnh không có nguy hiểm. Bất quá ít nhiều thụ bị thương, cũng là không thể tránh được. Đã Diệp Phàm có ý tứ là để gà rừng chịu đựng ma luyện, kia bảo hộ cường độ quá cao liền không có ý nghĩa. Có lẽ, gà rừng là nghĩ khoảng cách gần cảm thụ thực chiến cảm giác đi. Tiểu ma nữ nghĩ như thế đến, chỉ là rất nhanh, nàng liền phát hiện nàng sai, mà lại sai rất thái quá. Gà rừng vọt tới một cái nữ tu phía sau về sau, chợt chân một chút liền từ dưới váy bảy chui vào. Động tác chi thành thạo, đơn giản để cho người ta sợ hãi thán phục. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ thấy thế, song song bất đắc dĩ nâng chán. Ngoa tạo, quả nhiên là chúng ta suy nghĩ nhiều. Ta mẹ nó, nếu không ngươi đi đem cái đồ chơi này nắm chặt trở về đi. Diệp Phàm vô lực nói, không phải quay lại người ta gặp chúng ta cùng con hàng này là cùng một bọn, sẽ cảm thấy chúng ta là biến thái. Ừm. Tiểu ma nữ một tay che mặt, mấy ngày nay gà con đều giàu gì không vui, khó được hôm nay nó có hào hứng, nếu không chúng ta liền từ hắn đi thôi. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu. Ngươi che mặt còn chưa tính, ngón tay khe hở mở ra lớn như vậy thật không quan hệ. Nếu không phải nhìn ngươi chừng trong mắt dùng sức nhìn dáng vẻ, ta kém chút thật liền tin. Ta nhìn rõ ràng là chính ngươi muốn nhìn a. Rất tốt, cái này rất nữ lưu manh. Sau đó Diệp Phàm ngẩng đầu, cũng chăm chú nhìn. Nói đến, chưa từng thấy qua một con gà đùa nghịch lưu manh là cái dạng gì đâu. Phương Tiêu Quân nhìn Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nói cùng làm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhân loại thật là một cái kỳ quái tộc đàn. Giữa không trung, một nữ tu cùng một nam tu đơn đấu bên trong. Nữ tu thực lực rõ ràng càng hơn một bậc, nam tu bị đánh chạy trối chết. Ngươi đạp ngựa có phải bị bệnh hay không? Nam tu một bên chạy trốn, vừa mắng mắng liệt liệt, nhiều người như vậy, ngươi liền chiếu vào lão tử một cái đánh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà như thế cương. Tình nguyện liều mạng bị những người khác đánh trúng, cũng phải đuổi lấy mình chiếu chết bên trong. Dám sờ lão nương cái mông, nhìn lão nương hôm nay không giết chết ngươi. Nữ tu cắn răng nghiến lợi trả lời, trên tay lại ném ra bên ngoài mấy đạo thuật pháp. Nói chuyện việc này nàng liền đến khí. Vừa rồi hôn chiến thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác có người sờ vớt mình cái mông. Tìm một vòng sau rốt cục tỏa định kẻ cầm đầu, trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hèn mọn nam tu. Con hàng này cách thật xa dùng chân khí huyễn hóa tay, càng không ngừng đối với mình làm lấy hèn mọn động tác. Thân là Cắt Sơn thị một viên, nữ tu tự nhiên cũng là vô cùng thuần phát người. Ngươi dám bị hội lão nương hôm nay liền giết chết ngươi. Ý nghĩ chính là như thế giản dị tự nhiên. Nam tu này lại đơn giản hối hận muốn chết. Đối với bang phái hắn rõ ràng không có gì lòng cảm mến, lần này chính là đến góp đủ số. Vốn chỉ muốn chính mình là góp đủ số, đục nước béo cò chờ kết thúc liền xong việc. Chỉ là vừa mới nhìn đến cô gái này tu mê người dáng người về sau, tay chân liền có chút ngao ngoe muốn động. Ngươi này đương môn là chó sao? Vừa rồi ta giấu tốt như vậy đều có thể tìm tới. Cái này tại lúc này, hắn chợt thấy có đồ vật gì chui được nữ tu trong váy. Nam tu hung hăng lắc lắc đầu. Không nhìn lầm, vừa rồi tựa như là một con gà. Vẫn là một con toàn thân không có lông gà. Phát giác dưới đúng quần dị dạng, nữ tu lập tức sù lông. Đã ngươi muốn chết, hôm nay lão nương liền thành toàn ngươi. Nữ tu trên thân chân khí điên cuồng phun trào, rõ ràng là định liều mạng. Lần này thật không phải là ta. Nam tu nói còn chưa dứt lời, liền bị phô thiên cái địa thuật phát đập bay. Có nữ tu, cũng có những người khác. Nữ tu đang muốn thừa cơ truy kích, đột nhiên ý thức được tình huống không đúng. Đối phương đều bị đập bay, làm sao mình trong váy còn có động tĩnh? Sau một khắc, một đạo hắc ảnh cọ một chút liền từ dưới háng nàng chui ra, mang váy bị nhấc lên lão cao. Nữ tu lúc này mới thấy rõ, kia lại là một con toàn thân không có lông gà. Hô, gà dương ổn định thân hình về sau, hung hăng thở dốc một hơi, cá, tuân, con cua, thái thượng đầu. Sau đó gà rừng không ngừng lại, hướng phía sát vách nữ nhân bay qua. Sau khi lấy lại tinh thần, nữ tu triệt để nổi giận. Mình lại bị một con kê yêu đùa giỡn. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Nàng bao hàm lửa giận một kích, phi tốc hướng phía gà rừng bay đi. Màu lam thuật pháp trong nháy mắt đánh trúng vào gà rừng. Quỷ dị chính là, gà rừng vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh đều không có phát ra. Thật giống như nàng một kích kia là giả. Sau một khắc, màu lam thuật pháp thật giống như bị chiết xạ tia sáng, hướng phía người bên ngoài bay ra ngoài. Phanh! Thuật pháp thành công bắn trúng một gã đại hán, đem đại hán đụng một cái lảo đảo. Người mù, người một nhà cũng đánh. Đại hán hùng hùng hổ hổ một câu, trên tay cùng đối địch bang phái người không ngừng có đến có về. Ta, ngươi nếu là không có việc gì liền cút nhanh lên tới hỗ trợ, đám này cháu trai quá mẹ nó mánh liệt. Chính là ngắn ngủi như thế phân tâm, chờ nàng lại tìm thời điểm, đã không nhìn thấy gà rừng bóng dáng. Rơi vào đường cùng, nữ tu đành phải đi giúp người mình. Bất quá đánh nhau sau khi nàng cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt càng không ngừng tìm kiếm lấy gà rừng tung tích. Để nàng lên cơn giận giữ gà rừng, giờ phút này ngay tại nàng thị giác điểm mù làm yêu. Một nữ tu đang cùng người đánh khởi kình, đột nhiên cảm giác ngực trầm xuống. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại, một con chuỗi lùi không biết thứ gì chơi ý, đang liều mạng hướng bộ ngực mình bên trong chui. A! Nữ tu hét lên một tiếng, lúc này liền phải đem gà rừng đánh bay. Gà rừng trượt chân một chút liền chui tiến vào trong quần áo, nàng một bàn tay đập cái tịch mịch. Nữ tu giả thoáng một chiêu núp ở đồng bạn sau lưng, đem bàn tay tiến vào trong quần áo. Nhưng mà gà rừng thật sự là quá trơn trượt, vô luận nàng làm sao giày vò đều bắt không được. Gà rừng tại quần áo phía dưới như thế vừa loạn động, khó tránh khỏi liền sẽ đụng phải một chút cái gì nên đụng hoặc là không nên đụng địa phương. Giày vò mấy lần về sau, nữ tu đỏ mặt không dám lộn xộn. Tuy nói tu chân giới nữ nhân tương đối mở ra, bất quá cũng không đều là có thể cầm nhánh cây làm sủng vật hạng người. Nhị mọi người làm cái gì đâu? Đồng bạn của nàng lo lắng thúc giục nói, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ a, ta nhanh không chống nổi. Mặc sức tưởng tượng mạng tiếng trung. Đại tỷ, có đồ vật gì chui ta trong quần áo, ta. Đừng nói nhảm, nhanh. Nữ tu hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục gia nhập chiến đấu. Bất đắc dĩ có gà rừng quấy rối, sức chiến đấu rõ ràng giảm đi. Cái này mấy tên nữ tu tiểu tổ, rất nhanh bị đối diện đánh gục. Gà rừng chơi đùa sau khi từ nữ tu trong quần áo chui ra, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Gà rừng cũng biết mình dạng này không đúng. Nó là cảm thấy mình thực lực bây giờ còn không cao, làm như vậy sẽ cho mình mang đến nguy hiểm. Nhưng nó khát vọng trong lòng thật sự là quá cường liệt, nó căn bản là không có cách khống chế chính mình. Mà nó cái này không ổn định nhân tố, để hỗn chiến tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Chương 287, quái dọa tiêu. Gà rừng chơi đùa thời điểm có một cái phát hiện mới. Hắn ngẫu nhiên bị công kích đến, trên thân liền sẽ hiện hiện một tầng nhàn nhạt hắc khí, đem công kích bắn ra. Nhìn xem kia quen thuộc màu đen, gà rừng minh bạch là tiểu ma nữ xuất thủ. Thế là nó yên tâm bên trong chỉ có lo lắng, chỉ còn lại vui vẻ. Đặt chân đỉnh núi, rơi xuống thung lũng, ngao du biển cả. Khoái hoạt, thường thường chính là đơn giản như vậy. Trong đám người thỉnh thoảng phát ra nữ tu thét lên, rất nhanh lại bị thanh âm đánh nhau che đậy kín. Chỉ có kia giữa không trung lẻ thẻ tung bay quần áo, tại im ắng chứng minh lấy gà rừng đã từng tới. Một vật lắc lắc cũng rung phiếu rơi vào Diệp Phạm hai người trước mặt. Kia là một vòng tử sắc cái hiếm. Phía trên có thể rõ ràng mà nhìn thấy chân gà ấn. Diệp Phạm cùng tiểu ma nữ song song lần nữa nâng chán. Không được, quá bị ổi. Nhìn có chút không nổi nữa. Nếu không ngươi vẫn là đem nó nắm chặt trở về đi. Diệp Phạm mặt đen lại nói, nếu không vẫn là giết chết đi. Tiểu ma nữ khỏe miệng nhịn không được giật giật. Bất quá sau khi nói xong, hai người tiếp tục cầm lấy một khối mới dưa hấu bắt đầu ăn. Tựa hồ chỉ là đơn thuần nhả dánh đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Phanh. Một người tu sĩ hung hăng rơi đập tại hai người trước mặt. Hắn thương đến rất nặng.
một đầu cánh tay bị tận gốc chặt đứt, trên thân to to nhỏ nhỏ bị xuyên thủng mấy cái lỗ hổng. Này lại máu chính rầm rầm chảy ra ngoài. Cứu, cứu. Ở vào bản năng cầu sinh, hắn hư nhược hướng hai người xin giúp đỡ. Tiểu ma nữ thấy thế cho mày, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngươi chuẩn bị cứu hắn? Diệp Phàm thuận miệng hỏi một câu. Rất nguy hiểm. Tiểu ma nữ trịnh trọng gật đầu, vừa rồi kém chút bị tung tóe một thân máu. Nói cho hết lời về sau, nàng quả quyết rút lui mấy bước. Có đạo lý. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, lôi kéo bàn ghế lui qua thứ. Nam tu nửa duỗi tay cứng lại ở giữa không trung, trong mắt còn không có gas ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt dập tắt. Bất quá trong lòng hắn đối với Diệp Phàm hai người hành vi cũng chưa nói tới cái gì phản nàn hoặc là oán hận. Tu chân giới vốn là như thế, huống chi là tại Cát Sơn thị loại địa phương này. Có lẽ mình vận mệnh đã như vậy, hôm nay chú định phải chết ở chỗ này đi. Đang lúc hắn tuyệt vọng chờ chết thời điểm, một vật nhanh nhẹn thông suốt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Kia là một cây loại cực lớn hương tiêu, nhìn qua cùng cái đại đồng truy giống như. Người tốt. Hương tiêu quân đi tới gần về sau, rũa ra một mảnh vỏ chuối lễ phép chào hỏi một tiếng. Nam tu, là ta sắp chết sinh ra ảo giác. Một cây hương tiêu tại cùng ta nói chuyện. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hương tiêu quân tiếp tục hỏi, ngữ khí vẫn là trước sau như một lễ phép. Nam tu không có phản ứng hắn, hoặc là nói coi như nghĩ phản ứng, cũng là hữu tâm vô lực. Là như vậy. Hương tiêu quân cũng không để ý đối phương thái độ, tiếp tục tự mình hỏi, ta nghe nói người trước khi chết, cả đời kinh lịch sẽ ở trong đầu dần dần hiện lên. Nhiên văn. Nam tu không thèm để ý, dứt khoát nhắm mắt lại. Vậy ngươi bây giờ có loại cảm giác này a? Nếu như có thể hay không cùng ta hình dung một chút? Nói thật, ta đối với loại cảm giác kỳ diệu này thật thật tò mò. Lan. Nam tu nâng lên một ngón tay, hư nhược trả lời. Ngươi nếu là không cứu liền lăn xa một chút được không? Ta chỉ muốn có thể thanh tĩnh chết đi có thể chứ? Ngươi cút cho ta. Lập tức, lập tức. Nếu như ngươi không muốn nói, vậy chúng ta thay cái chủ đề như thế nào? Tỷ như ngươi đời này có cái gì tiếc nuối sự tình hoặc là nguyện vọng cái gì? Ngươi quê quán là nơi nào? Ngươi đừng như thế trừng mắt ta à? Ta không có ác ý gì a. Ta chính là nghĩ chúng ta làm sao cũng coi là quen biết một trận, có lẽ ta có thể giúp ngươi đem cho cốt mang về. Trong nhà người còn có hay không cái gì cái khác huynh đệ tỉ muội? Hai phút sau, Hương Tiêu Quân rốt cục ngậm miệng. Bởi vì cái này Nam Tu đã chết. Đến chết, cặp mắt của hắn đều tại gắt gao trừng mắt Hương Tiêu Quân. Ánh mắt bên trong tựa hồ bao hàm sát ý vô biên. Hương Tiêu Quân vội vàng giúp hắn nhắm mắt ra. Trong mắt trừng lớn như vậy làm cái gì? Quái dọa tiêu. Giữa không trung, gà rừng chơi này, cho nên nó nhìn cũng chưa từng nhìn liền đối một cái nguyên anh cảnh nữ tu hạ thủ. Cho nên nó lần nữa lật xe, thuật pháp một đạo tiếp một đạo, hung hăng đánh vào hoàng kim da giòn gà trên thân. Gà rừng cũng không tâm tư cùng cái khác cô nương chơi đùa, chật vật chạy chối chết. Gà rừng này lại đều muốn khóc. Mặc dù tiểu ma nữ phòng hộ có thể bảo trụ nó mạng nhỏ, bất quá cũng giới hạn tại không chết được mà thôi. Bên phải cánh gà bị tức mất một nửa, trên mông còn bị đánh đến mấy lần. Ngoa tạo, này nương môn quá độc ác đi. Cái này đạp ngựa là muốn lộng chết gà đại ca ta à? Đại ca, đại tỷ đầu, cứu mạng a. Gà rừng một bên chạy trốn, một bên phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Sau khi nó hướng Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ vị trí nhìn lại thời điểm, toàn bộ gà đều không tốt. Bởi vì hai người vậy mà không thấy. Ta đây là bị ném bỏ rồi. Trên mặt đất, Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ như cũ thoải mái nhàn nhã ăn dưa. Không cần hỏi. Gà rừng sở dĩ không nhìn thấy bọn hắn, khẳng định là tiểu ma nữ làm. Diệp Phàm, thật muốn như vậy. Tiểu ma nữ không xác định lại hỏi một câu. Để nó nhớ lâu một chút cũng tốt, lưu khẩu khí không chết được là được rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói, không học bị đánh, về sau làm sao học đánh người. Tiểu ma nữ nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn dưa. Hương Tiêu Quân nhìn xem giữa không trung bị đòn gà rừng, như có điều suy nghĩ. Giữa không trung, phanh, một đạo công kích lần nữa hung hăng đập vào gà rừng trên thân, định vị cực kỳ chuẩn xác, chính trúng hồng tâm. Ngao, gà rừng hét thảm một tiếng, cầm cái mông bay ra ngoài thật xa. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, hở ra rách ra. Ta mẹ nó không phải liền là sờ soạn một chút ngươi ngược à? Về phần như thế hạ tử thủ sao? Tiểu nương môn ngươi nhớ kỹ cho ta, quay đầu gà đại ca nhất định khiến ngươi để mắt. Phanh phanh phanh, thuật pháp một đạo tiếp một đạo hung hăng rơi đập, mục tiêu cũng đều là cùng một nơi. Gà rừng thân thể càng không ngừng run. Nó cảm thấy lấy sau nó hẳn là sẽ không còn tà bón, có lẽ đều không cần sau đó. Lại chịu mấy lần, đoán chừng tại chỗ liền bị vùi dập giữa chợ. Không được, ta không thể ngồi mà chờ chết. Gà rừng điên cuồng thôi động yêu lực, dự định thi triển vừa học thần công. Yêu nghiệt to gan, nhìn ta đại uy thiên long. Yêu lực thoát ra bên ngoài cơ thể, chậm rãi ngưng tụ thành một đầu một chỉ đến thô con lươn nhỏ. Con lươn nhỏ dãy rủa cổ trướng lấy thân thể. Cái trán mơ hồ nâng lên hai cái bọc nhỏ, trên thân cũng mơ hồ hiện ra hư hư thực thực lân phiến đường vân. Sau đó, liền không có sau đó. Phúc. Còn không có ngưng tụ thành hình con lươn nhỏ, giống một cỗ cái dám tiêu tán. Tiên Nguyên Anh cảnh nữ tu đuổi đánh tới cùng, mắt thấy khoảng cách gà rừng càng ngày càng gần. Trước đó nàng một mực không có hạ tử thủ, chỉ là đơn thuần nghĩ phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Hiện tại từ nàng mãnh liệt chân khí ba động đến xem, rõ ràng là phát tiết đủ. Gà rừng, nguy. Cảm thụ được sau lưng truyền đến kinh khủng ba động cùng uy áp, gà rừng tuyệt vọng đứng tại nguyên địa. Chạy là khẳng định chạy không thoát. Ngoa tạo, gà đại ca ta đây là muốn tráng niên mất sớm sao? Đang lúc nó vạn phần lúc tuyệt vọng, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Huynh đệ, ta đến rồi. Gà rừng cảm động kém chút khóc. Tiểu ca, thân nhân nha. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 288, phất phất tay. Hương Tiêu Quân thả người bay vọt, vững vàng rơi vào cổ gà bên trên. Tiêu ca, hảo huynh đệ. Gà rừng cảm kích kém chút khóc. Đừng phân tâm, chuyên tâm chạy. Hai mảnh vỏ chuối nhẹ nhàng múa, hết lần này tới lần khác lục quang chui vào gà rừng thể nội. Theo lục quang rót vào,
Gà rừng thương thế trên người bắt đầu phục hồi từ từ. Gà rừng, Tiêu ca, phi thường thời khắc, ngươi chấp nhận một cái đi. Gà rừng coi là Hương Tiêu Quân bị lắc lư khó chịu, liền thuận miệng giải thích một câu. Dù sao bọn chúng ngoại trừ muốn tranh né nữ tu công kích bên ngoài, còn muốn thời khắc địa phương những người khác chiến đấu dư ba. Muốn nói một điểm không bị đánh trúng, kia thuần trúc xả đạn.
A, không phải. Hương Tiêu Quân giải thích nói, ta chính là cảm thấy rất hăng hái, ngươi có thể càng nhanh một chút.
Lúc nói chuyện nó phân ra một mảnh vỏ chuối, tại cổ gà bên trên qua lại hoạt động.
Tiêu ca, ngươi làm cái gì đây?
Gà rừng buồn bực nói, đừng làm, thật ngứa.
Dạng này có thể tốt hơn trị liệu thương thế của ngươi.
Hương Tiêu Quân một bên bận rộn một bên trả lời.
Gà rừng cảm thấy giật mình,
nhưng lại luôn cảm giác quái chỗ nào quái.
Sau lưng,
gà rừng khẳng đánh, hoàn toàn ra khỏi nữ tu đoán trước.
Nàng thay đổi trước đó điên cuồng công kích, đem chân khí buộc thành đại thủ lên núi gà bắt tới.
Chân khí đại thủ còn chưa tới, kinh khủng uy áp trước đánh tới.
Gà rừng thân thể lập tức nhoáng một cái, sai lệch hai lệch ra kém chút cắm xuống đi.
Giờ phút này nó liền tựa như chỗ sâu vũng bùn, khẽ động đều không thể động.
Tiêu ca, ta cảm thấy chúng ta có thể muốn lạnh.
Gà rừng chật vật nói ra, đại ca cùng đại tỷ đầu ở đâu a?
Thật chẳng lẽ vứt bỏ chúng ta?
Chúng sinh chi đỏ sức sóng đại thời đại.
Đừng nói chuyện.
Hương Tiêu Quân quát khẽ một câu, chiêu này ta còn không thuần thủ, tạm thời thử một lần.
Hương Tiêu Quân vừa nói xong, nó bên ngoài thân liền hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt,
mà lúc này chân khí đại thủ cũng đã áp xuống tới.
Đại thủ vừa mới có vào, liền đem hai yêu gắt gao nắm lấy.
Nữ tu vây tay một cái, hai yêu không bị khống chế bay ngược quá khứ.
Nàng chưa kịp thở phào, một vòng kim quang từ đại thủ bên trong thấu ra.
Nữ tu trong lòng đột nhiên run lên,
bởi vì nàng thình lình phát hiện mình cùng chân khí liên hệ có không bị khống chế dấu hiệu.
Nàng chưa kịp làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, chân khí đại thủ trong nháy mắt tán loạn,
mà xông phá mình chân khí giam cầm, rõ ràng là một cánh tay phẩm chất kim sắc long khí.
Chỉ là tại xông phá kia giam cầm về sau, kim sắc long khí cũng tán loạn.
Ngoa tạo.
Gà rừng trong nháy mắt chấn kinh, Tiêu ca, ngươi thế mà tu luyện ra kim sắc long khí rồi,
cũng chỉ có thể miễn cưỡng dạng này.
Hương Tiêu Quân thở hổn hển trả lời, tựa hồ vừa rồi kia một chút đối với nó tiêu hao khá lớn, đại ca cùng đại tỷ đại chờ lâu lắm rồi, chúng ta nhanh đi về đi.
Gà rừng nghe vậy nhìn lại, phát hiện biến mất Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ lại xuất hiện.
Đại ca, đại tỷ đại.
Gà rừng báo tố suy nghĩ nước mắt, có một chút liền chạy tới.
Vừa xuống đất, nó liền chịu tiểu ma nữ một cái bạo lật.
Vùng ta trước đó đối ngươi như vậy chờ mong, không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy tới đảo cô nương quần áo.
Tiểu ma nữ tức giận trợn nhìn gà rừng một chút, ta xem như minh bạch, ngươi là triệt để không cứu nổi.
Gà rừng đang muốn rảo biện vài câu, kia nữ tu đã theo tới rồi.
Có Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ hai cái này chủ tâm cốt, gà rừng cảm thấy mình lại đi.
Tiểu nữ bỉ, này lại ngươi xong đời.
Một nửa cánh gà chỉ vào nữ tu, vô cùng lớn lối nói, một hồi ta để.
Ta dựa vào.
Gà rừng còn không có đắc ý xong, liền bị tiểu ma nữ một cước đá phải bên cạnh.
Hai vị đây là mấy cái ý tứ?
Nữ tu trầm mặt chất vấn, chẳng lẽ là nghĩ nhúng tay chúng ta thanh lang giúp sự vụ?
Nhìn thấy Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ về sau, nàng ý thức được sự tình hoàn toàn không phải trước đó nhìn thấy đơn giản như vậy.
Nhìn hai người tư thế, có thể là hướng về phía thanh lang giúp cùng liệt hỏa giúp tới.
Linh thú có chút nghịch ngợm, mạo phạm cô nương.
Tiểu ma nữ đề nghị, nếu như cô nương thực sự tức không nhịn nổi, sở trở về cũng được.
Sau khi nói xong, tiểu ma nữ vẫn rất ưỡn ngực, một bộ mau tới sở ta tư thế.
Diệp Phàm,
người không thích hợp,
muốn chết.
Ý thức được đối phương đang trêu đùa mình, nữ tu tâm tính trong nháy mắt bạo tạc.
Nho nhỏ kim đan cảnh tu sĩ cũng dám lớn lối như thế, lao nương liền giết chết ngươi.
Chờ ngươi chết rồi, ta ngược lại muốn xem sau lưng ngươi chỉ điểm người đến cùng là ai.
Cuồng bạo chất khí, điên cuồng hướng phía tiểu ma nữ cuốn đi.
Sau đó nàng liền thấy, một vật trong tầm mắt trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn.
Kia thình lình chính là một mảnh không có gặm sạch sẽ vỏ dưa hấu.
Phanh.
Nữ tu mặt mũi tràn đầy mộng bức bị đuổi bay ra ngoài.
Một bóng người hiện lên, đưa nàng đón lấy.
Đại ca, tình huống không đúng a.
Gà rừng liếc nhìn một vòng, yếu ớt nói.
Bởi vì hai bên tựa hồ tạm thời dừng tay, chính cùng nhau hướng phía bên mình vây quanh.
Từng cái mặt tâm trầm, xem xét liền phi thường khó chịu bộ dáng.
Nguyên lai vừa rồi gà rừng hắc hắc nữ tu quá nhiều, triệt để gây nên hai đám người chú ý. Cho nên bọn họ liền thuận lý thành trương thấy được ăn dưa Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ.
Nếu chỉ là phổ thông xem náo nhiệt thì cũng thôi đi.
Ban ghế đều làm ra tới, con mẹ nó công nhiên gặm lên dưa hấu.
Việc này nếu là chuyện đi, về sau dứt khoát không muốn lăn lộn.
Hai vị sát phí tâm cơ hấp dẫn chúng ta chú ý, hiện tại có phải hay không nên xin các ngươi người sau lưng ra rồi?
Một thanh lang giúp lao giả thản nhiên nói.
Xem ra là có người nghĩ tại cái này an tỉnh khu thò một chân vào a.
Liệt hỏa giúp đường chủ nhìn chằm chằm hai người, bổ sung một câu, bất quá có đôi khi chân rối quá dài, thế nhưng là sẽ bị đánh gãy.
Xem ra không có náo nhiệt nhìn.
Diệp Phàm nhún vai, cầm lên gà rừng cùng Hương Tiêu Quân, về nhà.
Ừm, ta lập tức liền đến.
Tiểu ma nữ lại gặm một cái dưa hấu, thuận miệng trả lời một câu.
Hai người phách lối thái độ, triệt để đem hai đại bang phái người chọc giận.
Không có gì dễ nói, làm liền xong việc.
Theo bọn hắn nghĩ tiểu ma nữ bất quá kim đang cảnh mà thôi, chỉ là đối phương đánh ra tới mồi thôi. Phất phất tay cũng có thể giết hết.
Bọn hắn ngược lại là đoán đúng một điểm.
Đích thật là phất phất tay cũng có thể giết hết.
Bất quá phất tay là tiểu ma nữ.
Tiểu ma nữ tiện tay vung ra một đoàn hắc khí, quay người liền hướng Diệp Phàm đi tới.
Tiểu ma nữ xoay người sát na, hắc khí nổ tung thành vô số hắc tuyến, không nhiều không ít, vừa vặn một người một cây.
Hắc tuyến tốc độ thật nhanh,
nhanh đến bọn hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền kết thúc.
Ầm,
ầm,
ầm.
Hai đám nhân mã không một bỏ sót, toàn bộ ngã lệch trên mặt đất.
Vô số hình quang chậm rãi phiêu khởi, chui vào Diệp Phàm thể nội.
Đám người xem náo nhiệt chung quanh lập tức sợ ngây người.
Một chiêu liền diệt hai đại bang phái.
Ta nơi này lúc nào chạy tới như thế một cái manh nhân rồi?
mà lại vừa rồi nữ nhân kia chân khí màu đen, thấy thế nào nghĩ như thế nào là ma đạo đám người kia thủ đoạn a. Xem ra sắp biến thiên, gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài vi diệu. Hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày nha. Thoải mái. Diệp Phàm, một hồi chúng ta ăn cái gì ăn ngon? Gần nhất lao ăn lẩu có chút phát hỏa, đổi điểm khinh đạm a. Từ Vân. Chương 289, lại bị người để mắt tới. Chờ Diệp Phàm bọn hắn rời đi về sau, bên cạnh trong hẻm nhỏ toát ra hai cái đầu. Không nghĩ tới cái này linh nhi ma khí vậy mà đáng sợ như thế. Hồng Anh vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái nói, đoán chừng đều nhanh có thể gặp phải mấy vị kia đại nhân. Không, thậm chí có khả năng tại bọn hắn phía trên. Tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không đã bị nàng phát hiện? Lục Anh lo lắng nói, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không nhìn chằm chằm a? Cảm giác có chút nguy hiểm. Đoán chừng đã bị phát hiện đi. Hồng Anh thở dài, bất quá đã đối phương không đối chúng ta xuất thủ, chắc là căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, chúng ta mạng nhỏ hẳn là an toàn. Vậy chúng ta nhiệm vụ còn muốn tiếp tục hay không? Lục Anh thấp giọng nói, đây không phải chúng ta có thể làm chủ, vẫn là hồi báo trước rồi nói sau. Hồng Anh thở dài, tóm lại, đi về trước đi. Một bên khác, vài bóng người theo tản ra đám người lặng yên rời đi, cuối cùng tiến vào một cái vắng vẻ trong sân. Mấy người quanh bàn mà làm, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà phất tay liền đem Thanh Lang cùng Liệt Hỏa hai đại bang phái tiêu diệt. Một nam tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, đường chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Những người khác cũng trơ mắt nhìn vị đường chủ này, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Đối phương tu vi kim đan xem ra chỉ là giả tượng, lấy chúng ta đường khẩu thực lực đoán chừng là không đối phó được. Đường chủ trầm giọng nói, chúng ta trước tiên đem tin tức đưa lên, nhìn xem tổng bộ là thế nào dự định a. Thứ nhất thị tộc. Đường chủ vừa nói, một bên lấy ra đưa tin ngọc bắt đầu truyền lại tin tức. Mấy người các ngươi, phát xong tin tức về sau, đường chủ phân phó nói, mấy ngày nay liền nhìn bọn hắn chằm chằm hướng đi, vừa có động tĩnh lập tức báo cáo. Rõ. Bị điểm tên mấy người gật đầu rời đi. Cát Sơn thị nơi nào đó trong phủ đệ. Tam ca, cười gì vậy? Một nam tử nhàn nhạt hỏi. Nam tử cả người đều gắn vào rộng lượng màu xám đen áo choàng bên trong, âm u che đậy mũ nội ẩn ẩn lộ ra hai điểm yếu ớt lục quang. Mà trong miệng hắn Tam ca cũng là đồng dạng tạo hình. Lại phối hợp trong phòng quỷ dị mà âm u hoàn cảnh bài trí, thấy thế nào làm sao như cái gì lệnh ra dạy tổ chức. Lão Ngũ, 14 khu phân bộ đến tin tức, tên kia tìm ngọc bội người hiện thân. Tam ca thanh âm rất khàn khàn. Tiếng cười tựa như là mảnh kim loại ma sát pha lê, để cho người ta nhịn không được nổi da gà. Hiện thân. Lão Ngũ trong mắt lục quang đột nhiên nhảy một cái. Ừm, bất quá đối phương một chiêu hủy diệt Thanh Lang cùng Liệt Hỏa hai cái bang hội, bọn hắn ứng phó không được. Tam ca vừa nói, một bên lấy ra một khối ngọc bội vớt nhẹ, mà lại bên cạnh hắn nữ nhân kia sử dụng chính là chân khí màu đen, nhìn qua tựa hồ cùng ma đạo những tên kia có chút quan hệ. Trong tay hắn khối ngọc bội này, thình lình cùng Diệp Phàm tôn nữ kia ba khối giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là thiếu đi Diệp Phàm kia chữ giản thể ký tên, rõ ràng là mô phỏng. Tam ca. Lão Ngũ dừng một chút, ngươi nói cái này Diệp Phàm, thật sự có lao tổ tin tức a? Ngay tại vài ngày trước, bọn hắn đạt được một cái tin tức nặng ký, một cái vừa tới gọi là Diệp Phàm người, ngay tại khắp nơi tìm kiếm lao tổ ngọc bội hạ lạc. Bất đắc dĩ Diệp Phàm vừa tới không lâu, bọn hắn còn chưa kịp thăm dò nội tình. Có lẽ là cái này Diệp Phàm thật sự có lao tổ tin tức, cũng có lẽ chỉ là trùng hợp. Tam ca nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, tại nhìn thấy nhân chi trước, không tốt vọng kết luận. Đều lâu như vậy. Lão Ngũ nói khẽ, lao tổ hắn, thật còn tại nhân thế a? Hắn lời này vừa ra, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt nghiêm túc. Lão Ngũ, lần này ta coi như không nghe thấy. Tam ca ngữ khí lạnh như băng nói, nếu có lần sau, đừng trách ta không để ý tình huynh đệ mặt. Rõ. Lão Ngũ vội vàng trả lời, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Để U đâm tới một chuyến. Tam ca nhàn nhạt phân phó một câu. Lão Ngũ vội vàng đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau mang theo một cái đồng dạng người mặc áo choàng người đi đến. U đâm, ngươi đi 14 khu phân bộ đi một chuyến. Tam ca trầm giọng phân phó, đi dò thám kia Diệp Phàm nội tình, nếu có hoàn toàn chắc chắn, liền đem người cho bắt trở lại. U đâm im mắng nhẹ gật đầu, quay người liền đi ra ngoài cửa. Đúng rồi. Tam ca tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kia Diệp Phàm thủ hạ còn có hai con linh sủng, thuận tay một đạo bắt trở lại. U đâm lần nữa gật đầu, rời bước rời đi. Tam ca, kia hai con linh sủng nhưng có chỗ đặc biệt. U đâm sau khi đi, Lão Ngũ buồn bực một câu. Theo phân bộ người bên kia nói, kia hai con linh sủng còn chưa hóa hình liền có thể miệng nói tiếng người. Tam ca giải thích nói, có lẽ đối chúng ta trong tay nghiên cứu có trợ giúp. Thì ra là thế. Lão Ngũ giật mình nhẹ gật đầu, kia 14 khu ma đạo bên kia, muốn hay không nói một tiếng. Những tên kia chưa hề đều là báo đoàn hành động, huống hồ đối phương vừa tới Cát Sơn thị không lâu, chắc hẳn không phải bọn hắn người. Tam ca nhẹ nhàng lắc đầu, những cái kia đồ hèn nhát, hiện tại đoán chừng còn núp trong bóng tối quan sát đâu. Sau đó trong phòng lần nữa lâm vào yên lặng. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Diệp Phàm hai người cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng không có chút nào lo lắng thực lực của đối phương quá mạnh loại chuyện này. Nếu như đối phương thật mạnh đến loại trình độ kia, Cát Sơn thị phía sau màn vị chủ nhân kia sợ là đã sớm xuất thủ. Về phần nói tại cái kia vị diện trước gần giấu tu vi, đã từng hoàn toàn chính xác có một ít tự kiềm chế tu vi không tệ người thử qua, bất quá về sau tất cả đều không ngoại lệ bị treo ở trên cột cờ. Nghĩ đến Cát Sơn thị vị kia phía sau màn chủ nhân, Tam ca trong lòng nhịn không được trở nên lạnh lẽo. Không có ai biết hắn cụ thể lai lịch thân phận, thậm chí ngay cả gặp đều chưa từng nhìn thấy. Cát Sơn thị từ thành lập đến bây giờ, nghe nói đã mười mấy vạn năm. Mặc kệ ngươi trước khi đến là thân phận gì, cho dù là tội ác tẩy trời tồn tại, chỉ cần tới, chính là Cát Sơn thị người. Mặc dù Cát Sơn thị cho phép vào không cho phép ra, nhưng cũng mang ý nghĩa ngoại nhân không thể vào đến trả thù. Gia nhập Cát Sơn thị giải quyết ân oán cá nhân có thể, nhưng nếu là muốn tìm thù sau rời đi không được. Cái này mười mấy vạn năm ở giữa cũng không ít người đổi tới trả thù, trong đó không thiếu đại lượng phản hư cảnh cường giả, thậm chí ngay cả xuất khiếu cảnh đại lão cũng đã có.
nhưng những người kia cuối cùng tất cả đều biến mất không thấy. Cát Sơn thị như cũ hảo hảo địa đứng ở nơi này. Cát Sơn thị phía sau màn vị chủ nhân này thật là đáng sợ. Đáng sợ đến để cho người ta chỉ là ngẫm lại cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Trong độc viện, mới vừa đến nhà, Diệp Phàm liền một mặt tò mò nhìn Hai Yêu. "Đại ca." Gà Dương bị nhìn có điểm tâm hư, yếu ớt nói. Hương Tiêu Quân không rõ ràng cho lắm, buồn bực cùng Diệp Phàm nhìn nhau. "Ân, tạm thời động tác kia xem như đối mặt đi. Lúc này mới mấy ngày, các ngươi vậy mà tăng lên nhanh như vậy." Diệp Phàm đập chậc lưỡi, "Các ngươi trên thân sẽ không phải có cái gì viễn cổ đại yêu huyết mạch à?" "Đúng nga." Tiểu ma nữ Hữu Quyền đập một cái bàn tay trái, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Hai Yêu, tu vi đột phá nhanh còn chưa tính, thậm chí ngay cả tuyệt chiêu đều lấy ra rồi. Chương 290, tiểu ma nữ đề nghị. Gà Dương cái kia hố hàng cũng không nhắc lại. Mặc dù tại cùng trình độ bên trong cũng coi như bạc tiềm, bất quá còn nói không lên để cho người ta rớt xuống ba. Ngược lại là Hương Tiêu Quân, quả thực để nàng ngoài ý muốn. Trước đó Hương Tiêu Quân cái kia một tay trị liệu thuật mặc dù cũng làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, bất quá trị liệu trình độ kỳ thật cũng liền miễn cưỡng tương đương với Kim Đan sơ kỳ tiêu chuẩn, cũng là chưa nói tới quá kinh diễm. Nhưng là hôm nay Hương Tiêu Quân đầu kia Kim Long uy lực, quả thực là đem nàng cho kinh đến. Mặc dù chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đã nhanh tiếp cận nguyên anh cảnh tiêu chuẩn. Phải biết Hương Tiêu Quân hiện tại bất quá mới Kim Đan sơ kỳ mà thôi a. Thế nhưng là Diệp Phàm, hắn chính là dễ lớn Hương Tiêu mà thôi sao? Tiểu ma nữ nói ra trong lòng hiếu kỳ, thực vật hệ yêu quái tổ tiên nhất định cũng là thực vật hệ, chưa nghe nói qua thực vật hệ có cái gì viễn cổ đại yêu a. Ta hệ chữa trị trò chơi. Đây cũng không phải tiểu ma nữ làm cái gì kỳ thị chủng tộc, mà là sự thật chính là như thế. Cái gọi là viễn cổ đại yêu, cơ bản chỉ đều là động vật hệ. Thực vật hệ yêu quái tựa hồ đạt tới trình độ nào đó sau liền tất nhiên dừng bước không tiến, cụ thể nguyên nhân gì liền không ai biết. Chờ một chút. Tiểu ma nữ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, chẳng lẽ nói lúc trước có cái gì viễn cổ đại yêu cùng một gốc thực vật? Thế nhưng là giống như rất không có khả năng a. Cũng không đúng, có thể là sau khi biến hóa. Ngươi chúng nói chúng nó đến lúc đó vui vẻ có thể hay không khôi phục bản thể. Nói, tiểu ma nữ liền cho lệnh ra lâu. Đắm chìm trong kỳ quái nào đó mà không hài hòa tưởng tượng hình tượng bên trong. Diệp Phàm không để ý đến nàng ô nói ô ngữ, mà là theo bản năng suy tư. Tiểu ma nữ trong miệng thực vật hệ không đại yêu, bất quá là nàng nhận biết cực hạn mà thôi. Hoặc là nói, chỉ là tại tu chân giới là như thế này mà thôi. Nếu là đặt tại tiên giới hoặc là thần ma giới loại này cao đẳng thế giới, hoàn toàn không tồn tại loại tình huống này. Lúc trước có một thế, thân là thần vương Diệp Phàm liền may mắn gặp được một gốc. Dù là lúc ấy tập hợp tất cả hảo hữu, lại thêm hệ thống xuất thủ đều không thể có thể bắt được. Chẳng lẽ căn này chiếc ký hiệu Nam Học Tiêu địa vị như thế lớn? Thế nhưng là như vậy, lấy một thế này cho hệ thống nước tiểu tính không nên không có biểu thị a. Là có âm mưu gì? Vẫn là nói cho hệ thống cũng nhìn không ra đến. Ta đây cũng không rõ ràng. Hương Tiêu Quân rỗi ra một mảnh vỏ chuối, buồn bực gãi gãi Hương Tiêu tâm đỉnh, dù sao tại ta trong trí nhớ vẫn là một cây hương tiêu tới, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Ngay cả đại ca cùng đại tỷ đại cũng nhìn không ra đến, xem ra ta thật chỉ là một con phổ thông gà. Gà Dương nghe vậy thất vọng vô cùng, ta trước đó còn tìm nghĩ ta có thể miệng nói tiếng người có lẽ thật sự có cái gì lai lịch lớn đâu. Đối với Hai Yêu đến cùng chỉ là trùng hợp hay là thật có lai lịch lớn, Diệp Phàm không có lại mảnh cứu. Hắn hiện tại tâm tính phi thường phật hệ. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Thích thế nào nhỏ sao thế, tùy tiện đi. Hôm sau, ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phàm liền chuẩn bị dẫn đội xuất phát. Phòng đấu giá bên này xong việc, là thời điểm đi tới vừa đứng. Không đợi bọn hắn đi ra ngoài, Diệp Phàm đưa tin ngọc liền văng lên. Tích tích tích. Diệp Phàm trong lòng hơi động, vội vàng lấy ra đưa tin ngọc. Nơi này khoảng cách Đại Lương quốc xa như vậy, khẳng định là không thu được sư môn hoặc là cái khác thân hữu tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là các sơn thị những cái kia nơi giao dịch có tin tức. Quả nhiên, Diệp công tử, trước đó có người nói có ngài hỏi thăm ngọc bội tin tức. Là khoảng là khu thứ 7 Phúc Vận nơi giao dịch. Diệp Phàm đại khái hồi tưởng một chút. Cái này Phúc Vận nơi giao dịch tựa như là các sơn thị bên ngoài cái thứ 3 nơi giao dịch, ngồi bay đại khái muốn chừng 10 ngày. Thế là Diệp Phàm vội vàng liên hệ một khung bay, hướng khu thứ 7 xuất phát. Đối với các sơn thị loại này loạn thất bát tao khu vực phân chia, Diệp Phàm ngược lại là cảm thấy không có gì, bất quá các sơn thị nội thành quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Cái này các sơn thị cái gọi là phương viên mấy vạn dặm bất quá là ngoại bộ quy mô, nội bộ không gian tuyệt đối không chỉ tại đây. Chỉ là hắn thắp sáng cái này một phần nhỏ chiến tranh mê vụ, liền phải phương viên 10 vạn dặm cất bước. Vị này các sơn thị phía sau màn chủ nhân có chút đồ vật a. Cái này một giới kia là thỏa thỏa hoang vắng, không đáng giá tiền nhất chính là thổ địa. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác đem loại này không gian trận pháp dùng tại loại này góc địa phương. Có kỹ thuật cũng không mang theo như thế khoe khoang. Chẳng lẽ cái này các sơn thị cất giấu bí mật gì hay sao? Nhưng nếu là như vậy, hắn vì lông còn muốn ai đến cũng không có cự tuyệt. Diệp Phàm bọn hắn cưỡi chính là một con cự ưng hình thổ địa. Thân ưng to lớn vô cùng, thô sơ giản lược tính ra nói ít tại phương viên hơn 10 trượng có hơn. Cuối cùng, vẫn là Diệp Phàm không thiếu tiền, mà lại thân ưng bên trên trực tiếp chở khách một bộ hào trạch, các loại hàng ngày công trình đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn phối mấy cái chuyên môn hạ nhân. Cuối cùng, hay là bởi vì không thiếu tiền. Đi đường mấy ngày nay, tiểu ma nữ rất cảm thấy nhàm chán. Diệp Phàm hoặc là nằm đọc sách, hoặc là chính là ngồi ở chỗ đó nhìn xem ngọc bội mọi người. Gà Rừng cùng Hương Tiêu Quân mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng tu luyện, đều không ai theo nàng chơi. Phổ thông yêu thú tuyệt không có khả năng giống bọn chúng tiến bộ nhanh như vậy nha, ngươi nói gà con cùng lớn Hương Tiêu đến cùng có cái gì bối cảnh thân phận a? Tiểu ma nữ kéo lấy cái cằm, vẻ mặt đau khổ nhìn xem Diệp Phàm. Không rõ ràng. Diệp Phàm nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, cũng không quay đầu lại nói: ta cảm thấy bọn chúng giống như tiềm lực rất lớn. Tiểu ma nữ khẳng định nhẹ gật đầu, nếu không chúng ta đảo một chút. Làm sao đảo?
Diệp Phàm lúc này mới quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem tiểu ma nữ, ngươi sẽ không lại đánh cái gì chủ ý ngu ngốc à?
Là như vậy. Tiểu ma nữ lập tức lai kỉnh, vị tiền bối kia không phải cho ngươi rất nhiều đan dược à? Nếu không chúng ta cầm đan dược thúc một chút thử một chút, không chừng quay đầu lập tức liền biến lợi hại đâu. Ngươi đặt loại này địa đâu?
Diệp Phàm mặt đen lại, đan dược cũng có thể ăn vậy, ngươi không sợ đem bọn nó cho thúc chết rồi?
Dù sao ngươi cũng là vứt bỏ.
Tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy phấn khởi, nếu không liền thử một chút thôi.
Ừm.
Diệp Phàm sờ lên cái cằm, dạng này không tốt lắm đâu. Chỉ là hắn vừa nói, vừa bắt đầu từ trong giới chỉ ra bên ngoài móc lên đan dược. Những đan dược này đều thật xinh đẹp nha.
Tiểu ma nữ nhìn chính là hai mắt tỏa ánh sáng, nói cho ta nghe một chút đi, đều có cái gì hiệu quả chứ sao?
Đây là tăng thêm tốc độ tu luyện, đây là mở rộng kinh mạch, cái này gia tăng lôi hệ thuật pháp uy lực.
Diệp Phàm thuận miệng giới thiệu, chỉ chốc lát liền móc ra mấy chục viên thuốc.
Đây đều là gần nhất hệ thống đánh dấu làm ra, đều không ngoại lệ đều tại cựu phẩm phía trên.
Ăn liền có thể hóa hình đan dược.
Tiểu ma nữ cầm lấy mấy quả bụi bẩn đan dược, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, không nghĩ tới lại còn có thần kỳ như vậy đồ vật.
Tại nàng trong nhận thức biết, chủng tộc khác muốn hóa thành nhân hình đều là muốn liều mạng tu luyện mới được, mà lại hóa hình còn muốn kinh lịch kinh khủng lôi kiếp, có thể nói là vạn phần hung hiểm.
Giống như là loại này ăn liền có thể hóa hình đan dược, từng trước nghe đều chưa nghe nói qua.
Vậy vật này ăn sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ?
Tiểu ma nữ có chút lo lắng nói, thì như sẽ chết mất cái gì.
Chương 291, cắn thuốc tiến hành lúc.
Gà rừng cùng hương tiêu quân cho nàng cuộc sống kẻ nhạt mang đến không ít niềm vui thú, nếu là cứ như vậy chết nàng vẫn có chút không bỏ được.
Này cũng sẽ không.
Diệp Phàm lắc đầu, ngươi có thể hiểu thành đem hóa hình lôi kiếp che đậy lại.
Hóa hình đan thứ này tại tu chân giới mặc dù không có xuất hiện qua, bất quá đối với tiên giới hoặc là thần ma giới tới nói hoàn toàn chính xác không tính là cái gì hiếm có.
Đương đan thần một đời kia, hắn liền luyện qua không ít.
Mà lại Diệp Phàm lúc trước luyện hóa hóa hình đan vô cùng nhu xoa, ngay cả một khối phổ thông linh thạch đều bị hắn cho thuốc hóa hình.
Đáng tiếc kia linh thạch hoàn toàn không có gì linh trí, sau khi biến hóa trí thông minh cùng vừa ra đời hài nhi không có gì khác nhau.
Đơn giản tới nói, so hai đồ đần cũng không bằng.
Đầu tiên nói trước, ta không thể xác định bọn hắn có thể hay không gánh vác được những dược hiệu này.
Gặp tiểu ma nữ chuẩn bị hành động, Diệp Phàm gợi ý một câu.
Nếu như đã từng hắn, nhìn một chút liền có thể minh bạch hai yêu lai lịch, tự nhiên cũng biết bọn chúng có thể hay không gánh vác được.
Nhưng vấn đề là hắn hiện tại nửa điểm tu vi đều không có, không cách nào xác định hai yêu ẩn tàng huyết mạch đến cùng là cái gì cấp bậc.
Không có việc gì, chúng ta có thể một chút xíu nếm thử nha.
Tiểu ma nữ vui vẻ thu hồi đan dược, lôi kéo Diệp Phàm đi hai yêu gian phòng.
Trong phòng,
gà rừng yên lặng ngồi ở trên giường, trên thân không ngừng lưu chuyển lên kim sắc quang mang.
Kia tiên diễm kim quang cảm nhận, liền cùng mới từ trong chảo dầu vớt ra giống như.
Bên cạnh hương tiêu quân càng ngưu bức.
Bên ngoài thân còn quấn kim lục hai cô nhan sắc, quang mang so gà rừng trên thân cường thịnh gấp bội.
Mà cảnh giới của bọn nó cũng đang nhanh chóng tăng trưởng.
Mấy phút sau,
hai yêu thân bên trên yêu khí thu liễm, chậm rãi mở mắt.
Đại ca, đại tỷ đại.
Nhìn thấy trước mắt nhìn mình chằm chằm nhìn xem Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ, hai yêu là một mặt mộng bức, các ngươi sao lại tới đây?
Lợi hại a, đều nguyên anh á.
Tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói.
Nói thật nàng là thật bị kinh đến.
Trước đó gà rừng bất quá mới kim đan 7-8 tầng mà thôi, thương tiêu quân thậm chí mới khó khăn lắm kim đan.
Lúc này mới mấy ngày,
vậy mà liền vèo một cái nhảy đến nguyên anh.
Tiền bối, cái này hai tiểu gia hỏa nhìn qua tiềm lực rất lớn a.
Tiểu ma nữ đề nghị, nếu không đem bọn nó khế ước thành Diệp Phàm linh sủng a.
Mặc dù bây giờ gà tiêu tổ hợp một mực đi theo Diệp Phàm bên người, nhưng chúng quy vẫn còn không tính là chính thức linh sủng.
Cái này nếu là khế ước bồi dưỡng, ngày sau đối Diệp Phàm chỗ tốt rất lớn nha.
Được rồi, mệt mỏi,
các ngươi tùy tiện giày vò, về sau loại chuyện này không nên hỏi ta.
Trả lời nàng là hệ thống sâu kín thở dài.
Đại tỷ đại, ngươi cùng ai nói chuyện đâu?
Gà dương buồn bực hướng chung quanh nhìn lại, cuối cùng nhìn cái tình mình.
Hương tiêu quân cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu nâng lên một mảnh vỏ chuối gãi đầu một cái.
A, không có gì.
Tiểu ma nữ không có làm so đo, vừa rồi ta cùng Diệp Phàm thương lượng cho các ngươi làm điểm đan dược ăn, dạng này có thể tăng tốc các ngươi tu luyện.
Tiểu ma nữ vừa nói, một bên đem những đan dược kia đưa tới hai yêu diện trước.
Đa tạ đại ca cùng đại tỷ đại.
Hương tiêu quân lễ phép nâng lên vỏ chuối làm cái chắp tay động tác, nhìn qua vô cùng nho nhã hiền hòa.
Đại ca, đại tỷ đại, các ngươi đối ta thật sự là quá tốt rồi.
Gà rừng quỷ kêu một tiếng, liền hướng tiểu ma nữ trong ngực bay đi.
Ngươi đừng nội.
Tiểu ma nữ một thanh nắm lấy cổ gà. Bởi vì ta cùng Diệp Phàm cũng không xác định các ngươi ăn có thể hay không chịu được hoặc là có cái gì tác dụng phụ, chúng ta phải một chút xíu tới.
Sau đó tiểu ma nữ lần lượt cho chúng nó giới thiệu mỗi loại hiệu quả của đan dược.
Càng nghe, hai yêu trong lòng càng là chờ mong.
Mặc dù đối đan dược phẩm giai cùng hiệu quả không có trực quan khái niệm, nhưng là chỉ xem tiêu mê người quang trạch liền để bọn hắn ngao ngoe muốn động.
Nhất là đương tiểu ma nữ giới thiệu đến hóa hình đan thời điểm, gà rừng lập tức liền phấn khởi.
Hóa hình đan,
ăn sau gà đại ca ta liền có thể làm chân nam nhân.
Giờ khắc này, gà rừng bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng.
Nó trong nháy mắt tránh ra tiểu ma nữ tay, đầy miệng đem hóa hình đan nuốt xuống.
Ha 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 ha.
Gà rừng lên tiếng cùng tiếu, gà đại ca ta rốt cục có thể hóa hình, cắt sơn thị các cô nương.
Gà rừng còn không có đắc ý xong, con mắt đảo một vòng liền không có động tĩnh.
Tiểu ma nữ giật mình, vội vàng kiểm tra xuống gà rừng trạng thái thân thể.
Hô, còn tốt.
Xác định gà rừng chỉ là ngủ về sau, tiểu ma nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng rồi Diệp Phàm.
Tiểu ma nữ quay đầu hỏi, nó cái này phải ngủ bao lâu?
Nếu như chỉ là phổ thông yêu thú, một ngày là đủ rồi.
Diệp Phàm lắc đầu, đáng tiếc không biết nó cụ thể cái gì huyết mạch, không có cách nào làm kết luận.
Vậy nó không có sao chứ?
Tiểu ma nữ ít nhiều có chút lo lắng.
Sẽ không có chuyện gì.
Diệp Phàm kéo qua ghế ngồi xuống, nhìn xem gà rừng nghiên cứu.
Có lẽ từ gà rừng thân thể biến hóa, có thể suy đoán ra một điểm huyết mạch của hắn nơi phát ra. Cũng không phải nói Diệp Phàm thật đối với nó huyết mạch cơ nào cảm thấy hứng thú, chủ yếu là ăn no rồi không có chuyện làm, nhàn nhức cả trứng. Tiểu ma nữ cũng học theo kéo qua ghế ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn lại. Đối với yêu thú dựa vào đan dược hóa hình loại này mới mẻ mà chuyện thần kỳ, nàng cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Thương Tiêu Quân mộng bức ngồi ở chỗ đó, nghe là rơi vào trong sương ngủ. Sau nửa canh giờ, gà rừng vẫn là không nhúc nhích nằm ở nơi đó, thậm chí bắt đầu ngáy, giống như cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Tiểu ma nữ đem cái cằm đặt ở trên mép giường, liền thật cùng ngủ tiếp đi giống như. FGXV đút vào vừa. Huyết mạch càng lợi hại có hiệu quả càng chậm. Diệp Phàm thuận miệng giải thích một câu. Lại là nửa canh giờ trôi qua, tiểu ma nữ cũng bắt đầu nhàm chán vài đầu phát chơi, gà rừng trên thân như cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lớn Hương Tiêu, nếu không ngươi uống thuốc trước đã thử một chút. Thế là nàng liền đem ánh mắt nhắm ngay Hương Tiêu Quân, liền từ viên này bắt đầu thế nào? Được rồi. Hương Tiêu Quân phi thường dứt khoát, ôm lấy một viên đan dược hấp thu. Bất quá thời gian mấy hơi, cả viên đan dược liền bị Hương Tiêu Quân hòa tan xong. Hương Tiêu Quân bàn ra ngồi xuống, chuyên tâm hấp thu lên dược lực tới. Kim lục lưỡng sắc quang mang lần nữa hiện, vây quanh Hương Tiêu Quân không ngừng xoay tròn. Đợi cho Hương Tiêu Quân luyện hóa xong dược lực về sau, tiểu ma nữ liền thúc giục nó tiếp tục ăn tiếp theo khỏa. Kỳ thật lấy Hương Tiêu Quân tu vi, dược lực là không có nhanh như vậy hấp thu xong. Cũng không biết tiểu ma nữ là nhàn axit lạc tịch vẫn là muốn nhìn một chút Hương Tiêu Quân cực hạn ở đâu, chờ nó tiêu hóa điểm liền tiếp tục cho ăn nó uống thuốc. Đối Hương Tiêu Quân mắt trợn trắng. Ân. Nếu như nó hiện tại có mắt. Theo dược lực không ngừng rót vào, Hương Tiêu tâm nghẹn đều biến sắc. Khoảng 8 giờ đêm, không biết là Hương Tiêu Quân cắn thuốc quá mạnh nghẹn, hay là thân thể sinh ra cái gì quỷ dị biến hóa. Lục quang không có dấu hiệu nào nổ tung, trong nháy mắt lan tràn đầy cả phòng. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Tiểu ma nữ che miệng, không dám tin kinh hô một tiếng. Nàng không hoài nghi chút nào, hiện tại ném cái hạt giống tới liền có thể lập tức liền có thể trưởng thành đại thụ che trời. Ném cái sắp chết bệnh nhân tiến đến, lập tức liền có thể sống nhảy nhảy loạn luồn lên đến rồi. Chẳng những khỏi bệnh rồi, thậm chí còn có thể sống lâu thật nhiều năm. Thân thể lần động, ăn mà hương. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 292, thân phận điểm đáng ngờ. Diệp Phàm cũng buông xuống trong tay sách, một mặt mộng bức nhìn xem Hương Tiêu Quân. Hiện tại hắn cảm giác cả người gọi là một cái tinh thần phấn chấn. Liên tục thức đêm suốt đêm cũng không thành vấn đề cái chủng loại kia. Ta đi. Hương Tiêu Quân cái này mẹ nó đến cùng là cái gì đồ chơi biến chủng a? Đây quả thực là cái đi mệt nhọc thần khí a. Tình huống không đúng a. Thực vật hệ yêu thú bên trong có loại này đặc tính. Giống như chỉ có giới cây a. Chẳng lẽ Hương Tiêu Quân cùng giới cây có quan hệ? Ý tưởng này đem chính Diệp Phàm đều kinh đến. Giới cây, tên như ý nghĩa, chính là cái này một giới chi thụ. Thứ này thuộc về tu chân giới căn bản, cũng có thể nói là giới cây dựng dục ra toàn bộ tu chân giới. Chí ít tại lúc trước hắn xuyên qua thế giới bên trong là như vậy. Chỉ là cái này không khỏi cũng quá giả a. Phải biết giới cây thế nhưng là độc nhất vô nhị tồn tại a, mà lại làm chống lên toàn bộ thế giới tồn tại, giới cây vị trí là cố định không đổi, căn bản không có khả năng giống Hương Tiêu Quân dạng này đi theo Diệp Phàm bọn hắn cả ngày lắc lư. Huống hồ coi như cái này một giới giới cây có chút không phải chủ lưu, Hương Tiêu Quân thực lực bây giờ cũng căn bản không xứng với giới cây bức cách. Về phần nói là giới cây hậu đại cái gì, vậy liền cùng không thể nào. Giới cây thứ này căn bản không có hậu đại nói chuyện. Một khi giới cây xong đời, toàn bộ tu chân giới cũng liền không có. Nhưng nếu như không phải giới cây, lại sẽ là gì chứ? Cùng sinh mệnh khí tức dính dáng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có giới cây như thế một loại đồ chơi. Có lẽ lại là cái này một giới một ít đặc sản. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có thể là dạng này. Dù sao so sánh với giới cây loại này tồn tại, vẫn là đặc sản lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Chờ Hương Tiêu Quân tỉnh nữa tới thời điểm, đã là ngày hôm sau. Theo nó thức tỉnh, trong phòng cũng khôi phục bình thường. Đại tỷ đại, ngốc, ta thật sự là không ăn được. Gặp tiểu ma nữ cầm đan dược kích động, Hương Tiêu Quân toàn bộ tiêu đều không tốt. Đại tỷ đầu, không oán không cừu, ngươi tại sao muốn cho ăn bể bụng ta? Lớn Hương Tiêu, tiểu ma nữ một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Hương Tiêu Quân, ngươi đến cùng là thứ gì? Một đêm không gặp, liền động hư 8 tầng rồi. Hôm qua nàng cùng Diệp Phàm rời đi thời điểm, Hương Tiêu Quân vẫn chỉ là nguyên anh cảnh đấu a. Một đêm không gặp, trực tiếp nhảy qua hóa thần thẳng bức phản hư rồi. Đây quả thực không thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung tốt ta. Đơn giản chính là yêu nghiệt. Không, so yêu nghiệt còn yêu người ta. Giờ khắc này, tiểu ma nữ cảm thấy mình tam quan sụp đổ. So sánh dưới, Diệp Phàm ngược lại bình tĩnh nhiều. Nếu như Hương Tiêu Quân thật cùng giới cây có quan hệ, loại trình độ này ngược lại không ly kỳ. Dù sao giới cây thế nhưng là siêu thoát thiên đạo tồn tại, căn bản là không có cách dùng cảnh giới loại này cấp thấp khái niệm đi cân nhắc. Đừng nói một đêm nhảy một cái đại cảnh giới, trực tiếp mát cấp đều là có khả năng. Đương nhiên, hôm qua Diệp Phàm phỏng đoán Hương Tiêu Quân cũng có thể là bản giới thổ đặc sản giống loài. Vậy cũng chỉ có thể nói, cái này thổ đặc sản rất đột nhiên. Về phần tại sao Hương Tiêu Quân bối cảnh có khả năng như bức như vậy sẽ còn bị đan dược chống đến loại chuyện này a? Diệp Phàm biểu thị ta 100 đời cộng lại cũng chỉ bất quá là cái trăm vạn tuổi tiểu manh mới mà thôi, ta cũng không phải cái gì đều hiểu. Ta cũng không biết ta. Hương Tiêu Quân ngậm bức gãi đầu một cái, dù sao liền không hiểu thấu đến động hư. Cảm giác tu luyện giống như cũng không có rất khó khăn dáng vẻ. Tiểu ma nữ im lặng trợn trắng mắt. Ngươi đây là tại khoe khoang đi. Vạn vạn không nghĩ tới, ngươi là như vậy lớn Hương Tiêu. Mặc dù nàng đạt tới cảnh giới bây giờ tựa hồ cũng không chút tận lực đi tu luyện, nhưng quá trình bên trong chịu khổ bị tội, so bình thường tu luyện nhưng hăng hái nhiều. Đừng nhìn lúc trước nàng cùng Diệp Phàm nói tựa hồ rất đơn giản, nhưng thực tế kinh lịch đơn giản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ, những này so chết còn đáng sợ hơn hồi ức đều sẽ lúc nào cũng xuất hiện tại trong đầu của nàng, hóa thân kinh khủng ác mộng dây dưa không ngớt. Nàng bình thường nhìn qua không tim không phổi một bao sung sướng,
chỉ là kiên cường ngụy trang mà thôi. Nhìn lại Hương Tiêu Quân cái này, nước chảy thành sông nhẹ nhõm cảm giác. Tiểu ma nữ bỗng nhiên có cỗ xung động muốn khóc. Lớn Hương Tiêu, ngươi cùng gà con học xấu. Tiểu ma nữ khó chịu đem Hương Tiêu Quân cầm lên đến, chỉ vào Hương Tiêu Tâm bực tức một câu.
A.
Phát giác được trong tay xúc cảm về sau, tiểu ma nữ khẽ ồ lên một tiếng.
Đại tỷ đầu,
thế nào? Hương Tiêu Quân gặp tiểu ma nữ hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm, bỗng nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Hoàn toàn chính xác thay đổi. Tiểu ma nữ hiếu kỳ cầm Hương Tiêu Quân trong tay thưởng thức, sờ lên cùng trước kia không đồng dạng. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tiểu ma nữ cũng không biết làm như thế nào cụ thể hình dung. Nói cứng, chính là khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Vừa bắt đầu liền không muốn dừng lại cái chủng loại kia.
Thượng như là
lộn mèo.
Diệp Phàm ngươi thử một chút.
Tiểu ma nữ thuận tay đem Hương Tiêu Quân nhét vào Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm không rõ ràng cho lắm nhận lấy Hương Tiêu Quân, có ngươi nói khoa trương như vậy a?
Hả?
Vừa mới vào tay, Diệp Phàm sắc mặt cọ liền biến đổi.
Tiểu ma nữ nói không có chút nào khoa trương,
cảm giác quá mỹ diệu.
Diệp Phàm thuận thế đem Hương Tiêu Quân nghiêng ôm vào trong ngực, dưới tay phải ý thức thuận Hương Tiêu Tâm vừa đi vừa về hoạt động.
Cái này đổi chân, so lột mèo còn đã nghiền nha.
Thử hỏi lại có ai có thể kháng cự lột một cây so mèo còn đã nghiền lớn Hương Tiêu đâu?
Dù sao Diệp Phàm không thể.
Hình tượng lập tức trở nên quỷ dị.
Diệp Phàm tay trái ôm một cây so hải nhi còn lớn hơn loại cực lớn Hương Tiêu, tay phải vừa đi vừa về nhẹ nhàng hoạt động lên,
thậm chí còn hài lòng híp lại con mắt.
Chính Hương Tiêu Quân cũng cảm thấy có điểm gì là lạ.
Đoan Trang nói cho nó biết, loại cảm giác này rất quỷ dị,
nhưng không biết vì cái gì, nó phát hiện thân thể của mình tựa hồ còn rất hưởng thụ loại cảm giác này bộ dáng.
Không bao lâu,
một trận rất nhỏ tiếng lẩm bẩm nhớ tới.
Hương Tiêu Quân vậy mà liền dạng này ngủ thiếp đi.
Đem Hương Tiêu Quân thả lại trên giường về sau, hai người lại liếc mắt nhìn bên cạnh gà rừng.
Gà rừng như cũng không nhúc nhích nằm ở nơi đó, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng.
Xem ra muốn chờ mấy ngày, chúng ta đi ra ngoài trước đi.
Diệp Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mang theo tiểu ma nữ rời đi.
Xét nhỏ đỉnh.
Sau đó mấy ngày, Hương Tiêu Quân triệt để hóa thân thành hai người sủng vật.
Tiểu ma nữ cũng không còn cho ăn nó uống thuốc đi, mà là động một chút lại ôm vào trong ngực thỏa thích luôn.
Hương Tiêu Quân tựa hồ cũng rất hưởng thụ, không có chút nào kháng cự.
Tiểu ma nữ lột nó liền ôm sách an tâm bị lột.
Bất quá chính Hương Tiêu Quân cũng không có lời biếng.
Một khi dược lực tiêu hóa không sai biệt lắm, liền tự mình lại đập một viên.
Thời gian nhoáng một cái, 8 ngày đi qua.
Hương Tiêu Quân cùng tiểu ma nữ chào hỏi một tiếng, trở về phòng tiếp tục tu luyện đi.
Trước đó Diệp Phàm lấy ra đan dược chia làm hai phần, nó kia phần chỉ còn lại cuối cùng hai viên.
Kỳ thật nên tính là một viên, bởi vì viên kia hóa hình đan hắn tạm thời không có ý định ăn.
Nó chủ yếu là sợ vạn nhất mình ngủ say, gà rừng bên kia ra chút gì tình trạng không thể kịp thời phát hiện.
Nếu chỉ là bình thường tu luyện, gà rừng một khi ra điểm tình trạng nó tốt trước tiên phát giác.
Hòa tan một viên cuối cùng dùng cho tu luyện đan dược về sau, Hương Tiêu Quân tiếp tục bản ra ngồi tính toán.
Theo dược lực không ngừng hấp thu, Hương Tiêu Quân tu vi cũng tại liên tiếp dâng lên.
Mắt thấy là phải đột phá động hư chí tầng.
Nói cứng, kỳ thật từ nguyên anh cảnh bắt đầu mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều là muốn độ lôi kiếp.
Hương Tiêu Quân đột phá đến bây giờ một lần lôi kiếp cũng chưa từng gặp qua, nó theo bản năng tưởng rằng Diệp Phàm hoặc là tiểu ma nữ giúp hắn làm xong mà thôi.
Dù sao bàn về tu chân tri thức, nó thậm chí so tiểu ma nữ còn thiếu thốn.
Nó cái này vừa tu luyện, trực tiếp luyện đến ngày thứ 2 đêm khuya.
Nồng đậm sinh cơ lục quang lần nữa tràn ngập cả phòng, tám đầu dài hơn 1 mét kim long hư ảnh càng không ngừng trong phòng xoay quanh bay múa.
Mà động hư 8 tầng đến 9 tầng tầng kia cách ngăn, cũng triệt để tan vỡ.
Động hư 9 tầng, đạt thành.
Một màn này nếu là bị những cái kia trên việc tu luyện ngàn năm vẫn là động hư sơ kỳ thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ nhìn thấy, đoán chừng muốn tuyệt vọng từ treo đông năm nhánh.
Đang lúc Hương Tiêu Quân chuẩn bị tiếp tục thời điểm, bỗng nhiên cưỡng chế mình từ trạng thái tu luyện đi ra.
Bởi vì bên cạnh một mực không có động tĩnh gà rừng bỗng nhiên có động tĩnh.
Trong phòng linh khí tựa như hong gió, điên cuồng hướng phía gà rừng thể nội hội tụ quá khứ.
Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?
Chương 293, bất động là bất động, khẽ động chơi đùa lung tung.
Sau một khắc,
trong phòng linh khí quét sạch sành sanh.
Bởi vì gà rừng hấp thu linh khí quá nhanh, nhanh đến phía ngoài linh khí căn bản không kịp bổ sung tiến đến.
Trạng thái chân không tạo linh khí để ép, thậm chí kém chút sẽ rách ra mấy đạo vết nứt không gian.
Cũng may đây chỉ là ngắn ngủi, đợi cho phía ngoài linh khí bổ sung sau khi đi vào liền biến mất.
Bất quá tình huống nhưng lại không trở nên càng thêm lạc quan.
Bởi vì gà rừng thôn vệ linh khí tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến phía ngoài linh khí căn bản không kịp bổ sung.
Kinh khủng chân khí vòng xoáy tứ ngược, xé rách trong phòng đồ vật khắp nơi bay loạn.
Làm một tu chân tiểu manh mới, Hương Tiêu Quân bị một màn này hù dọa.
Nó vội vàng đi ra ngoài hô Diệp Phàm đi, thậm chí ngay cả bay đều quên.
Chỉ chốc lát, Thụy Nhãn Mông Lung Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ liền theo Hương Tiêu Quân trở về.
Thấy cảnh này về sau, Diệp Phàm buồn ngủ cũng lập tức biến mất.
Đại ca, gà rừng hắn đây là thế nào?
Hương Tiêu Quân lo lắng hỏi.
Hẳn là hóa hình năng lượng không đủ dùng.
Diệp Phàm đơn giản phân tích một chút, cấp ra đáp án.
Ta đi giúp nó.
Tiểu ma nữ lúc này đi tới, đem tay phải khoác lên gà rừng trên thân.
Sau một khắc, bàng bạc hắc sắc ma khí mãnh liệt mà ra.
Theo lý mà nói, bị tiểu ma nữ luyện hóa ma khí nhưng xa so với trong không khí linh khí tinh thuần nhiều.
Thế nhưng là gà rừng thân thể tựa hồ đối với những này ma khí nửa điểm hứng thú đều không có, một chút xíu đều không có đi hấp thu.
Tại sao có thể như vậy?
Tiểu ma nữ buồn bực thu tay về, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Diệp Phàm.
Các ngươi căn bản không phải một cái thể hệ.
Diệp Phàm im lặng trả lời, sau đó nhìn về phía Hương Tiêu Quân, ngươi đi đi.
Đúng a, đem cái này quên.
Tiểu ma nữ ngốc manh lẩm bẩm một câu.
Vừa rồi nàng vào xem lấy sốt ruột, đem cái này gốc dạ đem quên đi.
Cũng liền như thế một hồi chậm trễ, gà rừng hấp thu cường độ so trước đó lại mãnh liệt mấy phần.
Thu.
Theo ngoài cửa sổ một tiếng thê lương ứng minh, toàn bộ phòng đông nhiên lắc lư.
Sau đó chính là một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Ta đi xem một chút. Thanh âm vang lên thời điểm, tiểu ma nữ đã bay ra ngoài phòng. Sau một khắc, trong phòng cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Cự ưng cùng mấy người kia giống như đều bị hút chết. Tiểu ma nữ thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, ta hiện tại trước khống chế phòng ở hạ xuống đi, còn lại giao cho các ngươi. Hương Tiêu Quân không dám thất lễ, vội vàng đem một mảnh vỏ chuối khoác lên gà rừng trên thân. Theo kim lục hai màu yêu khí tuôn ra, gà rừng thân thể tựa như là đói đỏ mắt người nhìn thấy mỹ thực. Căn bản đều không cần Hương Tiêu Quân tận lực dẫn đường, gà rừng mình liền điên cuồng cắn nuốt. Chỉ chốc lát, tiểu ma nữ từ ngoài cửa đi đến, ta tại cánh rừng cây này trùng quanh bố trí kết giới, tạm thời sẽ không có người phát hiện chúng ta. Trên bầu trời, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm gà tiêu tổ hợp nhìn xem. Theo thời gian trôi qua, Hương Tiêu Quân thể nội yêu khí càng ngày càng mỏng manh. Ngay ngắn Hương Tiêu Tâm hoàn toàn trắng bệnh, khẽ run. Tiểu ma nữ vội vàng đem cho gà rừng lưu kia phần đan dược cầm tới, cho ăn Hương Tiêu Quân ăn một viên. Theo dược lực tan ra, Hương Tiêu Tâm nhan sắc mới dần dần khôi phục bình thường. Nếu là thường ngày, viên đan dược kia dược hiệu toàn bộ hấp thu làm sao cũng muốn cá biệt trời. Nhưng bây giờ bất quá ngắn ngủi một lát sau, liền lại bị gà rừng ép khô. Nay lại tiểu ma nữ cũng không đoái hoài tới những đan dược này đến cùng đều là hiệu quả gì, một viên tiếp nối một viên cho Hương Tiêu Quân vây quanh. Đan dược là nguồn điện, gà rừng là điện thoại. Mà Hương Tiêu Quân giờ phút này vai trò chính là biến áp sạc tin. Bởi vì cái gọi là thuốc ba phần độc, liền xem như hệ thống xuất phẩm đan dược có thể xem nhẹ độc tính, cũng không chịu nổi như thế tạo a. Hương Tiêu Quân hiện tại là càng bổ càng hư càng hư càng bổ, thân thể bề ngoài như có chút nhanh gánh không được, cảm giác thân thể bị móc sạch. Lớn Hương Tiêu, nếu không ngươi nghỉ ngơi trước hạ. Tiểu ma nữ sợ nó bị vùi dập giữa chợ, nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Đại tỷ đầu không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Hương Tiêu Quân hư nhược trả lời, tiếp tục đi. Diệp Phàm, cái này. Tiểu ma nữ đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Phàm. Không có việc gì, tiếp tục đi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết Hương Tiêu Quân cụ thể là tình huống như thế nào, bất quá nếu thật là hắn suy đoán nói như vậy, điểm ấy phụ họa đối với nó tới nói vẫn thật là không gọi cái gì. Thậm chí đối với nó thân thể còn có chỗ tốt. Đợi đến cuối cùng một viên đan dược tiêu hao hết về sau, đã là ngày thứ hai chạm vào tối. Trong lúc đó Hương Tiêu Quân nhiều lần kém chút bất tỉnh đi, cũng may nó đều ngoan cường tới đỉnh. Gà rừng điên cuồng nuốt ăn linh khí trạng thái cũng cuối cùng kết thúc, hiện tại lại khôi phục trước đó an tĩnh trạng thái. Tiếp xuống chờ nó tự nhiên thức tỉnh là được rồi. Diệp Phàm ngáp một cái, lôi kéo tiểu ma nữ đi ra ngoài cửa, để bọn hắn nghỉ ngơi đi. Đợi cho hai người rời đi về sau, Hương Tiêu Quân mềm mặt ngồi phịch ở trên giường. Thật sự là quá mệt mỏi. Nó hiện tại khẽ động đều không muốn động. Ung ngô cục. Một viên đan dược từ dưới gối đầu lăn xuống đi qua. Hương Tiêu Quân nhìn thoáng qua, là trước kia lưu cho nó viên kia hóa hình đan. Hương Tiêu Quân suy nghĩ một chút. Đã Diệp Phàm người đại ca này nói gà rừng không sao, vậy liền hẳn là sẽ không tái xuất vấn đề. Dù sao chính mình cũng nói muốn ngủ, dứt khoát uống thuốc xong ngủ tiếp tốt. Không phải quay đầu còn phải chậm trễ mọi người thời gian. Rồi ra một mảnh vỏ chuối đem hóa hình đan đối tiến vào trong thân thể, Hương Tiêu Quân liền ngủ say sưa tới. Sáng sớm hôm sau, ngủ đủ Diệp Phàm hài lòng mở mắt. Ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh tiểu ma nữ vung lòng ra ôm Diệp Phàm cánh tay, ngủ thế nào? Rất tốt. Diệp Phàm mặc áo khoác xuống giường, gà rừng bọn chúng thế nào? Vừa rồi ta đi xem qua, cũng còn ngủ đâu. Tiểu ma nữ nhu thuận đứng dậy, sửa sang lại giường chiếu. Điểm tâm muốn ăn cái gì? Diệp Phàm duỗi lưng một cái, từ trong giới chỉ lấy ra thanh thủy bắt đầu rửa mặt. Bánh bao hấp đi. Đi. Có lẽ ngay cả chính Diệp Phàm đều không có ý thức được, hắn đã dần dần quen thuộc cùng tiểu ma nữ loại này ở chung phương thức. Ăn xong điểm tâm sau, Diệp Phàm nhanh nhẹn thông suốt rời đi gian phòng, xem xét lên hoàn cảnh bốn phía tới. Tiểu ma nữ chọn địa phương là một chỗ khe núi, xem ra bình thường không có người nào tới. Trên mặt đất có mấy cái tươi mới nấm mộ, chắc hẳn chính là trước đó bay bên trên những người kia. Đầu kia cự ưng cũng không thấy. Về phân chỗ, tự nhiên không cần nói thêm. Nhìn thấy bên cạnh có đầu tiểu hà về sau, Diệp Phàm nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Nói đến núi này thung lũng phong cảnh cũng không tệ. Ánh nắng ấm áp, chim hót hoa nở. Diệp Phàm cầm cần câu, thoải mái nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm. Một trận thoải mái dễ chịu gió mát thổi qua, Diệp Phàm hài lòng nhắm mắt lại. Thoải mái. Diệp Phàm nhắm mắt lại đương nhiên sẽ không tiếp tục đi ngủ, mà là tại trải vớt suy nghĩ. Hắn luôn cảm giác gần nhất phát sinh sự tình có chút cổ quái. Liền xem như hắn muốn làm một đầu không còn tu luyện cá ướp muối, nhưng trung quy vẫn là hiếu kỳ. Thì như, vì cái gì gà rừng cùng Hương Tiêu Quân còn không có hóa hình liền có thể nói chuyện? Mình gặp được bọn hắn đến cùng là trùng hợp vẫn là cho hệ thống âm thầm dở trò quỷ? Nếu như là hệ thống gây nên, vì cái gì không dứt khoát giống trước đó mạnh như vậy đi khế ước rơi bọn chúng? Dù sao cái này hai hàng hiện tại thấy thế nào, đều so nhị các cùng tiểu hồ linh như bức bộ dáng. Lại nói núi này gió thổi người thật đúng là dễ chịu a. A Phi, ta bây giờ tại chăm chú phân tích vấn đề, tại sao có thể suy nghĩ gì gió núi dễ chịu không thoải mái loại chuyện này. Tiếp tục làm chính sự. Chương 294, gà rừng thân phận. Hiện tại dấu hiệu cho thấy, Hương Tiêu Quân tựa hồ cùng giới cây hoặc là một loại nào đó sinh mệnh hệ thực vật bậc cao yêu thú có quan hệ. Mà gà rừng giống như nó cũng là không có hóa hình liền có thể nói chuyện, có phải hay không cũng tương tự có cái gì thân phận đặc thù bối cảnh đâu. Bất quá có vẻ như Hương Tiêu Quân so gà rừng lợi hại một chút, dù sao còn không có hóa hình liền cho thấy cao đẳng sinh cơ dấu hiệu. Ngược lại là gà rừng bên kia còn không có bất luận cái gì đặc thù dấu hiệu. Lại nói núi này rõ thật đúng là dễ chịu a. Ân. Lại có 2-3 ngày lộ trình đã đến, không biết lần này đối phương có thể hay không cung cấp tin tức hữu dụng. Hả? Cá đã mắc câu. Phát giác điểm này về sau, Diệp Phàm vội vàng bắt đầu thu dây. Trời đất bao la, câu cá lớn nhất. Phát giác trọng lượng không nhẹ, Diệp Phàm hơi nhíu nhíu mày. Từ khi lúc trước rời đi Tử Vân Tông cũ trụ sở về sau, Diệp Phàm tựa hồ liền tao ngộ một loại nào đó nguyên rủa. Các loại đồ vật loạn thất bát tao ngược lại là câu được qua không ít, nhưng cá là rốt cuộc một đầu không có câu được qua. Lần này sẽ không phải, lại là cái gì đồ vật loạn thất bát tao a? Theo Diệp Phàm đầu tiên, đối diện ra sức lôi kéo càng lúc càng lớn. Diệp Phàm một cái lảo đảo, kém chút bị túm ngã sắp xuống. Một vòng kim sắc từ cần câu bên trên chợt lóe lên. Dây câu phi tốc bị thu, lưới câu bên trên đồ vật cũng lộ ra bộ mặt thật. Hai con nắp nổi lớn nhỏ con cua yêu đang đối mặt mặt chăm chú dây dưa tại một khối, lưới câu vừa lúc cắm ở công con cua vỏ bọc trong khe. Công con cua này lại chính đầy mắt lửa giận trừng mắt phiền chán, quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm sát khí. Diệp Phàm lập tức một trận xấu hổ. Mặc dù chỉ là con cua yêu, nhưng động vật cũng là có động vật quyền không phải. Mình quay dày người ta truyền đạo học nghề, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút cái kia. Siêu. Công con cua miệng một cỗ, hướng Diệp Phàm phun ra một đạo màu lam thủy tiễn. Một đạo hắc khí nghiêng trong đất xuất hiện, đem thủy tiễn ngăn lại. Tiện thể cũng mang đi hai con cua yêu sinh mệnh. Ngươi quả nhiên chạy nơi này câu cá tới. Tiểu ma nữ chắp tay sau lưng, cười khanh khách nhìn xem Diệp Phàm, lần này tốt xấu là cái con cua, so trước đó mạnh hơn nhiều. Đối với Diệp Phàm cái gì đều có thể câu duy trì có câu không lên cá cái này mượn rửa, tiểu ma nữ cũng là có khắc sâu trải nghiệm. Câu cá hưởng thụ chính là quá trình, kết quả cũng không trọng yếu. Diệp Phàm lần nữa vung ra cần câu, thoải mái nhàn nhã trả lời. Nói đến nơi này cảnh sắc còn rất khá. Tiểu ma nữ quét mắt một vòng, sau đó động thủ bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm gì? Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem nàng, tựa hồ một giây sau tiểu ma nữ liền muốn chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Đương nhiên là tắm rửa. Tiểu ma nữ hướng về phía Diệp Phàm bay cái con mắt, nếu không chúng ta một khối tẩy. Diệp Phàm không thèm để ý nàng, dứt khoát nhắm mắt lại. Cũng không phải Diệp Phàm giả trang cái gì chính nhân quân tử. Dù sao niên kỷ ở nơi đó bày biện, hắn sợ mình nhìn cầm giữ không được. Lúc đầu đối với làm ấn mở tâm sự tình hắn cũng là không cự tuyệt, nhưng vấn đề là cho hệ thống sẽ từ đó dở trò quỷ. Chỉ chốc lát, trong sông liền vang lên trận trận bọt nước âm thanh. Diệp Phàm, nước này nhưng dễ chịu, xuống tới cùng nhau chơi đùa chứ sao? Diệp Phàm trừng mắt lên. Tiểu ma nữ tâm thật là lớn, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Ta chỉ là thay hắn nhìn xem chung quanh có cái gì người xấu, tuyệt đối không có nửa điểm nhìn lén ý tứ. Sự thật chứng minh, Diệp Phàm suy nghĩ nhiều. Tiểu ma nữ mặc dù gần nửa đoạn thân thể lộ ra mặt nước, bất quá bên ngoài thân bao khỏa một tầng nhàn nhạt hắc khí. Cho dù có người nhìn thấy, cũng chỉ có thể nhìn cái tịch mịch. Tiểu ma nữ mấy lần bơi tới, ghé vào bờ sông mở to mắt to nhìn xem Diệp Phàm, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn lén ta rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm mặt không đỏ tâm không hoảng hốt trả lời. Muốn nhìn liền nhìn thôi, cũng không phải không cho ngươi nhìn. Tiểu ma nữ cười hắc hắc, nếu không hiện tại chúng ta trở về phòng, ta để ngươi xem thật kỹ một chút. Diệp Phàm. Đùa giỡn Diệp Phàm vài câu về sau, tiểu ma nữ lại vui sướng tại trong sông du động. Vào lúc giữa trưa, Diệp Phàm trong thùng gỗ đã chất thành mấy đầu cá lớn. Không phải câu, là nổ. Diệp Phàm vô sỉ cử động rất tốt nghiệm chứng câu nói kia, câu cá lao dùng không không quân. Kỳ thật hắn cái này còn khá tốt, chí ít không có chạy tới vụng trộm lưng rời đi nhà con né con. Diệp Phàm tìm đến một chút cành khô, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Diệp Phàm, lửa. Tiểu ma nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Ngươi là dự định dạy ta làm thế nào cơm a? Diệp Phàm im lặng nhìn tiểu ma nữ một chút. Sau đó hắn liền thấy, tiểu ma nữ nhìn chính là bên cạnh phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, trong phòng thình lình đã là một đống lửa. Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy ngộp bức. Hảo hảo địa làm sao đột nhiên cháy rồi? Chẳng lẽ hai yêu thú ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Kỳ quái. Tiểu ma nữ nhíu nhíu mày, nhìn qua giống như không phải thật sự hỏa diễm, mà lại không có bất kỳ cái gì yêu khí dấu hiệu. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Phàm phủi tay, lôi kéo tiểu ma nữ hướng trong phòng đi đến. Mới vừa vào đến hai yêu gian phòng, Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ toàn trận tròn mắt. Trong phòng tràn đầy lửa cháy hừng hực tiêu đốt, mà lại ngọn lửa này không phải phổ thông đỏ vàng nhị sắc, vậy mà toàn bộ là kim sắc. Bất quá trong phòng nhiệt độ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn qua tựa hồ là một loại nào đó dị tượng. 16 đầu kim sắc thần long tại hỏa diễm bên trong không ngừng chạy thục mạng, nhìn qua tựa hồ rất sợ những ngọn lửa này dáng vẻ. Thậm chí ngay cả hình rồng đều nhanh tán loạn. Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng, Diệp Phàm cả người đều không tốt. Kim sắc là hỏa diễm đạt tới cực hạn nhiệt độ sau biểu hiện. Có thể phát ra kim sắc hỏa diễm yêu thú, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra là cái nào mấy cái. Trước đó suy đoán Hương Tiêu Quân có thể là giới cây liền có đủ xà đàn, làm sao núi này gà nhìn qua cũng không đúng tình rồi. Nếu quả như thật là nói như vậy, trước mắt chiến trận tựa hồ không nên chỉ là như thế mà thôi liền. Tựa hồ là để ấn chứng Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng, khắp phòng kim sắc hỏa diễm đông nhiên bắt đầu thu liễm. Kim sắc hỏa diễm dần dần co vào, cuối cùng tại đầu chim chỉ đỉnh tạo thành một cái đường kính chừng 1 mét đại kim cầu. Quỷ dị chính là, kim quang mặc dù nhìn qua rất chói mắt, thế nhưng là Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ nhưng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu. Bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, cái kia kim sắc viên cầu bắt đầu càng không ngừng nhúc nhích biến hóa. Sau một khắc, dẫn bóng trong nháy mắt nổ tung, ngưng tụ thành một con dương cánh 2 mét hỏa diễm thần điểu. Đơn nhất kim sắc cũng không ảnh hưởng nó thần tuấn cùng uy nghiêm. Mặc dù không có cảm nhận được bất luận cái gì uy áp loại áp bách, nhưng tiểu ma nữ lại có thể rõ ràng cảm giác được mình tại cái này thần điểu trước mặt là cỡ nào nhỏ bé cùng hèn mọn. Liệt diễm thần điểu nhìn qua không lớn, nhưng lại để tiểu ma nữ không hiểu nhịp tim gia tốc. Trực giác nói cho nàng, đây là phi thường kinh khủng tồn tại. Thậm chí ngay cả nhìn thẳng vào đối phương tư cách đều không có. Cái này, tiểu ma nữ triệt để ngớ ngẩn, trừng mắt mắt to lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, thần điểu phượng hoàng? Mặc dù nàng chưa từng gặp qua phượng hoàng, nhưng trước mắt tình huống, nàng bản năng cảm thấy đây chính là phượng hoàng. Dù sao ngoại trừ phượng hoàng bên ngoài, nàng thực sự nghĩ không ra còn có thể là cái gì. Nàng nghĩ non hoàn toàn là ở vào không thể sợ hai thán phục, căn bản không nghĩ tới có thể được đến cái gì đáp án. Dù sao phượng hoàng thế nhưng là trong truyền thuyết tiên thú, đừng nói là nàng, sợ là toàn bộ tu chân giới đều không có người thấy phượng hoàng đi. Để nàng ngoại ý muốn chính là Diệp Phàm vậy mà thật trả lời, không phải phượng hoàng. Diệp Phàm một mặt ngày husky biểu lộ, cái này mẹ nó chính là Chu Tước. Chương 295, cái này dọa người hơn. Thần thú Phượng Hoàng, nghe vào hoàn toàn chính xác rất nhu bức. Trên thực tế đó cũng là thật nhu bức. Thế nhưng là cùng Chu Tước so sánh, đó chính là cái đệ đệ. Lời này cũng không có tâm bệnh, bởi vì Phượng Hoàng đích thật là Chu Tước thuộc hạ, tiểu đệ. Diệp Phàm đống nhiên có loại ngày nhị cắp đổ chân. Thật sự là gặp quỷ. Gà rừng thể nội, lại là Chu Tước huyết mạch. Không có đạo lý a. Chu Tước thứ này đặt tại tiên giới đều là bức cách tràn đầy tồn tại, làm sao đống nhiên xuất hiện tại tu chân giới rồi? Liền xem như Chu Tước làm loạn làm ra hậu đại, đó cũng là sẽ không rời đi tiên giới a. Dù là Diệp Phàm trước sau gấp lên sống chừng trăm vạn thuế, này lại cũng có chút mộng bức. Chỉ là rất nhanh, để hắn càng mộng bức sự tình phát sinh. Một vòng lục quang từ ngủ say hương tiêu quân trên thân bắn ra, thô bạo giật ra quanh thân bao khỏa kim sắc hỏa diễm. Ngay tại bầy bột Chu Tước tựa hồ cũng có chỗ xem xét, quay đầu hướng lục quang phương hướng nhìn thoáng qua. Quỷ dị mà khôi hài một màn xuất hiện. Nhìn thấy lục quang kia sau Chu Tước tựa như gặp quỷ, kim sắc hư ảnh lập tức chính là khẽ run rẩy. Kim sắc lông vũ đều bị dọa đến rơi mất tận mấy cái. Sau đó Chu Tước tựa như lấy lòng, đem khắp phòng kim quang đều thu liễm tiến vào thể nội. Lục quang thuận hương tiêu quân thân thể không ngừng tràn ra, vặn vẹo lượn vòng lấy hướng lên sinh trưởng. Bất quá thời gian mấy hơi, liền ngưng tụ thành một viên màu xanh biết đại thụ. Chỉ một thoáng, một cỗ không dám tưởng tượng sinh mệnh khí tức trong phòng nổ bể ra đến. Diệp Phàm cùng tiểu ma nữ trong nháy mắt liền tái rồi. Không chỉ có như thế, tiểu ma nữ thể nội ma khí cũng không bị khống chế mãnh liệt lan lộn. Giờ phút này đan điền của nàng tựa như phong bạo phía dưới biển cả, triệt để bị quấy thành hỗn loạn. Theo lý mà nói loại trình độ này ma khí hỗn loạn, liền ngay cả tiểu ma nữ tu vi đều đủ uống một bình. Trọng thương đều là cơ bản nhất, làm không tốt thậm chí một thân tu vi đều sẽ báo hỏng. Nhưng vì gì, tiểu ma nữ bây giờ lại không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe, thậm chí còn cảm giác có chút sảng khoái. Giờ phút này nàng cảm giác mình tựa như là một gốc vừa mới đào được chồi non, ngay tại tham lam hưởng thụ lấy tự nhiên mẫu thân tới tiêu. Mà nàng bên ngoài thân tiêu tán những ma khí kia, cũng dần dần trộn lẫn lên một chút màu xanh biếc. Kỳ thật nói là đại thụ cũng có chút không thích hợp, dù sao tính toán đâu ra đấy mới cao khoảng một thước. Chỉ có như vậy một gốc phiên bản bỏ túi cây xanh, khí thế hoàn toàn đem một bên Chu Tước cho miểu sát. Kim sắc Chu Tước đầy mắt mong đợi nhìn xem cây xanh, một bộ muốn tới gần lại không dám dáng vẻ. Cuối cùng khát vọng chiến thắng e ngại, nó chậm rãi hướng phía cây xanh tới gần. Mà thân hình của nó cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Chờ đến cây xanh trước mặt thời điểm, Chu Tước đã hoàn toàn biến thành một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ điểm sáng màu vàng nóng. Điểm sáng trên không trung vui sướng xoay vài vòng, cuối cùng vững vàng rơi vào trên một nhánh cây. Thấy cảnh này, Diệp Phàm triệt để lộn xộn. Cái này tạo hình, cái này khí tức quen thuộc. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái đồ chơi này hẳn là gọi sinh mệnh chi thụ. Nguyên bản suy đoán là giới cây liền đủ không thể tin được, kết quả không nghĩ tới đụng tới cái càng xả đạn. Nam cái lớn rãnh, ta mẹ nó nhất định chưa tỉnh ngủ. Vẹn vẹn duy trì một lát, dị tượng liền tiêu tán. Trong phòng lần nữa khôi phục bình thường, hai yêu còn tại an tĩnh đang ngủ say. Diệp Phàm, tiểu ma nữ rõ ràng có chút đứng máy, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ra ngoài nói. Diệp Phàm nhẹ giọng ra hiệu, lôi kéo tiểu ma nữ rời khỏi phòng. Ngoài phòng, tiểu ma nữ ngồi tại trên ghế, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem Diệp Phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra, ga rừng thể nội chạy xuôi chính là Chu Tước huyết mạch. Diệp Phàm khai môn kiến sân nói, "Chu Tước." Tiểu ma nữ nỉ non, "Là so thần thú Phượng Hoàng còn lợi hại hơn tồn tại a. Ngươi có thể hiểu thành Phượng Hoàng là Chu Tước thủ hạ." Diệp Phàm đơn giản nói tóm tắt trả lời. "Thế nhưng là Phượng Hoàng không phải tiên thú a?" Tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy không hiểu, làm sao có thể còn có so với nó lợi hại tồn tại? Tại nàng khái niệm bên trong, Phượng Hoàng chính là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Huống hồ tục ngữ cũng thường xuyên nói cái gì bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng loại hình, nhưng từ chưa từng nghe qua bay lên đầu cảnh biến Chu Tước. Diệp Phàm rất có điểm để nàng tam quan không chịu nổi tiếp nhận đổi chân. Ai nói cho ngươi tiên giới liền một loại tiên thú rồi? Diệp Phàm lập tức im lặng, yêu thú không phải cũng còn phân cái đủ loại khác biệt ta? Hình như cũng đúng nha. Tiểu ma nữ giật mình nhẹ gật đầu, kia lớn hương tiêu gốc cây kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao nhìn qua tựa hồ so Chu Tước còn lợi hại hơn? Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Diệp Phàm cảm khái nói, bởi vì nó kia là sinh mệnh chi thụ. Giới cây làm toàn bộ tu chân giới cơ sở, đích thật là bức cách tràn đầy. Nhưng nếu là cùng sinh mệnh chi thụ so nói, nhìn danh tự liền biết, căn bản hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bởi vì toàn bộ thần giới đều là sinh mệnh chi thụ dựng dục ra tới. Thần giới phía dưới là tiên giới, sau đó mới là tu chân giới. Cứng rắn muốn so lời nói giới cây là cháu trai đều là chiếm tiện nghi lớn. Sinh mệnh chi thụ lại là cái gì? Tiểu ma nữ cảm thấy có chút theo không kịp Diệp Phàm tiết tấu, làm sao chưa từng nghe nói qua. Sinh mệnh chi thụ dựng dục ra chúng thần cùng toàn bộ thần giới sáng tạo ra tiên giới, sau đó mới là tu chân giới. Diệp Phàm đơn giản trả lời một câu, có thể nói, sinh mệnh chi thụ chính là tất cả mọi người dựa vào tồn tại căn bản. Tiểu ma nữ, tiên giới không phải liền là chấm dứt ta? Làm sao đụng tới cái thần giới lại? Tiên giới cùng tu chân giới, cái này thần giới sáng tạo. Giờ khắc này, tiểu ma nữ tam quan triệt để sụp đổ, cả người cũng lâm vào chết máy trạng thái. Diệp Phàm không để ý chết máy tiểu ma nữ, mà là cao mày suy tư. Gà rừng là Chu Tước hậu duệ mặc dù nhìn qua phi thường xà đản, nhưng cứng rắn nói lời cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Chỉ là hương tiêu quân là sinh mệnh chi thụ hậu duệ việc này, tựa hồ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra a. Mặc dù từ vừa rồi dị tượng đến xem, hương tiêu quân thể nội sinh mệnh chi thụ huyết mạch đã phi thường mỏng manh, thậm chí mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Nhưng vậy cũng mẹ nó chính là sinh mệnh chi thụ a. Sinh mệnh chi thụ hậu duệ chạy tới tu chân giới. Cái này cho đùa có phải hay không quá lớn? Bởi vì sinh mệnh chi thụ cùng giới cây giống nhau là tại độc lập trong không gian, là căn bản không cách nào di động. Nhất chủ yếu là sinh mệnh chi thụ cái đồ chơi này là mẹ nó không có cái gọi là hậu đại. Bởi vì sinh mệnh chi thụ một khi biến mất, toàn bộ thần giới thậm chí thuộc hạ tiên giới cùng tu chân giới cũng tất cả đều không tồn tại nữa. Tiên một kỳ duyên. 3. Cái gì cũng bị mất, đều thành số 0. Thương Tiêu Quân cùng nói là sinh mệnh chi thụ hậu duệ, không bằng nói chính là yếu hóa vô số lần sau sinh mệnh chi thụ. Như vậy vấn đề đến rồi. Sinh mệnh chi thụ suy yếu thành cái này, điệu dạng con mẹ nó rời đi thần giới, chẳng lẽ là cái này một giới thần giới xảy ra vấn đề? Không, không phải chẳng lẽ, là mẹ nó nhất định xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là thiên đại vấn đề. Nhưng nếu như là như vậy, tu chân giới vì lông còn rất tốt tồn tại lấy. Nếu như thần giới không có xảy ra việc gì, sinh mệnh chi thụ vì lông lại sẽ hư nhược lưu lạc đến tu chân giới. Cái này tựa hồ là một đạo hoàn toàn vô giải đề. Diệp Phàm cảm thấy trước đó mình tích lũy những kiến thức kia rõ ràng có chút không đủ dùng. Hay là, đây là thế giới khác lưu lạc tới sinh mệnh chi thụ. Nghĩ đến tôn nữ ngọc bội, Diệp Phàm cảm thấy tựa hồ cũng không thể bài trừ khả năng này. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bỗng nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Mình giữa bất chi bất giác, tựa hồ lâm vào một loại nào đó gọi là âm mưu trong nước xoáy. Là trùng hợp, vẫn là cho hệ thống tận lực căn bài. Mình một thế này xuyên qua, nhìn qua tựa hồ không có ngay từ đầu nghĩ đơn giản như vậy. Liền xem như mình đánh chết không tu luyện, một ít sự tình cũng tại không thể tránh khỏi triển khai. Chương 296, đến. Mỗi người có tâm tư riêng, hai người cứ như vậy liếc ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, kinh ngạc lăng thần cực kỳ lâu. Trời chiều chậm rãi chậm xuống, màn đêm lặng lẽ tiến đến. Diệp Phàm, ta có một vấn đề. Lấy lại tinh thần tiểu ma nữ, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Diệp Phàm, liên quan tới tiên giới cùng cái gì thần giới sự tình, ngươi vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy? Kỳ thật ta không phải người của thế giới này, đây đều là ta trước đó kinh lịch. Diệp Phàm thuận miệng trả lời. Đối với mình tình huống, Diệp Phàm không có đi tận lực giấu giếm. Hắn cảm thấy không có cần thiết giấu giếm, nói cũng liền nói. Huống hồ nói ra, người khác cũng chưa chắc tin. Không, phải nói Phàm là đầu óc bình thường điểm người, đều là sẽ không tin. Diệp Phàm trước đó sở dĩ không có nói qua những này, chỉ là bởi vì không ai hỏi qua mà thôi. Cũng không thể chính hắn khắp thế giới nói cho người khác biết mình xuyên qua 100 lần sự tình a. Như thế người khác phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi thán phục hoặc là cảm khái, mà là cho là hắn đầu óc có bệnh. Khó trách trước đó gặp ngươi ý thức hải khủng bố như vậy, nguyên lai là dạng này. Tiểu ma nữ giật mình nói, ta liền nói a, ngươi quả nhiên là lao quái vật. Nếu là như vậy, ngươi chẳng phải là cùng những lời kêu bản bên trong viết đồng dạng rồi. Tiểu ma nữ biểu lộ lập tức phấn khởi, thiên tài thiếu niên bị người ám hại tu vi mất hết, sau mượn nhờ các loại kỳ ngộ ngóc đầu trở lại, vương giả trở về. Tiểu ma nữ tự mình hưng phấn nói, Diệp Phàm một mặt ngậm bực nhìn xem. Tiểu ma nữ nói những lời kêu bản loại hình sách báo, Diệp Phàm cũng nhìn qua. Nói trắng ra là cùng đã từng nhìn qua huyền huyễn tiểu thuyết không sai biệt lắm xáo lộ, như là tuổi mục nịch tập loại hình. Bất quá thế giới này viết tiểu thuyết người rõ ràng ý nghĩ không đủ lớn gan, mà lại tràn đầy tính hạn chế. Dù sao hắn nhìn qua những cái kia đều là tại tu chân giới tới tới lui lui dày vò, mà lại 100% đều mẹ nó chính là tuổi mục nịch tập. Sự thật chứng minh tuổi mục nịch tập cũng chỉ là tồn tại ở méo mó bên trong, đoán chừng đây đều là những cái kia tuổi mục viết ra. Cùng xuyên qua lúc trước đám văn học mạng tác giả xáo lộ so ra, đơn giản yếu phát nổ. Đương nhiên, vấn đề không nơi này, mà là người tin. Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem tiểu ma nữ. Đúng a? Tiểu ma nữ một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Phàm, chỉ bất quá kinh nghiệm của ngươi so với bọn hắn càng thêm lợi hại, dù sao ngươi là đến từ thế giới khác. Không nghĩ tới ngoại trừ tiên giới cùng thần giới bên ngoài, lại còn tồn tại thế giới khác. Thế giới khác là dạng gì, có thể hay không cùng ta nói một chút? Thế giới khác là trọng điểm sao? Trọng điểm là ngươi mẹ nó cứ như vậy tin. Đầu óc đâu? Giờ khắc này, Diệp Phàm rốt cục vững tin một sự kiện, lấy tiểu ma nữ trí thông minh, tuyệt đối có thể cùng nhị trưởng lão còn có Tà Viêm đại sư trở thành hảo bằng hữu. Những thế giới này đều cơ bản giống nhau, kỳ thật đã không còn gì để nói. Diệp Phàm thở dài, tu luyện bảo, chém chém giết giết. Có lẽ là nhàn rỗi không chuyện gì làm, hoặc là Diệp Phàm nghĩ chuyện gì trước đó trong lòng rung động. Hắn cứ như vậy có một câu không có một câu cùng tiểu ma nữ nói chuyện tào lao trước đó thế giới sự tình tới. Bất quá phần lớn là một chút không quan hệ đau khổ việc nhỏ, một ít không tốt lắm hồi ức hắn là không nói tới một chữ. Cái này kéo một cái, liền kéo tới đêm khuya. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Diệp Phàm ngáp một cái, quay người trở về phòng, cùng ngươi không so được, ta phải đi ngủ. Đợi cho Diệp Phàm nằm xuống về sau, tiểu ma nữ xe nhẹ đường quen nằm ở một bên, ôm lấy cánh tay của hắn. Gà con cùng lớn hương tiêu mặc dù nhìn qua không có gì, nhưng ta có thể cảm giác ra bọn chúng tựa hồ trong lòng rất cô độc. Đó là một loại thân là gì loại không bị tiếp nhận cảm giác. Tiểu ma nữ lẩm bẩm một câu, quay lại chờ chúng nó biết thân phận của mình, nhất định rất vui vẻ đi. Tạm thời đừng tìm bọn hắn nói. Diệp Phàm thuận tay giật giật chân mền, Hương Tiêu Quân còn dễ nói, liền gà rừng kia tính cách, biết đối với hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cũng đúng. Nghĩ đến gà rừng tính cách, tiểu ma nữ cái chán bò lên trên ba cây hắc tuyến, bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn về sau liền có thể biến thành người, nhiều ít còn có chút nhỏ chờ mong đâu. Hôm sau, ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phàm liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Hai yêu tiếp xuống sẽ không lại ra cái gì yêu tiêu thân, chờ tỉnh ngủ có lẽ liền hóa hình hoàn thành. Về phần nói Hương Tiêu Quân không có giống gà rừng như thế xuất hiện hóa hình năng lượng không đủ tình huống a. Lấy thân phận của bọn hắn tới nói, trước đó kia hai viên hóa hình đan dược hiệu căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Có thể hay không hóa hình đều là ẩn số đâu. Cũng may ngược lại sẽ không có cái gì tác dụng phụ, coi như hóa hình không hoàn toàn cũng không có vấn đề lớn. Không có cự ưng, Diệp Phàm móc ra để đó không dùng đã lâu bay giường. Ngồi đang bay trên giường, Diệp Phàm chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc trước có một thế, hắn tốn sức tiên tân vạn khổ bắt được qua một đầu chu tước. Nguyên bản hắn là dự định đem chu tước thôn vệ hết trợ giúp mình tăng cao tu vi, thế nhưng là cuối cùng từ bỏ. Bởi vì Diệp Phàm chợt nhớ tới một việc. Chu tước là bất tử điểu, là có thể vô hạn trùng sinh. Nếu là một hơi thôn phệ xong, có phải hay không có chút lãng phí? Thế là Họa Phong liền thay đổi. Diệp Phàm đem Chu Tức hai cái cánh tháo xuống cắn nuốt hết. Tái sinh là Chu Tức thiên phú bản năng, là không lấy ý chí vì chuyển di cùng cải biến. Thế là Diệp Phàm định kỳ làm hai con Chu Tức cánh cải thiện sinh hoạt. Vung điểm gia vị là được rồi, ngay cả dùng lửa đốt một bước này đều mất đi. Con kia bị hắn cầm tù Chu Tức chỉ có thể cả ngày hùng hùng hổ hổ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm theo bản năng nhìn về phía một bên ngủ say gà rừng. Nói đến, rất lâu không có hưởng qua Chu Tức cánh hương vị. Đang ngủ say gà rừng, thân thể đột nhiên chính là khẽ run dậy. Diệp Phàm, nó đây là thế nào? Tiểu ma nữ lo lắng nói, có phải hay không là xảy ra vấn đề? Có thể là thấy ác mộng đi. Dạng này a? Bởi vì bay giường tốc độ rõ ràng kéo hông, hai người lại tốn mấy ngày mới đã tới khu thứ 7. Thuê một chỗ độc viện về sau, Diệp Phàm liền chuẩn bị đi nơi giao dịch. Ta đi chung với ngươi. Gặp Diệp Phàm muốn đi, tiểu ma nữ lập tức đứng dậy. Ngươi vẫn là lưu lại đem. Diệp Phàm chỉ trên giường hai yêu, dù sao cũng phải lưu người nhìn xem bọn chúng đi. Một mình ngươi ra ngoài, vạn nhất gặp được nguy hiểm. Tiểu ma nữ cắn môi một cái, vậy ngươi chú ý an toàn. Nghĩ đến Diệp Phàm bên người còn có vị tiền bối kia, tiểu ma nữ cũng không có mạnh hơn cùng. Nghĩ tới đây, tiểu ma nữ chợt phát hiện vị tiền bối kia giống như thật lâu chưa từng xuất hiện. Đã Diệp Phàm là từ thế giới khác tới, vị tiền bối kia chắc hẳn cũng hẳn là a. Giữa trưa, Diệp Phàm thuận lợi đã tới lúc trước nơi giao dịch. Chương 297, nghi hoặc trùng điệp. Diệp Phàm trở ra không bao lâu liền ra, trong tay đã nhiều một trang giấy. Trên giấy viết một cái địa chỉ, nhân viên công tác nói đối phương muốn gặp mặt nói chuyện. Diệp Phàm nhìn một chút địa chỉ, nhịn không được toát cắn dựng răng. Mặc dù nhìn qua hết thảy đều bình thường, nhưng hắn luôn cảm giác tựa hồ nơi nào có điểm không thích hợp. Mặc dù hắn hiện tại không có nửa điểm tu vi, nhưng trăm vạn năm ma luyện ra trực giác vẫn là ở. Mặc kệ, nhìn kỹ hắn nói. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu, đưa tới một cỗ thú. Loại này đối nguy hiểm trực giác không chỉ một lần đã cứu mệnh của hắn. Nếu là ngày trước, có lẽ hắn sẽ còn suy đi nghĩ lại. Về phần hiện tại a, đối với một lòng muốn chết Diệp Phàm tới nói, nguy hiểm thần mã đều là phù vân. Hắn duy nhất sợ hãi chính là đối phương không đủ cường lực, bạch bạch cho hệ thống mạo xương điện. Nói đến cho hệ thống giống như có trận không có bước lên quang âm. Trước đó mỗi lần cho hệ thống trầm mặc, sau đó kiểu gì cũng sẽ làm một món lớn. Lần này không biết lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Địa phương cách nơi giao dịch không xa. Thanh toán sau khi xuống xe, Diệp Phàm liền cất bước tiến vào trước mắt phủ đệ. Tòa phủ đệ này nhìn qua tựa hồ có chút năm tháng, lại thêm không có hảo hảo giữ gìn sửa chữa, chậm nhìn cùng phim kinh dị bên trong quỷ trạch giống như. Diệp Phàm đơn giản nhịn không được kéo ra khóe miệng. Người xấu tựa hồ cũng thích tìm loại này luận điệu địa phương gặp mặt, chỉnh sợ người khác nhìn không ra giống như. Tiên viện một người đều không nhìn thấy, xung quanh cũng là an tĩnh quỷ dị. Diệp Phàm a toàn bộ phủ đệ thay đổi, tận gốc người lông đều không tìm được. Làm cái quỷ gì đâu? Diệp Phàm buồn bực lẩm bẩm câu, đối phương không đến mức nhàm chán như vậy a. Nếu như chỉ là đem hắn lắc lư đến một chuyến tay không, vậy đối phương là đến có bao nhiêu nhàn nhức cả trứng. Các hạ thế nhưng là Diệp Phàm Diệp công tử. Đang lúc Diệp Phàm buồn bực thời điểm, một thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái trung niên nam tu. Tu sĩ này nhìn qua tựa hồ có chút nghèo túng. Lông mày râu ria rối bời một đoạn, tựa hồ bởi vì quá lâu không có thanh tẩy, đều mẹ nó đã kết. Quần áo trên người cũng là bóng loáng sáng loáng, bẩn thỉu sớm đã nhìn không ra lúc đầu nhan sắc. Người còn không có đạo trước mặt, một cỗ mùi gây mũi liền bay thẳng mà tới. Kia bởi chân liền đi theo trong đống rác lên men mấy trăm năm tất tối, đơn giản không là bình thường cấp trên. Nếu không phải vì ngọc bội tin tức, hắn đánh chết đều không muốn lại ở thêm một giây đồng hồ. Ta chính là. Diệp Phàm bị hun kèm chút mắt trợn trắng, nói đi, điều kiện trao đổi là cái gì? Gặp Diệp Phàm vậy mà không có chút nào tu vi, đối phương ngay từ đầu câu nệ chi sắt trong nháy mắt không thấy. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Nam tu nhếch miệng cười một tiếng, mấy cây rau hẹ quật cường vươn đầu, ngươi cũng khỏi phải chế đắt, đây chính là sư huynh đệ chúng ta mấy cái dùng mệnh đổi lấy. Giá cả dễ nói. Diệp Phàm sờ lên trên tay chiếc nhẫn, bất quá ta muốn trước kiểm hàng. Coi như Diệp Phàm có gốc, này lại cũng có thể nhìn ra cái này nam tu tuyệt đối có vấn đề. Vừa lúc gặp mặt đối phương nhìn qua có chút câu nệ, tựa hồ là sợ hãi mình gây bất lợi cho hắn dáng vẻ. Đã dạng này, đối phương vì cái gì không trực tiếp lựa chọn đem đồ vật phóng tới nơi giao dịch? Đối phương điều kiện chỉ là đòi tiền, hoàn toàn không có so muốn cùng mình tự mình gặp một lần. Thấy thế nào đều giống như tận lực gây nên mình chú ý giống như. Còn có chính là vừa rồi đối phương thấy mình không có tu vi sau biểu lộ tựa hồ lập tức bưng lỏng, đáng tiếc hắn ngụy trang không phải rất tốt. Nhìn như bưng lỏng, kỳ thực trong lòng như cũ câu nệ. Tựa hồ đối phương đối với mình có chút sợ hãi dáng vẻ. Làm không tốt chính là trước kia lần nào tiểu ma nữ xuất thủ thời điểm, bị hắn hoặc là bọn hắn người nhìn thấy qua. Đối phương trình diễn như thế giả, tựa hồ không giống như là muốn làm bộ dáng của mình. Không phải hiện tại chính là tung ra một đám người đem mình cho ma sát. Đã không nghĩ ra, Diệp Phàm dứt khoát không nghĩ. So sánh với đối phương đến cùng là cái mục đích gì, hắn càng quan tâm ngọc bội sự tình. Đi. Nam tu như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Phàm một chút, từ trong giới chỉ lấy ra một khối ngọc bội. Nhìn thấy ngọc bội kia về sau, Diệp Phàm ánh mắt chính là ngưng tụ. Phía trên trận pháp đường vân rõ ràng là bị cải biến qua, mà lại cùng ban đầu ở mộ huyệt bích họa trông được đến giống nhau như lúc. Đang lúc Diệp Phàm suy nghĩ thời điểm, Nam tu đã bắt đầu hướng trong ngọc bội đưa vào chân khí. Một điểm quang sáng từ trong ngọc bội hiện hiện, sau đó hóa thành vòng bảo hộ đem Nam tu bảo vệ. Cái này vòng phòng hộ thế nhưng là có thể ngăn cản động hư sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, chỉ riêng xông cái này cái lồng muốn ngươi 10 vạn đều không quý. Nam tu giải thích nói, nếu không phải ta gần nhất thiếu tiền, mới bỏ được không được bán đâu. Thành giao. Diệp Phàm nhanh chóng lấy ra linh thạch. Giao dịch hoàn thành, Nam tu đắc ý cầm tiền rời đi, tựa hồ hôm nay tới thật chỉ là cùng Diệp Phàm giao dịch mà thôi. Diệp Phàm từ trong giới chỉ lấy ra công cụ, đối ngọc bội hung hăng sạch sẽ một phen. Xác định đem nam tu mùi vị khác thường rửa sạch sẽ về sau, Diệp Phàm lúc này mới cầm lấy ngọc bội phóng tới trước mũi người một chút. Quả nhiên là giả. Diệp Phàm thở dài một cái, đem ngọc bội thu vào. Tự mình chế tác ngọc bội ngoại trừ vòng phòng hộ bên ngoài, còn có 3 cái đại biểu tôn nữ danh tự ký hiệu. Mà cấu trúc ký hiệu trận pháp liền giấu ở mình kia chữ giản thể ký tên bên trong. Cho dù là ngọc bội kia đến thế giới này bị cải biến qua, nhưng là đối phương cũng không có khả năng đi cải biến chữ giản thể đồ vật bên trong đi. Dù sao trận pháp cái đồ chơi này là rắc một phát động toàn thân tồn tại, tại đối phương không có hiểu rõ chữ giản thể trước đó là không thể nào tùy tiện cải biến nội dung bên trong. Cà chua tiểu thuyết internet. Hơn nữa lúc trước hắn là dùng các thần mực nước viết ký hiệu trận văn, khối ngọc bội này nhưng không có. Các thần mực nước viết đồ vật làm sao là trong suốt, nhưng sẽ có một cố đặc biệt mùi. Các thần mực nước mặc dù không tính là quá cao cấp vật liệu, nhưng tính ổn định tuyệt đối là tất cả mực nước bên trong sắp xếp thứ 3. Cái này tính ổn định tự nhiên cũng bao quát mùi đầu này, coi như qua đi mấy trăm năm trước mùi đều không mang theo tiêu tán, có thể xương hóa thạch cấp tồn tại. Các thần mực nước đặc hữu mùi chẳng những bền bỉ, mà lại bá đạo vô cùng. Coi như muốn dùng những vật khác che giấu đều không che giấu được. Kỳ thật vừa rồi hắn trực tiếp lấy ra nghe đều có thể nghe được, sở dĩ sạch sẽ một phen, thuần túy là ngại nam tu hương vị buồn nôn mà thôi. Đối phương đến cùng là thật không biết, vẫn là cố ý hành động. Nếu như là cố ý hành động, mình ở trong mắt người khác chỉ là một cái không có tu vi người bình thường mà thôi, bọn hắn mưu đồ gì đâu? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Diệp Phàm rời đi quỷ trạch. Sắt vách quán rượu phòng. Cái kia nam tu đưa mắt nhìn Diệp Phàm rời đi về sau, liền lấy ra đưa tin ngọc. Đưa tin ngọc kết nối về sau, một ảnh chân dung hư ảnh hiện lên ra. Chỉ là kia hư ảnh tựa hồ bao phủ tại một mảnh sương mù xám bên trong, nhìn không rõ ràng. Giao dịch hoàn thành, Diệp Phàm không nói thêm gì. Nam tu chi tiết báo cáo, bất quá hắn như cũ tận lực ngụy trang thành không có tu vi dáng vẻ, ta cũng nhìn không ra hắn đến cùng tin không tin. Đã hắn tiếp, tin hay không liền không trọng yếu. Đối phương nhẹ nhàng trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm, ấn nguyên kế hoạch làm việc. Chương 298, thức tỉnh. Diệp Phàm rời đi sau dứt khoát trên đường chạy suốt, tốt đến lúc đó đã là đang lúc hoàng hôn. Thế nào? Gặp Diệp Phàm trở về, chờ đã lâu tiểu ma nữ vội vàng hỏi nói. Một chuyến tay không? Đối với trải qua Diệp Phàm cũng không nói thêm, đặt mông tựa ở trên ghế nằm, trong phòng kia hai thế nào? Còn đang ngủ. Tiểu ma nữ nhu thuận cầm lấy nho lột ra, đưa tới Diệp Phàm miệng bên trong. Diệp Phàm lấy ra khối kia giả ngọc bội, cẩn thận tra xét. Nếu như dựa theo lúc trước mộ huyệt kia u hồn nói, ngọc bội kia hẳn là tăng thêm cái gì tà ác đồ vật đi vào. Thế nhưng là trong tay khối này hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì loại này dấu hiệu. Hôm nay người kia đến cùng là thật cùng u hồn trong miệng kẻ ngoại lai có quan hệ, vẫn là đơn thuần chỉ là nghĩ lừa gạt một khoản tiền. Nếu như là cố ý dùng giả ngọc bội hấp dẫn mình, mục đích lại là ở đâu đâu? Chỉ ít trước mắt xem ra mục đích của đối phương không giống như là muốn lộng chết mình loại hình. Nhưng mình lần này sau khi xuyên việt bất quá là một đầu cá ướp muối, cùng tu chân giới người tựa hồ cũng không có gì gút mắt cả. Tiểu ma nữ gặp Diệp Phàm một bộ suy nghĩ dáng vẻ, liền nhu thuận giúp hắn xoa bóp buông lỏng. Diệp Phàm như cũ tự hỏi, gần nhất gặp phải sự tình càng ngày càng không thích hợp. Từ khi chính mình tới Cát Sơn thị về sau, tựa hồ liền lâm vào một loại nào đó trong nước xoáy. Ân, lại nói tiểu ma nữ hiện tại xoa bóp kỹ thuật càng ngày càng tốt, thoải mái a. A phi, ta đang tự hỏi chính sự đâu, sao có thể suy nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này? Trên đùi thêm chút đi kình. Đương Diệp Phàm mục nát hưởng thụ thời điểm, trong phòng hai yêu rốt cục có động tĩnh. Hai đoàn kim quang từ trên thân chúng hiện hiện, trong nháy mắt liền lan tràn ra. Hào quang chói sáng không ngừng lúc đích, dần dần tạo thành hai cái có hình người. Sau nửa canh giờ, nô ký hiệu nam. Hương Tiêu Quân nói mớ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là một trương lạ lẫm mà tuấn tiếu khuôn mặt. Chỉ là kia sáng loáng chỉ riêng ngói sáng đại nào hạt dưa, để phần này tuấn tiếu thất sắc mấy phần. Ngươi là? Hương Tiêu Quân theo bản năng lẩm bẩm một câu. Tiêu ca. Đầu trọc xoái ca hưng phấn nói, ngươi là Tiêu ca đi. Gà rừng. Nghe được thanh âm quen thuộc về sau, Hương Tiêu Quân triệt để thanh tỉnh, ngươi hóa hình rồi. Đúng vậy a Tiêu ca. Gà rừng hưng phấn nói, không riêng gì ta, ngươi cũng hóa hình. Hương Tiêu Quân vội vàng xem xét, phát hiện mình quả nhiên đã biến thành người. Gà rừng hưng phấn từ trên giường nhảy xuống tới, càng không ngừng sờ lấy thân thể mới của mình. Ngoa tạo, gà đại ca ta rốt cục trưởng thành. Gà rừng hưng phấn như cái hải tử, càng không ngừng đối Hương Tiêu Quân khoa tay lấy tay chân của mình, ngươi nhìn, ta có tay có chân hải. Hương Tiêu Quân cũng đi theo xuống giường, mộng bức sờ lên cái hốc. Thật đúng là, tỉnh lại sau giấc ngủ, mình cùng gà rừng đều biến thành người. Bất quá cũng không tệ. Sau khi biến hóa mặc kệ là học đồ vật vẫn là dung nhập xã hội loài người, đều thực thuận tiện rất nhiều. Hả? Làm sao cái hốt sờ lên chùi lùi? Hương Tiêu Quân theo bản năng đem toàn bộ đầu đỉnh sờ soạn một lần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất ánh sáng. Bất quá Hương Tiêu Quân đối với mình tạo hình cũng không có gì yêu cầu, cũng không có đi xoắn xuýt. Ngoa tạo, ta rốt cục đương người a Tiêu ca. Gà rừng tựa hồ không cách nào phát tiết hưng phấn trong lòng, tiến lên cho Hương Tiêu Quân một cái to lớn ôm, về sau ta rốt cục có thể cho các cô nương chân chính yêu mến. Ừm. Thấy mình huynh đệ vui vẻ như vậy, Hương Tiêu Quân cũng không để ý gà rừng đi trễ, chúc mừng ngươi. Lúc nói chuyện, Hương Tiêu Quân tay không tự giác tại gà rừng trên lưng vừa đi vừa về hoạt động. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không có ý thức được chuyện này, hết thảy cứ như vậy tự nhiên mà vậy phát sinh. Tiêu ca đừng làm rộn, quái ngứa một chút. Gà rừng nhẹ nhàng buông lỏng ra Hương Tiêu Quân, bất quá Tiêu ca ngươi cái này tạo hình thật thú vị, lại là cái đầu trọc, hắc hắc. Đầu trọc cũng không có gì không tốt ta. Hương Tiêu Quân sờ lên trán, ngươi không phải cũng là đầu trọc a? Gà rừng nghe vậy sững sờ, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh gương to trước. Trong gương là một cái không mảnh vải đại suất ca. Kia cường tráng mà trôi chạy cơ bắp đường cong, các cô nương nhìn tuyệt đối cầm giữ không được. Nhất là kia ái tâm truyền đặc khí, càng là gồm cả lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ hoàn mỹ tồn tại. Những này đều để gà rừng vô cùng hài lòng.
chỉ là viên kia sáng loáng chỉ riêng ngói sáng đại quan đầu, để gà rừng cả người đều không tốt.
Chọc.
Vậy mà toàn chọc. Ta phiêu giật mái tóc đâu? Gà rừng hốt hoảng sờ lấy đầu đỉnh, làm sao tất cả đều không có. Sau đó hắn không tin tàn đếm thử dùng yêu lực ngưng tụ tóc, khổ cực phát hiện không có chút nào dùng linh tinh.